Chương 90, đập tan nhận thức của vô tình, bắt giữ vũ thần bộ. Chương 90, đập tan nhận thức của vô tình, bắt giữ vũ thần bộ. Nghe tiếng của hệ thống, Diệp Tinh Hà không khỏi có chút kinh ngạc, bắt giữ Vũ Thiên Nhất. Điều này khiến hắn rất bất ngờ. Lẽ nào Vũ Thiên Nhất sẽ tham gia vào hành động cướp ngục tối nay? Hay là Vũ Thiên Nhất đã đầu quân cho Đoàn Vương và trở thành quân cờ của Đoàn Vương trong lục phiến môn? Diệp Tinh Hà suy nghĩ. Nhưng nếu là nhiệm vụ của hệ thống, hắn tự nhiên phải hoàn thành. Vũ Thiên Nhất lần này nhất định đã làm gì đó. Đúng lúc này, bên ngoài huyền đường lại xuất hiện không ít động tĩnh. Cảm nhận được động tĩnh này, trên mặt Diệp Tinh Hà không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Xem ra hắn đoán không sai, Đoàn Vương tối nay quả nhiên đã phái người đến cướp ngục. Hơn nữa, những người đến đều là cường giả, bọn hắn hành sự cẩn thận, dường như không muốn kinh động quá nhiều người. Trong nháy mắt, những người này đã rơi xuống xung quanh huyền đường, nhanh chóng bao vây huyền đường. Một người trong số đó nhìn vào trong huyền đường, vẫy tay. Tiếp đó, liền có mấy người tiến vào huyền đường. Nhưng ngay sau đó, liền nghe thấy mấy tiếng hừ lạnh vang lên. Hai cường giả đi đầu vừa lao vào huyền đường, liền bị hai luồng chân khí mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, trên ngực bọn hắn còn cắm hai thanh phi đao. Một ngụm máu tươi làm ướt khăn che mặt, toàn thân co giật, rõ ràng là không sống nổi. Tiếp đó, liền thấy trong huyền đường bộc phát ra những luồng đao quang hình chữ thập quỷ dị khó lường, tựa như một tấm lưới khổng lồ khống chế tất cả cường giả tiến vào. Hắc Y Nhân vừa ra lệnh, nhìn thấy mọi thứ bên trong, dường như không có gì quá bất ngờ. Tu vi của tên nhóc này dường như lại tăng lên một chút. Tuy nhiên, cứu Chu Hữu Khuê trước đã. Hắn thầm lẩm bẩm, tiếp đó, liền hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lẻn vào huyền đường và tránh được phạm vi bao phủ của đao thế Diệp Tinh Hà. Với tốc độ cực nhanh lẻn về phía mật thất. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là nhanh chóng cứu Chu Hữu Khuê đang bị giam giữ. Còn những người khác, nếu không cứu được thì dễ thẳng. Đột nhiên lúc này, lại có mấy cây ngân châm nhanh chóng đâm thẳng vào mặt hắn. Hắn nheo mắt, thần sắc trầm xuống, đột nhiên rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Thanh nhuyễn kiếm này màu vàng, tựa như rắn vàng, lấp lánh ánh vàng, vừa nhìn đã biết là bảo kiếm. Trong nháy mắt liền đâm ra hơn 10 kiếm, trực tiếp phá vỡ những cây ngân châm đang lao tới. Tiếp đó, liền thấy một bóng người duyên dáng nhanh chóng lao ra, chính là Vô Tình. Nàng cầm một thanh bảo kiếm màu bạc, trên đó hàn khí dày đặc, lấp lánh sát khí, rồi một kiếm đâm ra, liền giao thủ với người đó. Kiếm pháp của nàng lăng lệ, sát khí đằng đằng, vừa xuất thủ đã bộc phát uy lực kinh người. Trong kiếm chỉ có sát tự quyết, nhưng uy lực của thanh kim kiếm còn mạnh hơn, vừa động, tựa như rồng rắn múa lượn, kiếm nào kiếm nấy quỷ dị khó lường. Trong vài giây, Vô Tình liền cảm thấy sát tự kiếm của mình bị áp chế. Sắc mặt Vô Tình có chút căng thẳng. Tối nay, cường giả mà Đoan Vương phái ra, thật sự đáng sợ. Người trước mắt này, không chỉ kiếm pháp mạnh mẽ, tu vi còn cao hơn nàng vài trọng, nàng nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm vài giây. Kiếm pháp hay. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Tinh Hà đột nhiên vang lên. Tiếp đó, liền có thể thấy hắn vung đao lao lên. Tốc độ kinh người, lập tức khống chế được cường giả dùng kim kiếm đó. Vô Tình lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía huyền đường, chỉ thấy mấy cường giả vừa tấn công Diệp Tinh Hà, lại trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ đã nằm chết trên đất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vô Tình không khỏi kinh ngạc vô cùng. Cường giả tông sư cảnh, tuy có thực lực cao thấp, nhưng không đến mức yếu ớt như vậy, nhanh như vậy đã bị giết. Rõ ràng là đao pháp của Diệp Tinh Hà quá đáng sợ và mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, hắn không nghĩ đến lời của Tổng Thần Bộ đại nhân. Xem ra, nàng vẫn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà. Thực lực của đối phương quả nhiên mạnh mẽ. Lúc này, trong huyền đường lại có thêm mấy cường giả tiến vào, bọn hắn nhìn tình hình, cũng không vội tấn công, mà đều từ trong lòng lấy ra ám khí. Trong nháy mắt, từng chiếc ám khí liền bắn về phía Diệp Tinh Hà. Mục đích của bọn hắn không phải là giết Diệp Tinh Hà, mà là để khống chế Diệp Tinh Hà, khiến hắn lộ ra sơ hở, cho người khác có cơ hội. Chỉ thấy những ám khí đó trực tiếp tấn công vào các yếu điểm trên người Diệp Tinh Hà, dày đặc, âm hiểm độc ác. Dù là tông sư, cũng rất khó tránh. Sắc mặt Vô Tình đại biến, đang cảm thấy Diệp Tinh Hà nguy hiểm, lại phát hiện đối phương lại biến mất một cách quỷ dị tại chỗ. Hoàn toàn tránh được một đòn của mấy cường giả tông sư cảnh. Nhìn thấy cảnh này, Vô Tình thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc, thân pháp của Diệp Tinh Hà cũng sâu không lường được. Lập tức, nàng không do dự nữa, lập tức vung kiếm lao đến tấn công mấy người. Mấy người đó cười lạnh, lập tức chia ra hai cường giả đối mặt khống chế Vô Tình. Tuy nhiên, đúng lúc này, mấy luồng hàn quang chợt lóe, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, bắn về phía ngực mấy người. Xoẹt xoẹt. Mấy người đó căn bản không kịp phản ứng, đều bị chúng vào ngực, tựa như bị đạn tốc độ cao bắn trúng, bị đánh bay ra ngoài. Mấy tông sư căn bản không thể đỡ được chiêu ám khí này. Tiểu Lý phi đao, lệ không hư phát. Diệp Tinh Hà tiếp đó xuất hiện bên cạnh Vô Tình, vung đao lên, dùng vài đao xử lý hai cường giả còn lại. Vô Tình nhìn thấy sức sát thương mạnh mẽ như vậy của Diệp Tinh Hà, lập tức kinh ngạc. Nàng vạn lần không ngờ, tu vi của Diệp Tinh Hà lại biến thái như vậy. Đối mặt với sự vây công của mấy cường giả tông sư cảnh, lại có thể trong thời gian ngắn dễ dàng phản sát mấy người. Thực lực như vậy, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng được. Một lần nữa, nàng bị Diệp Tinh Hà làm mới lại tầm nhìn. Vô Tình danh bộ, đến lúc này, không cần nâng tay, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chém giết kẻ địch. Diệp Tinh Hà giải quyết hai cường giả, bỏ lại một câu, liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đến cường giả cầm kim kiếm. Đối phương dường như nhận ra tình hình không ổn, lại nhân lúc hắn vừa giết những người khác, trực tiếp từ một bên khác lao ra khỏi huyền đường, bỏ chạy. Đối phương rõ ràng là khá quen thuộc với huyền đường. Thử, muốn đi, không dễ vậy đâu. Bóng dáng Diệp Tinh Hà tựa như ưu linh, xuyên qua bóng tối, nhanh chóng xuất hiện trước mặt cường giả đó. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà đuổi kịp, trong mắt người này không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn đã nhìn ra, tu vi của Diệp Tinh Hà còn cao hơn hắn. Hơn nữa đao pháp của đối phương, quỷ dị khó lường. hắn chưa từng gặp đao pháp có sức sát thương khủng khiếp như vậy. Các hạ không đi lo liệu cho những kẻ cướp ngục, lại cứ cản trở bản tọa, là có ý gì? Người đó hừ lạnh, cố gắng làm Diệp Tinh Hà phân tâm, đi xử lý chuyện khác. He he, ý của bản quan rất đơn giản, đó là có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, tối nay khó khăn lắm mới bắt được chứng cứ phạm tội của Vũ Thần Bộ, bản quan sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt? Diệp Tinh Hà cười lạnh, hắn sớm đã nhìn ra, vị này không phải ai khác, chính là Vũ Thần Bộ luôn đối đầu với hắn. Chương 91, lấy ngón tay làm kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm. Chương 91, lấy ngón tay làm kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm. Nghe hắn nói, trong mắt người bị mặt lập tức bùng lên sát ý mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không ngờ, thân phận của mình giấu kỹ như vậy, lại bị Diệp Tinh Hà phát hiện. Phải biết, hắn là thần bộ của Lục Phiên Môn, có thể nói là rất rõ phong cách làm việc của Lục Phiên Môn, để che giấu thân phận, hắn không chỉ thay đổi hình dáng, dung mạo, khí tức và giọng nói, thậm chí cả võ công cũng thay đổi. Hắn tự hỏi, dù tổng thần bộ đại nhân đến, cũng chưa chắc có thể nhìn ra thân phận thật của hắn. Tên nhóc trước mắt này, làm sao phát hiện ra? Sao? Vũ Thần Bộ muốn giết bản quan? Chỉ tiếc, ngươi không có năng lực đó. Liên quan đến chuyện của Đoan Vương, bản quan tối nay dù có giết ngươi, cũng là trong phạm vi hành động tiện nghi khi phá án. Ngươi không nên nghe lời của nữ nhân Nguyệt Linh Lung đó, mà đối địch với bản quan. Tối nay, bản quan bắt ngươi trước, cho nữ nhân Nguyệt Linh Lung đó một bài học. Diệp Tinh Hà nói giọng lạnh lùng, từng câu từng chữ. Hắn đã sớm muốn tìm cơ hội dạy dỗ vị Vũ Thần Bộ này một phen, chỉ tiếc vẫn không tìm được cơ hội. Tối nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nghe lời của Diệp Tinh Hà, sắc mặt Vũ Thần Bộ càng trở nên âm hiểm hơn. Nếu tên nhóc này đã phát hiện ra thân phận thật của hắn, hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Vận chuyển kim kiếm trong tay, Vũ Thần Bộ buộc phát sức mạnh mạnh nhất của tông sư cảnh lục trọng, quyết định một đòn giết chết Diệp Tinh Hà cho xong chuyện. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cũng lập tức buộc phát công thế mãnh liệt. Diệt Tuyệt Thập Tự Đao trực tiếp bùng nổ, trong nháy mắt đã dùng sức mạnh áp đảo Vũ Thiên Nhất. Sao? Chỉ trong 1-2 giây, Vũ Thiên Nhất đã cảm thấy, đao pháp của Diệp Tinh Hà còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Ban đầu, hắn dùng Long Trảo thủ đối phó Diệp Tinh Hà bị đối phương đánh bại, đã sớm có phòng bị, lần này hắn hoàn toàn sử dụng kim kiếm, vốn tưởng dựa vào uy lực của kim kiếm có thể áp chế Diệp Tinh Hà. Không ngờ, lại bị đao pháp quỷ dị khó lường của đối phương áp chế. Lần trước, tên nhóc này lại còn che giấu tu vi. Vũ Thiên Nhất thấy tình hình không ổn, định chạy trốn lần nữa. Hắn không muốn rơi vào tay Diệp Tinh Hà, như vậy sẽ không còn cơ hội là mình. Kim xả của Vũ, Kim Long Thám Trảo. Trong nháy mắt, Vũ Thiên Nhất bộc phát hai chiêu tu vi mạnh nhất, một tay kiếm, một tay Long Trảo thủ, hai pháp môn cùng lúc bùng nổ, uy lực càng tăng gấp bội. Hắn là thần bộ của Lục Phiên Môn, tuyệt không phải là hữu danh vô thực. Chỉ hai chiêu này, dù là tông sư cảnh thất trọng cũng không hóa giải được, chỉ có thể lùi lại tự bảo vệ. Tuy nhiên, Diệp Tinh Hà lại không lùi mà tiến. Sức mạnh trên đao càng bùng lên từng lớp đao quang, hóa thành từng mảng đao quang hình chữ thập, trực tiếp phá vỡ chiêu kim xả của Vũ. Gần như cùng lúc, hắn trụ ngón tay bên kia, từng luồng kiếm khí bùng phát bắn ra, uy lực sát thương càng thêm kinh người. Lấy ngón tay làm kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm. Chiêu này vừa ra, càng phá vỡ Long Trảo thủ của Vũ Thiên Nhất. Trong nháy mắt, bàn tay Vũ Thiên Nhất liền bị kiếm khí đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp đó trên người càng liên tiếp trúng mấy luồng kiếm khí. Sắc mặt Vũ Thiên Nhất đại biến, lại phát hiện tu vi dường như trong nháy mắt đã có chút không vận chuyển được. Chưa kịp hắn phản ứng, đao của Diệp Tinh Hà đã đặt trên cổ hắn, rạch một đường trên da. Cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo, Vũ Thiên Nhất không dám động đậy. Vũ Thần Bộ, tu vi của ngươi quả thực không tệ, nhưng gặp phải bản quan, chỉ có thể nhận mệnh. Không muốn chết thì ngoan ngoãn ở yên cho bản quan. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngay sau đó, hắn vung tay một đòn, cách không điểm huyệt, phong tỏa mấy huyệt đạo quan trọng trên người Vũ Thiên Nhất. Lập tức, Vũ Thiên Nhất không thể động đậy được nữa. Diệp Tinh Hà liếc nhìn Vũ Thiên Nhất với ánh mắt đầy kinh hãi, vung tay một cái, liền nhấc Vũ Thiên Nhất lên, nhanh chóng bay trở lại huyền đường. Lúc này, trong huyền đường, Vô Tình bị hai ba cường giả tấn công, có chút lực bất tòng tâm. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, đưa tay chỉ một cái, Lục Mạch Thần Kiếm lập tức bắn ra. Từng luồng kiếm khí bộc phát, những cường giả kia đều thối lui một đoạn. Vô Tình cảm thấy áp lực giảm mạnh, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vẻ mặt càng kinh ngạc. Lấy ngón tay làm kiếm, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp môn trong truyền thuyết. Thẩm Tinh Hà tuổi còn trẻ, đã tu luyện thành công pháp này, lại một lần nữa làm mới lại tam quan của nàng. Trong chốc lát, nàng mới phát hiện, pháp môn mà tên nhóc này tu luyện tầng tầng lớp lớp, hơn nữa đều là công pháp hàng đầu, không biết tên nhóc này rốt cuộc tu luyện từ đâu. Trong lúc ngẩn ngơ, Diệp Tinh Hà đã đại khai sát giới. Mấy cường giả trước mắt đều bị kiếm khí đánh trúng, rơi sang một bên. Diệp Tinh Hà đưa tay ném Vũ Thiên Nhất xuống. "Vô Tình danh bộ, trông coi người này cho ta, tối nay không ai được phép trốn thoát." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói. Tiếp đó, liền đi về phía mật thất. Hắn rất rõ, nhất định có cường giả đã đi về phía mật thất. Tuy nhiên, trong đó không có Chu Hữu Khuê và bọn hắn. Rất nhanh, có hai cường giả từ trong mật thất lùi ra, đối mặt với Diệp Tinh Hà. Không nói hai lời, Diệp Tinh Hà liền trực tiếp bùng nổ. "He he, kẻ không biết tự lượng sức mình, cũng dám ra tay đối phó với huynh đệ bản tọa." Nhìn thấy Diệp Tinh Hà ra tay, đối phương lộ ra nụ cười lạnh lùng, dường như trong mắt có chút khinh miệt. Hai người này tu vi lại đều có trên tông sư cảnh ngũ trọng, gần đến lục trọng. Hai người cùng tấn công, như có thần giao cách cảm, phối hợp rất an ý. Tuy nhiên, Diệp Tinh Hà cũng không tiếp tục giấu nghề. Vừa rồi Vũ Thiên Nhất trong nháy mắt sử dụng hai tuyệt chiêu đã nhắc nhở hắn. Vì vậy, bây giờ, hắn cũng sử dụng hai tuyệt chiêu cùng lúc, một lòng hai việc, hoàn toàn không có vấn đề. Lục Mạch Thần Kiếm phối hợp với Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, một đao một kiếm, hoàn hảo xuất ra. Hai cường giả đó rất nhanh đã phát hiện sự đáng sợ của hai tuyệt học này của Diệp Tinh Hà. Sự kiêu ngạo trong mắt vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi. "Đệ, đi, mau đi." Tu vi của tên nhóc này quá đáng sợ. "Hộ thể cương khí." Một người trong đó cảm thấy tình hình không ổn, lớn tiếng hét lên. Vừa dứt lời, trước mắt đao quang cuồn cuộn kéo đến, đao quang hình chữ thập trong nháy mắt đã nhấn chìm hắn. Chỉ trong chốc lát, cương khí mà hắn phóng ra đã bị từng đao phá vỡ. Hơn một giây sau, liền thấy một xác chết ngã xuống đất, trên người có mấy vết thương hình chữ thập, máu tươi tuôn ra. Cương giả còn lại lúc này đã chạy được một đoạn. "He he." Diệp Tinh Hà liếc nhìn, không đuổi theo, từ trong lòng lấy ra hai thanh phi đao, bắn ra. Người đó chưa kịp rời đi, đã bị hai thanh phi đao đánh trúng ngực, bị đánh bay ra ngoài. Nhìn lại, đã là một xác chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh, quay người bước ra. Sau đó hắn lao ra khỏi huyền đường, bay lên mái nhà, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, cũng không phát hiện động tĩnh gì khác. Hắn cười cười, xem ra phần lớn những kẻ đến cướp ngục tối nay đã bị tiêu diệt. Quay người, hắn bay xuống, trở lại huyền đường. Trong đêm tối, lại thấy một người nhanh chóng rời xa lục phiến môn. Chương 92, Vũ Thần Bộ dãy rủa hấp hối, sự tự tin của Diệp Tinh Hà. Chương 92, Vũ Thần Bộ dãy rủa hấp hối, sự tự tin của Diệp Tinh Hà. Một lát sau, người đó đã xuất hiện gần đoàn vương phủ, bóng dáng lóe lên, liền nhanh chóng vào trong. Trong huyền đường, Vô Tình nhìn thấy Diệp Tinh Hà thản nhiên trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối nay nàng coi như đã có một cái nhìn sâu sắc hơn về Diệp Tinh Hà, tu vi của người này sâu, trí mưu sâu, tuyệt đối là hàng đầu. Huống hồ, dũng khí của hắn lại hơn người. Một nhân vật như thế, nếu sau này chấp trưởng toàn bộ lục phiến môn, đó cũng là một vinh dự lớn. Trong lòng nàng, quan niệm về Diệp Tinh Hà càng thay đổi không ít. Diệp Tinh Hà liếc nhìn Vô Tình, phát hiện thần sắc nàng có chút bất thường, dường như cái nhìn về hắn đã có những thay đổi rất lớn. Xem ra nữ nhân này tối nay đã bị hắn làm cho kinh ngạc. Hắn lập tức cười cười. Những kẻ cướp ngục tối nay đều đã bị tiêu diệt, nhưng bản quan cho rằng kẻ chủ mưu đằng sau vẫn chưa bị bắt. Bản quan còn phải từ miệng Vũ Thần Bộ biết được một số manh mối. Vũ Thiên Nhất như một con chó chết bị ném trong góc, hơi thở có chút dồn dập. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Tinh Hà chỉ một mình đã chém giết sạch sẽ hơn 10 cường giả được phái đến tối nay. Thực lực của tên nhóc này quá đáng sợ. Dù là tông sư cảnh thất trọng, e rằng cũng không có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nghe lời của Diệp Tinh Hà, lòng Vũ Thiên Nhất như cho tàn. Vô Tình lại có chút không hiểu ý hắn, lập tức có chút kinh ngạc. Vũ Thần Bộ. Diệp Danh Bộ nói Vũ Thần Bộ biết quá trình của chuyện này. Vô Tình có chút không hiểu. Chuyện này lẽ nào có liên quan đến Vũ Thần Bộ? Diệp Tinh Hà lập tức cười, liền chỉ vào hắc ý nhân bị ném ở góc tường. Vô Tình Danh Bộ lẽ nào không nhận ra người này là ai? Nghe những lời này, Vô Tình nhìn về phía hắc ý nhân, nhíu mày, sắc mặt có chút hồ nghi. Tiếp đó, nàng khẽ lắc đầu. Tu vi của người này cực cao, nàng nhất thời cũng không nhìn ra lai lịch của đối phương. Lẽ nào Diệp Danh Bộ biết thân phận của người này? Diệp Tinh Hà không trả lời, mà vung tay vật công, trên lòng bàn tay sinh ra một lực hút cực lớn, hút Vũ Thiên Nhất lại. Tiếp đó, hắn vận chuyển chân khí, toàn bộ áo choàng đen trên người Vũ Thiên Nhất đều bị chấn nát, trong chốc lát liền lộ ra khuôn mặt có chút xám xịt của Vũ Thiên Nhất. Vô Tình Danh Bộ xem người này rốt cuộc là ai. Diệp Tinh Hà chỉ vào Vũ Thiên Nhất trên đất, cười lạnh nói. Vô Tình bay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức thay đổi không ít. Đây lại là Vũ Thần Bộ. Rõ Vô Tình có chút run rẩy. Vạn lần không ngờ, hắc ý nhân trước mắt lại là Vũ Thần Bộ. Nhị phẩm thần bộ của lục phiến môn lại cấu kết với người ngoài cấp ngục trong lục phiến môn, quả thực là không thể tưởng tượng được. Vô Tình không khỏi hít một hơi lạnh, cũng không biết Diệp Tinh Hà làm sao phát hiện ra thân phận của người này. Vũ Thiên Nhất thấy thân phận của mình đã bại lộ, biết rằng lần này dù thế nào cũng không thể toàn thân trở ra, liền dứt khoát nhắm mắt, không nói một lời. Diệp Tinh Hà lập tức liếc nhìn Vũ Thiên Nhất, cười lạnh. Sao, Vũ Thần Bộ đến lúc này còn muốn giả chết? Nếu ở trong tay bản quan, Vũ Thần Bộ nên cảm thấy may mắn mới phải. Nghe hắn nói, cơ mặt Vũ Thiên Nhất co giật một cái, nhưng lại không trả lời. Hắn bây giờ đã là tù nhân, biết rằng rơi vào tay tên nhóc này, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hừ, Vũ Thiên Nhất, bản quan không muốn làm có ngươi, chỉ cần ngươi nói ra kẻ chủ mưu của hành động tối nay, bản quan có thể cho ngươi miễn chịu nỗi khổ da thịt. Còn về tội của ngươi, bản quan có thể chỉ xin tổng thần bộ xử lý. Vũ Thiên Nhất dù sao cũng là thần bộ của lục phiến môn, địa vị không tầm thường, xử lý hắn, chuyện này còn cần lệnh của tổng thần bộ đại nhân. Vũ Thiên Nhất hừ lạnh, vẫn không nói một lời. Thấy vậy, Diệp Tinh Hà không còn kiên nhẫn, cười lạnh, vỗ tay. Trong chốc lát, các bộ đầu và bộ khoái trốn trong các góc tối của huyền đường đều xông ra. Chứng kiến trận đại chiến vừa rồi, bọn hắn kinh hồn bạt vía, đối với thực lực của Diệp Tinh Hà càng thêm phần kính sợ. Đại nhân, Lý bộ đầu và Cao bộ đầu cùng mấy bộ đầu khác đều chắp tay, đứng trước mặt hắn, đưa Vũ Thần Bộ vào mật thất, bản quan muốn đích thân thẩm vấn hắn. Diệp Tinh Hà lập tức hạ lệnh. Nghe hắn nói, mấy bộ đầu đều chắp tay nói, vâng, đại nhân. Sau đó, Cao bộ đầu và Lý bộ đầu nhìn về phía Vũ Thiên Nhất trên đất, không khỏi có chút kinh ngạc. Đối phương trước đây ở lục phiến môn là một tồn tại cao cao tại thượng, bây giờ rơi vào tay đại nhân, không còn muốn liếng để kiêu ngạo nữa. Thấy tình hình không ổn, Vũ Thiên Nhất không còn giữ được bình tĩnh, lập tức hét lớn, Diệp Tinh Hà, bản quan là nhị phẩm danh bộ của lục phiến môn, ngươi không có tư cách thẩm vấn bản quan. Bản quan muốn gặp tổng thần bộ đại nhân. Vũ Thiên Nhất gầm lên. Hắn không muốn bị Diệp Tinh Hà hành hạ sống không bằng chết. Trước đây hắn đã ra tay với tên nhóc này mấy lần, rơi vào tay hắn sẽ không có chuyện tốt. Vậy sao? Diệp Tinh Hà không khỏi cười lạnh, sau đó liền lấy ra tấm lệnh bài bằng vàng. Vũ Thiên Nhất, cái này chắc đủ rồi chứ? Diệp Tinh Hà lắc lắc tấm lệnh bài trong tay, lạnh lùng nói. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Vũ Thiên Nhất vốn còn có chút kiêu ngạo lập tức như quả bóng xì hơi, xẹp xuống. Hắn không ngờ, trong tay Diệp Tinh Hà lại có lệnh bài vàng của Tổng Thần Bộ đại nhân. Mấy bộ đầu sau khi nhìn thấy lệnh bài này, đều chắp tay, thần sắc cung kính nghiêm túc hơn mấy phần. Tấm lệnh bài này trong Lục Phiến môn có địa vị không tầm thường. Bọn hắn không ngờ, Diệp Tinh Hà lại có lá bài tẩy như vậy. "Đưa đi." Diệp Tinh Hà lập tức vung tay hét lớn. Mấy bộ đầu sau khi nhìn thấy lệnh bài này, hoàn toàn không còn chút do dự nào, nhấc Vũ Thiên Nhất lên, sau đó bước nhanh về phía mật thất. Lần này Vũ Thiên Nhất cấu kết với người ngoài cơ ngục, chứng cứ xác thực, muốn lật mình đã không còn khả năng. Vô Tình nhìn thấy Vũ Thiên Nhất bị đưa đi, trong lòng càng thêm khâm phục Diệp Tinh Hà. "Được rồi, Vô Tình danh bộ, lát nữa cùng bản quan đi thẩm vấn vị Vũ Thần bộ này." Diệp Tinh Hà nói. Nói xong, hắn liền định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Vô Tình nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện Vũ Thần bộ cấu kết với người ngoài cướp ngục tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Đằng sau chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. "Tìm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, thưởng cho ký chủ 8 năm tu vi Bắc Minh thần công." Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Tinh Hà. Phần thưởng lại tới tay rồi. Nhiệm vụ lần này so với những nhiệm vụ trước đó, đối với hắn mà nói, quá đơn giản, hơn nữa còn giúp hắn chút được một ngụm ác khí. Vũ Thiên Nhất chính là đồng phạm của Nguyệt Linh Lung, nay rơi vào tay hắn, kết quả chỉ có một, đó là chết. Vừa hay hắn có thể mượn cái chết của Vũ Thiên Nhất để cho Nguyệt Linh Lung một bài học. Một lát sau, Diệp Tinh Hà cảm thấy trong mật thất chắc đã chuẩn bị xong xuôi. "Vô Tình danh bộ, chúng ta đi gặp Vũ Thần bộ một lát." Diệp Tinh Hà nói. Chương 93, Nguyệt Linh Lung kinh nộ, hầu phủ nhị công tử trở về. Chương 93, Nguyệt Linh Lung kinh nộ, hầu phủ nhị công tử trở về. Nói rồi, Diệp Tinh Hà liền đứng dậy đi về phía mật thất. Vô Tình theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hai người đã đến mật thất. Trong mật thất tối tăm, Vũ Thiên Nhất đã bị lột sạch bộ sai phục trên người, bị trói chặt trên giá, mặt xám như tro. Ánh mắt mấy tên bộ đầu đều có chút cười lạnh, trước đây, vị Vũ Thần bộ này không ít lần gây khó dễ cho bọn hắn. Nay rơi vào kết cục như vậy, thật sự khiến người ta hả hê. Diệp Tinh Hà và Vô Tình một trước một sau đi vào, cả hai đều nhìn về phía Vũ Thiên Nhất, vẻ mặt đều có chút lạnh lùng. Vũ Thiên Nhất, thân là nhị phẩm danh bộ của Lục Phiến môn, lại cấu kết với người ngoài, ý đồ đến Lục Phiến môn cướp ngục, đây chính là hành vi ăn cây táo rào cây sung, tuyệt đối không thể dung thứ. Vô Tình danh bộ, ngươi có muốn thẩm vấn Vũ Thần bộ một chút không? Diệp Tinh Hà nhìn bộ dạng buông xuôi của Vũ Thiên Nhất, đề nghị với Vô Tình. Vô Tình nhìn chằm chằm Vũ Thiên Nhất, im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, "Diệp danh bộ, Huyền Đường đã là địa bàn của ngươi, vẫn nên do ngươi thẩm vấn đi." Thật ra, đối phó với một người tinh thông các phương thức thẩm vấn và hình phạt của Lục Phiến môn như Vũ Thiên Nhất, nhất thời nàng vẫn chưa tìm ra cách. Nàng đoán Diệp Tinh Hà cũng rất khó khiến Vũ Thiên Nhất mở miệng. "Nếu vậy, bản quan đành phải múa dịu qua mắt thợ rồi." Diệp Tinh Hà cười nói. Vừa nói, hắn vừa phất tay. Lý Bộ Đầu đứng sau lưng hắn hiểu ý, lập tức bưng một vò rượu lên. "Đại nhân, mời ngài." Bọn hắn sớm đã được chứng kiến thủ pháp của Diệp Tinh Hà, nên đã chuẩn bị từ trước. Diệp Tinh Hà đặt tay lên vò rượu, lúc nhấc trừng lên, trên đó đã xuất hiện từng mảnh âm dương sinh tử phù mỏng như cánh ve. Vũ Thiên Nhất cảm nhận được động tĩnh, mở mắt nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt lộ ra vẻ cười gằn. "Diệp Tinh Hà, có bản lĩnh gì cứ dùng ra hết đi, bản thân bộ mà rên một tiếng, sẽ dập đầu nhận sai với ngươi." Vũ Thiên Nhất nói giọng cứng rắn. Hắn biết rõ tất cả thủ đoạn trong Lục Phiến môn, cho nên hoàn toàn không sợ kiểu thẩm vấn cấp độ này. "Vũ Thần bộ đã nôn nóng như vậy, bản quan đành thành toàn cho ngươi." Diệp Tinh Hà nói xong, vung tay lên, truyền âm dương sinh tử phù vào cơ thể Vũ Thiên Nhất. Một canh giờ sau, Diệp Tinh Hà và Vô Tình hai người từ trong mật thất đi ra. Trên mặt Diệp Tinh Hà mang theo nụ cười hài lòng, Vũ Thiên Nhất cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sự đau đớn của âm dương sinh tử phù, đã khai ra tất cả. Trên mặt Vô Tình lại là một vẻ lạnh lùng. Lần thẩm vấn này, nàng lại một lần nữa bị Diệp Tinh Hà làm cho mở rộng tầm mắt. Cường giả tông sư cảnh như Vũ Thiên Nhất vậy mà cũng không chịu nổi sinh tử phù đáng sợ kia, e rằng người rơi vào tay hắn, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Chẳng trách tên nhóc này trước đây phá án nhanh như vậy, hóa ra trong tay còn có thủ đoạn như thế. May mà tên nhóc này đi theo chính đạo, nếu không cả Lục Phiến môn đều sẽ gặp họa. "Diệp danh bộ, vì Vũ Thần bộ đã thừa nhận cấu kết với Đoan Vương, gây ra vụ cướp ngục và ám sát này, bản quan phải lập tức bẩm báo cho Tổng Thần bộ đại nhân." Vô Tình định cáo tử. "Đa tạ Vô Tình danh bộ tối nay đã hết lòng tương trợ." Diệp Tinh Hà lập tức gật đầu nói. Vô Tình khẽ ra hiệu rồi xoay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn theo, xoay người trở lại công đường, thần thái thả lỏng đi mấy phần. Tối nay Đoan Vương thảm bại, e rằng sẽ còn phản công. Nhưng hắn đoán thế lực trong tay Đoan Vương có thể dùng được ngày càng ít đi. Im lặng một lúc, Diệp Tinh Hà định hấp thu phần thưởng của hệ thống, xem lần này có thể đột phá đến tông sư cảnh bắt trọng không. Đến lúc đó, cho dù gặp phải tông sư cảnh thập trọng, hắn cũng có đất tự bảo vệ mình. Ngồi xếp bằng xuống, Diệp Tinh Hà vận chuyển Bắc Minh thần công, bắt đầu hấp thu tu vi của hệ thống. Ngày hôm sau, trong trấn võ hầu phủ, tại hoa viên nội viện, Nguyệt Linh Lung đang dẫn theo mấy đại nha hoàng ngắm nhìn cá bơi trong hồ, thỉnh thoảng đưa tay ngọc ra ném một ít mồi vào ao sen, thần thái ung dung. Lúc này, Bạch Ma Ma vội vã đi vào. "Phu nhân, vừa có tin tức từ Lục Phiến môn truyền đến." Bạch Ma Ma đi đến gần, thần thái có chút ngưng trọng nói. Nguyệt Linh Lung phất tay nói, "Tối qua, nghe nói là Vũ Thiên Nhất thần bộ cấp ngục trong Lục Phiến môn, bị Diệp Tinh Hà bắt được, hiện đang bị giam giữ, sống chết chưa rõ." Bạch Ma Ma nói giọng trầm trầm. "Cái gì? Sao có thể như vậy? Tên nhóc Diệp Tinh Hà đó chẳng qua chỉ là một tứ phẩm danh bộ quèn cũng dám bắt giữ nhị phẩm thần bộ, hắn lấy đâu ra lá gan và thực lực đó?" Nguyệt Linh Lung nghe tin xong, lập tức tức điên lên. Nàng vốn tưởng Diệp Tinh Hà ở Lục Phiến môn bị Vũ Thiên Nhất chỉnh cho một trận ra trò, không ngờ lại là một tin xấu như vậy. Bạch Ma Ma cũng có chút không thể tin nổi, kinh ngạc nói, "Hình như là tên nhóc Diệp Tinh Hà đó nhận được mệnh lệnh của Tổng thần bộ đại nhân, đang điều tra một vụ án lớn, Vũ thần bộ vì tham gia cướp ngục nên bị bắt. Diệp Tinh Hà cho dù có mệnh lệnh của Tổng thần bộ, cũng không thể nào bắt được Vũ Thiên Nhất. Vũ Thiên Nhất là cường giả tông sư cảnh lục trọng, trừ phi tu vi của Diệp Tinh Hà trên lục trọng. Nguyệt Linh lung lắc đầu, cảm thấy nghĩ thế nào, Diệp Tinh Hà cũng không thể làm được điều này. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt Nguyệt Linh lung ánh lên một luồng hàn khí. Xem ra, bản phu nhân vẫn đánh giá thấp tên nhóc này rồi. Tiểu tử này tu vi e rằng không hề thấp. Nếu hắn dụng tâm bày mưu tính kế, Vũ Thiên Nhất quả thực có khả năng thất bại dưới tay hắn. Tên sói con giỏi lắm, lại có tâm cơ và thực lực như vậy. Nguyệt Linh lung mặt lạnh như sương nói, sát khí trên mặt càng thêm nồng đậm. Tên này không thể giữ lại nữa. Tiếp tục như vậy, tất sẽ để lại hậu họa vô cùng. Nguyệt Linh lung lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn vạm vỡ xài bước đi vào, lưng hùm vai gấu, toàn thân toát ra một luồng sát khí hung bạo, khí tức trên người cũng vô cùng bá đạo. Kẻ nào to gan như vậy, dám làm nương thân tức giận đến thế? Hắn vừa đi tới, vừa nói giọng sẵn sàng. Nghe thấy âm thanh, sắc mặt Nguyệt Linh lung hơi dịu lại, khẽ nở nụ cười. Bạch Ma Ma và mấy đại nha hoàn đều hướng về phía người này, chắp tay nói: "Ra mắt nhị công tử." Nam tử cường tráng phất tay, tiến đến trước mặt Nguyệt Linh lung, tương đối cung kính nói: "Nhi tử ra mắt nương thân." Người này chính là nhị công tử của Trấn Võ Hầu phủ, Diệp Vân Hùng, con ruột của Nguyệt Linh lung. Nguyệt Linh lung mặt mỉm cười, khẽ gật đầu: "Hùng nhi, sao ngươi lại về đây?" Diệp Tuấn Hùng thu tay lại nói: "Lần này ta về cùng tiểu vương gia." "Ồ." Nguyệt Linh lung có chút kinh ngạc, Đoan Vương thế tử cũng đã về kinh thành rồi sao? "Không sai, Đoan Vương đặc biệt thông báo cho thế tử trở về, nói là Đoan Vương phủ bị một tên tứ phẩm danh bộ tên là Diệp Tinh Hà gây sự. Một tứ phẩm danh bộ nhỏ nhoi của Lục Phiên môn cũng dám vô lễ với Đoan Vương phủ, thật đáng bị băm bằm thành bản mảnh." Trong mắt Diệp Tuấn Hùng bắn ra sát ý lạnh lẽo. Nghe những lời này, Nguyệt Linh lung lập tức cũng lộ ra nụ cười lạnh: "Diệp Tinh Hà, tên nhóc này lại còn ra tay với Đoan Vương, quả là tội không thể tha. Tên nhóc này phải giết." Nguyệt Linh lung sát khí đằng đằng nói. Chương 94, âm mưu của hầu phủ, thế tử Vương phủ khát máu. Chương 94, âm mưu của hầu phủ, thế tử Vương phủ khát máu. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tuấn Hùng lập tức lộ ra mấy phần kinh ngạc. "Chẳng lẽ nương thân quen biết tên nhóc này?" Diệp Tuấn Hùng hỏi. Nguyệt Linh lung khẽ gật đầu, bèn đem chuyện của Diệp Tinh Hà kể lại một lượt. Diệp Tuấn Hùng nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần sát khí lạnh lùng. Hóa ra tên nhóc này lại là con riêng trong hầu phủ, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Dám ra tay với Đoan Vương phủ, còn dám bất kính với nương thân, tên nhóc này phải bị trừng trị nghiêm khắc. "Nương thân, ta thay người chút giận." Diệp Tuấn Hùng lạnh lùng nói, thật ra trong mắt hắn chưa từng để một đứa con riêng vào mắt. Một tứ phẩm danh bộ quèn của Lục Phiên môn, hắn cũng hoàn toàn không coi ra gì. Nguyệt Linh lung lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc. "Hùng nhi, có lẽ ngươi còn chưa biết tâm cơ và thủ đoạn của tên nhóc này. Vũ Thiên Nhất thần bộ của Lục Phiên môn cũng đã gục ngã dưới tay hắn. Nếu ngươi xuất thủ, nương quả thực có chút lo lắng." Nguyệt Linh lung tuy muốn chút giận, nhưng cũng không muốn để con trai mình mạo hiểm. Hắn vẫn chưa hồ đồ đến mức cho rằng Diệp Tinh Hà bắt được Vũ Thiên Nhất chỉ là dựa vào may mắn. "Cái gì? Vũ Thiên Nhất thần bộ cũng rơi vào tay tên nhóc đó?" Trong mắt Diệp Tuấn Hùng lập tức lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ thực lực của Diệp Tinh Hà lại mạnh như vậy. Tên nhóc này thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thân phận trong hầu phủ, suýt nữa lừa được cả ta, nhưng cuối cùng lòng lang dạ sói cũng đã bại lộ. "Ngươi yên tâm đi, ta tự có cách đối phó tên sói con này." Nguyệt Linh lung nói, trong mắt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Diệp Tuấn Hùng nghe vậy không khỏi trầm tư một lát, nhưng hoàn toàn không để lời của Nguyệt Linh lung vào tai. Hắn làm sao có thể tin một đứa con riêng lại có thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn muốn vượt qua bọn hắn, những người con chính thống thực sự của hầu phủ, trong lòng hắn tuyệt đối không cho phép. "Nương thân, nếu Diệp Tinh Hà thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không thể chỉ là tứ phẩm danh bộ, sau lưng tên nhóc này nhất định có bí mật gì đó. Lần này hắn đắc tội với Đoan Vương phủ, tiểu vương gia thể, nhất định phải băm bằm hắn thành bản mảnh, chúng ta không bằng nhận cơ hội này, liên hợp với Đoan Vương phủ giết chết tên nhóc này, để tránh sau này phiền phức." Diệp Tuấn Hùng nói. "Cùng Đoan Vương liên thủ giết chết Diệp Tinh Hà, tuyệt đối là một kế sách rất hay." Điểm này Nguyệt Linh lung không phải chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, hầu phủ không thể đi quá gần với Đoan Vương phủ, nếu không sẽ gây ra sự nghi ngờ của hoàng thượng. Vị phu quân trấn võ hầu của hắn cũng sẽ rất tức giận. Nhưng tên nhóc Diệp Tinh Hà này quả thực quá kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép một đứa con riêng dám khiêu khích quyền uy của nàng như vậy. "Nếu đã như vậy, Hùng nhi, ngươi hãy cùng thế tử bàn bạc kỹ lưỡng làm sao để đối phó tên nhóc này, nương sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi hết mình. Nhớ kỹ, tên nhóc này âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không được khinh suất." Nguyệt Linh lung nghiêm giọng dặn dò. "Nương thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ bắt được tên nhóc đó, băm hắn ra thành tám mảnh, chút giận cho người." Diệp Tuấn Hùng thấy nương thân đồng ý, lập tức vô cùng vui mừng, hung hăng nói. Nguyệt Linh lung khẽ mỉm cười, nàng biết tu vi của con trai mình không thấp, hơn nữa gần đây sau khi qua lại với Đoan Vương thế tử, tu vi càng tăng tiến một bậc, đã đến tông sư cảnh. Lần này nếu liên thủ với Đoan Vương thế tử, hẳn là có thể bắt được tên nhóc Diệp Tinh Hà đó. "Nương thân, người cứ yên tâm chờ tin tốt của hài nhi. Ta đi tìm tiểu vương gia bàn bạc chuyện này đây. Hài nhi xin cáo lui trước." Diệp Tuấn Hùng chắp tay nói. "Đi đi." Nguyệt Linh lung khẽ gật đầu. Diệp Tuấn Hùng lập tức nhanh chân rời đi. Hắn muốn xem một đứa con riêng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh để tranh đấu với hắn. Đoan Vương phủ. Đoan Vương mặt mày âm trầm ngồi trên ghế thái sư, sau khi liên tiếp thất bại trong việc đối phó Diệp Tinh Hà, thực lực của Đoan Vương phủ đã giảm mạnh, lực lượng bồi dưỡng nhiều năm bị một tên danh bộ nhỏ nhoi hủy hoại nhiều như vậy, sự phẫn nộ trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm. Không băm bằm Diệp Tinh Hà thành bản mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo giáp, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi vào, chắp tay với Đoan Vương. Tham kiến phụ vương. Người này chính là Đoan Vương thế tử Chu Hữu Bình, toàn thân toát ra một luồng sát khí đáng sợ, rõ ràng là kẻ tay đã nhuốm không ít máu tươi. Đoan Vương nhìn thấy hắn, sắc mặt hơi dịu lại một chút. Quỳnh Nhi, ngươi về đúng lúc lắm. Đoan Vương nói. Phụ vương, thật sự là vì một tên danh bộ nhỏ nhoi của Lục Phiến môn mà khiến Đoan Vương phụ tổn thất nặng nề sao? Chu Hữu Bình thấy sắc mặt phụ thân vô cùng khó coi, lập tức không nhịn được hỏi. Lần này hắn nhận được mật thư của Đoan Vương, vội vã trở về, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, Đoan Vương phủ đường đường lại bị một tứ phẩm danh bộ của Lục Phiến môn bắt nạt. Đoan Vương nhìn chằm chằm Chu Hữu Bình, bèn đem những chuyện xảy ra gần đây ở Đoan Vương phủ kể lại một cách đơn giản. Nghe xong, trên mặt Chu Hữu Bình đầy sắc ý, ánh mắt hung tợn, toàn thân càng có một khí thế hung bạo ngang ngược. Phụ vương, nếu đã như vậy, tên danh bộ nhỏ nhoi này phải giết. Bất kể sau lưng hắn có ai chống lưng, đều phải chết. Chu Hữu Bình lạnh lùng nói. Những gì Diệp Tinh Hà đã làm, đã trực tiếp kích thích đến hắn. Tên nhóc này đã bắt đệ đệ của hắn, hơn nữa còn giết và bắt không ít cường giả của Đoan Vương phủ, chắc hẳn đã biết được nhiều bí mật của Đoan Vương phủ. Nếu để tên nhóc này tiếp tục điều tra, e rằng Đoan Vương phủ thật sự sẽ bị hủy trong tay hắn. Đoan Vương lạnh lùng nói, tên nhóc này quả thực phải chết, nhưng lực lượng của Đoan Vương phủ hiện đã giảm mạnh, thật sự muốn động đến hắn, trừ phi là phái ra cường giả tông sư cảnh thất bát trọng. Điểm này, ngươi có nắm chắc không? Chu Hữu Quỳnh những năm nay vẫn luôn lăn lộn trong quân doanh, nay đã là trung lang tướng. Tuy nhiên, thật sự muốn động đến một tứ phẩm danh bộ của Lục Phiến môn, trên danh nghĩa không dễ dàng như vậy. Nhưng trong bóng tối vẫn có rất nhiều cách. Phụ vương cứ yên tâm, ta tự có cách. Bao nhiêu năm nay, tu vi của ta không phải là không có đột phá, nhị đệ còn có thể đột phá đến tông sư cảnh ngũ trọng, mà ta sao lại không có đột phá? Không giấu phụ thân, ta hiện đã tu luyện đến tông sư cảnh lục trọng, hơn nữa còn rèn được huyết sát đao. Cho dù gặp phải tông sư cảnh thất trọng, cũng có thể một đao chém chết. Huống hồ, lần này trở về, ta còn mang theo hai vị quỷ vương. Chu Hữu Quỳnh lộ ra mấy phần cười gằn. Ồ, hai vị quỷ vương đã về cùng ngươi. Bọn hắn hiện ở đâu? Đoan Vương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chậc chậc. Vương gia, đã lâu không gặp. Ra mắt vương gia. Đoan Vương vừa dứt lời, liền thấy hai bóng người ẩn mình dưới áo choàng đen rộng lớn như quỷ mị trong nháy mắt lướt đến ngoài đại sảnh, chắp tay hành lễ với Đoan Vương. Hai bóng người này toàn thân tỏa ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo, cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy. Chương 95, mật lệnh của Tổng thần bộ, Diệp Tinh Hà mua nhà. Chương 95, mật lệnh của Tổng thần bộ, Diệp Tinh Hà mua nhà. Đoan Vương nhìn về phía hai người, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Hai vị này chính là cường giả cấp bậc quỷ vương trong U Minh giáo, cho dù là hắn, cũng phải khá kiêng dè. Trong U Minh giáo, muốn có được danh hiệu quỷ vương thì phải tu luyện U Minh thần công đến cảnh giới đại thành, thân hình như quỷ mị, khát máu đoạt mạng. Vừa xuất hiện, liền như U Linh quỷ vương như thế, gây cho người ta nỗi sợ hãi vô tận. Hai vị trước mắt, Đoan Vương liền cảm nhận được từ trên người bọn hắn một luồng âm khí vô cùng đáng sợ. Hai vị, hữu lễ rồi. Đoan Vương lập tức khẽ ra hiệu với hai người. Hắc hắc. Đoan Vương khách sáo. Hai vị quỷ vương cười nói, cho dù là cười, cũng giống như cười âm hiểm. Ngay sau đó, hai người này liền tiến vào đại sảnh. Đoan Vương, chuyện của ngài, chúng ta đã biết được một ít, một tên bộ đầu tứ phẩm nhỏ nhoi của Lục Phiến môn, không đáng lo ngại. Lần này, chúng ta sẽ thay ngài giết chết kẻ này. Không cần lo lắng. Một người trong đó đưa ra một bàn tay mọc đầy móng tay sắc nhọn, âm u cười nói, có chúng ta ra tay, tên nhóc này chắc chắn phải chết. Đối đầu với U Minh giáo, chết không đáng tiếc. Người còn lại cũng cười quái dị phụ họa. Vậy phiền hai vị rồi, chỉ cần có thể giết được Diệp Tinh Hà, bản vương nhất định sẽ trọng tạ. Đoan Vương mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đoan Vương cứ yên tâm. Hai vị quỷ vương cười càng thêm âm u. Chu Hữu Quỳnh lập tức cũng cười gần nói, phụ vương yên tâm, có hai vị quỷ vương ở đây, cho dù là tổng thần bộ của Lục Phiến môn ra tay, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Đoan Vương đưa tay vuốt râu, khẽ gật đầu, nếu vậy, bản vương yên tâm rồi. Lần này, Diệp Tinh Hà chắc chắn phải chết. Trong lòng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đoan Vương, vậy tối nay chúng ta sẽ đi gặp tên nhóc này. Mọi việc cứ chờ tin tốt của bản tọa. Hai vị quỷ vương nói giọng âm u làm phiền rồi. Đoan Vương khẽ gật đầu. Lục Phiến môn, trong thần bộ các, tầng 6. Tổng thần bộ lười biếng nằm nghiêng trên giường, trước mặt hắn, người đang đứng chính là Vô Tình. Vô Tình, ngươi cùng tên nhóc đó làm việc chung, cảm thấy thế nào? Tổng thần bộ cười tủm tỉm hỏi. Vô Tình chắp tay nói, người này tu vi cực cao, hơn nữa thủ đoạn cũng cực kỳ tinh diệu, quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tối qua, nàng cùng Diệp Tinh Hà chống lại cường giả cấp bậc, xem như đã nhận ra bản lĩnh thật sự của Diệp Tinh Hà. Tên nhóc này, quả thực có tư cách ngồi lên vị trí tổng thần bộ đại nhân. Tốt. Tổng thần bộ nghe vậy, ha ha cười lớn. Vô Tình, xem ra lão phu nhìn người vẫn chuẩn. Tổng thần bộ vuốt râu, rất đáp ý nói. Vô Tình thấy lao đầu tử vui vẻ như vậy, sắc mặt lại có chút căng thẳng. Sư phụ, ngài đề cao Diệp Tinh Hà như vậy, cây cao hơn rừng gió sẽ dở, e rằng sẽ mang đến cho hắn vô vàn khó khăn. Lần này, vụ án lớn của Đoan Vương phủ, Đoan Vương nhất định sẽ dốc sức phản công, chỉ dựa vào một mình hắn, e rằng một cây làm chẳng nên non. Vô Tình không khỏi có chút lo lắng. Tổng thần bộ lập tức quét mắt nhìn nàng một cái rồi cười nói, Vô Tình, lần đầu tiên vi sư thấy ngươi lo lắng cho người khác đấy. Yên tâm, bộ xương giả này của vi sư vẫn chưa hỏng, lúc mấu chốt vẫn có thể đứng ra gánh vác. Cho dù là đại tông sư đến, sư phụ cũng có thể liều mạng một phen. Đoan Vương cấu kết với U Minh giáo, tàn hại sinh linh, chuyện này đã đến mức người thần đều căm phẫn. Nếu không bắt hắn, sao có thể xứng với tấm áo bảo tím trên người lão phu? Ngươi cứ nói lại nguyên văn lời của lão phu cho hắn, đây là mật lệnh. Tổng thân bộ nói đến đoạn cuối, ánh mắt sắc bén, khí thế dâng trào như cầu vồng, mang một vẻ hùng hồn, chính khí lẫm liệt. Vô Tình nghe vậy, một vệ hồng trên mặt thoáng qua, sắc mặt khá hơn không ít.
Vâng,
nếu sư phụ đã nói vậy, vậy chúng ta sẽ dốc toàn lực đấu với Đoan Vương. Vô Tình nói giọng sắc bén hơn. Trận chiến này nếu thành công, sau này vị trí tổng thần bộ của Lục Phiên Môn, hắn mới có tư cách tranh giành. Tổng thần bộ híp mắt nói.
Ừm.
Vô Tình khẽ gật đầu, nàng cũng cho rằng, chỉ có bắt được Đoan Vương, Diệp Tinh Hà mới thực sự lập được uy tín trong Lục Phiên Môn.
Đúng rồi, sư phụ, chuyện của Vũ Thần Bộ xử lý thế nào?
Vô Tình vừa nghĩ đến những việc làm của Vũ Thiên Nhất, lập tức có chút phẫn nộ. Kẻ này cấu kết với Đoan Vương, dạ tâm cực lớn, nhưng đã bị bắt, cũng không còn cơ hội lật mình. Cứ để hắn ở trong đại lao tự kiểm điểm cho kỹ. Bản tọa lập tức hạ lệnh cách chức thần bộ của hắn. Tổng thần bộ ánh mắt sắc bén, nói giọng lạnh lùng. Vũ Thiên Nhất, hắn sớm đã đề phòng, không ngờ lần này vì muốn thăng tiến, lại cấu kết với Đoan Vương, phản bội Lục Phiên Môn, hắn tuyệt đối không thể dung thứ.
Vâng, đại nhân.
Vô Tình nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cách chức thần bộ của Vũ Thiên Nhất, đối phương sẽ không còn cơ hội lật mình nữa.
Được rồi, đi làm việc đi.
Tổng thần bộ phất tay,
ti chức cáo lui.
Vô Tình lập tức chắp tay, sau đó nhanh chân rời đi.
Trong huyền đường, bên trong công đường,
Diệp Tinh Hà đang nghe Lục An và những người khác báo cáo.
Đại nhân, chúng ta đã tìm cho ngài một căn nhà tốt, giá cả tuyệt đối hợp lý, vị trí cũng không tệ.
Lục An chắp tay nói.
Trương Dực và Lâm Âu hai người cũng gật đầu phụ họa.
Nếu đã như vậy, sau khi tăng ca, bản quan sẽ đi xem.
Diệp Tinh Hà nói.
Lần trước, hắn đã nhờ ba người này đi tìm giúp hắn một căn nhà, không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả.
Vâng, đại nhân.
Lục An và ba người đều gật đầu.
Không lâu sau, Diệp Tinh Hà liền tăng ca, dẫn theo ba người vội vã rời khỏi Lục Phiên Môn.
Mấy người đi nhanh, không bao lâu, bọn hắn đã đến trước một căn nhà trong vườn.
Đại nhân, chính là ở đây.
Ba người chắp tay nói.
Diệp Tinh Hà đứng trước căn nhà, đánh giá mấy lượt, xem ra chủ nhân trước đây của căn nhà này hẳn là người có gu thẩm mỹ không tệ, cũng coi như không tồi.
Người bán nhà có ở gần đây không?
Bản quan vào xem trước, nếu được, bản quan sẽ mua lại.
Diệp Tinh Hà nói.
Lục An nói, tiểu nhân đi gọi người ngay, người đó sống ở gần đây.
Nói xong, hắn liền vội vã rời đi.
Một lát sau, Lục An liền đi cùng một người đàn ông trung niên bụng vệ trở lại.
Vừa nhìn thấy bộ sai phục trên người Diệp Tinh Hà, đối phương liền khách sáo hơn mấy phần, chắp tay nói:
"Hóa ra là sai gia của Lục Phiên Môn, thất kính thất kính."
Diệp Tinh Hà khẽ ra hiệu, sau đó nói: "Ngươi chính là chủ nhân của căn nhà này?"
"Sai gia, tiểu nhân là người chuyên bán nhà cho lão gia nhà ta, nếu ngài thật sự ưng ý, giá cả hợp lý, không lừa giả dối trẻ, tuyệt đối không nói hai lời."
Người trung niên vỗ ngực nói:
"Rất tốt,
mở cửa, ta vào xem."
Diệp Tinh Hà cũng không muốn nói nhiều, xem nhà trực tiếp, nếu thật sự không có vấn đề gì, hắn sẽ bỏ tiền mua lại căn nhà này.
"Được."
Người trung niên gật đầu, từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khóa, sau đó đi đến trước cửa lớn, mở khóa, đẩy cửa sân ra.
"Vị sai gia này, mời vào."
Người đàn ông trung niên khẽ chắp tay nói.
Diệp Tinh Hà nghe vậy, liền sải bước đi vào trong sân.
Chương 96, nữ hiệp đạo Quách Phủ Dung, Diệp Tinh Hà thu nhận người. Chương 96, nữ hiệp đạo Quách Phủ Dung, Diệp Tinh Hà thu nhận người vào trong sân. Diệp Tinh Hà không để lộ cảm xúc mà quan sát. Toàn bộ căn nhà có hai lớp sân, chia thành sân trước và sân sau. Diệp Tinh Hà trước tiên xem sân trước, không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó vào sân sau. Sân sau ngoài một khoảng sân lớn, còn có một hoa viên, trong hoa viên có một hòn non bộ và hồ nước, trông rất hài hòa, khá có phong cách. Chỉ là có cảm giác hơi âm u, bên trong đầy lá rụng, giống như đã lâu không được quét dọn.
Sai ra, ngài xem, sân trong này, phòng ốc này, cảnh trí này, kết cấu này, đều là hạng nhất.
Người trung niên đi theo bên cạnh Diệp Tinh Hà, nhìn ngó xung quanh, như đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó, sau đó chỉ vào từng nơi, khoe khoang giới thiệu.
Diệp Tinh Hà không để lộ cảm xúc, căn nhà này nhìn sơ qua, cũng khá ổn.
Lục An và mấy người khác nhìn qua, cũng cảm thấy căn nhà này rất tốt.
Diệp Tinh Hà cười cười, nhưng cũng không nói nhiều, hắn quyết định vẫn dùng kỹ năng động quan để quan sát kỹ lưỡng một phen.
Trong chốc lát, toàn bộ tình hình của căn nhà đều hiện ra trong đầu hắn.
Một lúc sau, khoe miệng Diệp Tinh Hà nhếch lên một nụ cười thú vị.
Bên dưới hòn non bộ và hồ nước của căn nhà này, dường như có chút bí mật.
Sân sau trông như đã lâu không có người ở, nhưng bên trong lại có dấu vết hoạt động của người, đặc biệt là khu vực hòn non bộ và hồ nước.
Xem ra, bên trong này có chút bí mật.
Diệp Tinh Hà sau khi nắm được tình hình, trong lòng liền có chủ ý căn nhà này giá bao nhiêu.
Diệp Tinh Hà nói:
"Khì hì, không nhiều, 1000 lạng bạc."
Người trung niên cười tủm tỉm, giơ ra 10 ngón tay.
1000 lạng.
Diệp Tinh Hà cười cười.
"Ở đây đã bao lâu không có người ở?"
Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm người trung niên, hỏi tiếp:
"Chắc cũng hơn 2 năm rồi, vẫn để trống, sai ra, chẳng lẽ ngài thấy trong sân có chút bừa bộn, chỉ cần cứ gọi người hầu quét dọn một phen là được."
Người trung niên bị ánh mắt của Diệp Tinh Hà nhìn, có chút chột dạ, vội quay đầu đi, chỉ vào lá rụng trong sân nói:
"Hừ,
to gan thật, dám lừa gạt bản quan, trong căn nhà này rốt cuộc có cái gì khai thật ra, nếu không, theo bản quan đến Lục Phiến Môn nói chuyện cho rõ ràng."
Diệp Tinh Hà cười lạnh.
Người trung niên bị tiếng quát này, chỉ cảm thấy đầu óc có ngong.
Nhưng hắn cũng không phải là người dễ bị dọa, hì hì cười lạnh: "Vị sai gia này, lời này từ đâu mà ra, tiểu nhân sao dám lừa sai gia?"
Vừa dứt lời, trong sân lại nổi lên một cơn gió lạnh cuốn theo lá rụng, thổi bay những dải vải trắng bên dưới.
Người trung niên toàn thân lập tức run lên, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Người sợ cái gì?"
Diệp Tinh Hà nói, nhìn quanh toàn bộ sân, không khỏi cười lạnh.
Rầm.
Cửa sổ vốn đang đóng ở sân sau đột nhiên mở tung ra, phát ra tiếng động dữ dội. Từng dải vải trắng rách nát từ trong cửa sổ bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Lục An, Lâm Âu, Trương Dực ba người nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy có chút âm u, lập tức có cảm giác rợn tóc gáy. Đại nhân, ba người đều biến sắc, vội nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thần sắc trấn định, mặt không đổi sắc. Sai ra ngài chẳng lẽ không cảm thấy có gì đó không ổn sao? Người trung niên lúc này sợ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến, giọng nói run rẩy. Ngươi nói có ma? Diệp Tinh Hà không khỏi cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của người trung niên càng thêm kinh hãi. Nói như vậy, ngươi đang lừa gạt bản quan? Diệp Tinh Hà cười lạnh lùng. Người trung niên ánh mắt kinh hãi, sai ra không phải ta cố ý lừa gạt, mà là ta cũng bị người ta lừa mà. Lúc đầu mua căn nhà này, thấy giá rẻ nên mua, ai ngờ lại có thứ bẩn thỉu. Người trung niên đến lúc này, cuối cùng cũng chịu nói thật. Đồ chó, ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Vị này chính là tứ phẩm danh bộ của Lục Phiên Môn, Diệp đại nhân. Ngươi dám lấy nhà ma ra lừa gạt đại nhân, đi, ngoan ngoãn vào tù ngồi đi. Lục An lúc này lớn tiếng mắng. Đây là chuyện đại nhân giao cho hắn, cứ thế mà làm hỏng, sau này đại nhân sẽ nhìn hắn thế nào? Người trung niên nghe vậy, rụt cổ lại, sắc mặt lập tức lại biến đổi. Đại nhân, ta oan buồn quá. Người trung niên khóc lóc nói. Bớt nói nhảm đi, căn nhà này bao nhiêu tiền chịu bán? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói. 300 lạng. Người trung niên nghiến răng, giơ ra hai ngón tay. 200 lạng. Thôi được, căn nhà này quả thực không tệ, bản quan cũng muốn mua, nhưng cần phải xử lý con ma nhỏ bên trong, 800 lạng kia coi như là phí trừ yêu diệt ma. Có vấn đề gì không? Diệp Tinh Hà nói. Người trung niên nghe vậy, đội vàng gật đầu, quang ra, nếu ngài muốn, tại hạ xin nói trước, tiếp theo xảy ra chuyện gì, không liên quan đến tiểu nhân. Ngài tuyệt đối đừng tìm tiểu nhân gây phiền phức. Người trung niên thấy chuyện đã bại lộ, đội vàng muốn bán tháo căn nhà, hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi quỷ quái này nữa. Được. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nói rồi, từ trong lòng lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa lên. Đây là lúc hắn đến hồi phủ, nương thân của hắn đã cho. Vốn hắn còn 100 lạng bạc và 100 lạng bạc, nhưng đều cất trong túi chữ vật, lấy ra sợ dọa người này. Nhìn thấy ngân phiếu, người trung niên vội vàng từ trong lòng lấy ra khế nhà và một chùm chìa khóa. Quan gia, nói trước rồi nhé, thật sự xảy ra chuyện gì, ta thật sự không còn đâu. Người trung niên nói. Đừng nói nhảm nữa, bản quan ha có thể sợ mấy con ma nhỏ. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Nói rồi, liền đưa ngân phiếu lên. Người trung niên vội vàng đưa khế nhà và chìa khóa, lấy ngân phiếu, gật đầu khom lưng mấy tiếng, vội vàng chuẩn đi. Diệp Tinh Hà cũng không tiếp tục để ý sắc mặt của Lục An và ba người lại có chút khó coi. Đại nhân, ngài đây là một căn nhà ma, ngài thật sự dám mua? Lục An mặt đầy xấu hổ nói. Được rồi, chuyện này bản quan tự có tính toán, các ngươi ba người không cần lo lắng, bản quan có bản lĩnh bắt ma. Ma quỷ nhỏ nhoi, sao có thể dọa được bản quan? Được rồi, các ngươi về trước đi. Diệp Tinh Hà nhìn khế nhà và chìa khóa trong tay, khá hài lòng nói. Đại nhân, hay là tiểu nhân đến Lục Phiến Môn tìm mấy bộ đầu qua xem thử? Lục An có chút lo lắng nói. Không cần, tối nay một mình bản quan là có thể hàng phục tất cả ma quỷ. Diệp Tinh Hà cười nói. Lục An, Lâm Âu, Trương Dực ba người nhìn nhau, đành phải gật đầu, chắp tay, cũng nhanh chân đi ra ngoài. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục ở lại đây. Trong nháy mắt, ba người bọn hắn đã chạy biến ra khỏi căn nhà. Diệp Tinh Hà nhìn mấy người rời đi, càng cười tươi hơn. Lần này bỏ ra 200 lạng mua một căn nhà lớn như vậy thật sự rất đáng. Còn về cái gọi là ma quỷ, chẳng qua là có người cố ý giả thần giả quỷ mà thôi. Ở trước mặt hắn dở trò này, chẳng qua chỉ là trò mèo. Diệp Tinh Hà trước tiên cất khế nhà và chìa khóa đi, sau đó liền đi về phía căn phòng có cửa sổ vừa mở. Chưa đi được mấy bước, lại thấy một bóng người màu xám từ trong phòng lướt ra, nhanh chóng lao về phía hòn non bộ, trông giống như một bóng ma. Đồng thời, trong sân cũng truyền đến tiếng cười quái dị. Diệp Tinh Hà nhìn một cái, cười khinh bỉ, các hạ ở trước mặt bản quan giả thần giả quỷ, thật ngu ngốc. Vừa dứt lời, thân hình hắn lướt lên, càng giống như một bóng ma, trong nháy mắt đã chặn trước mặt đối phương, vung tay một cái, liền bắt được đối phương trong tay. Giây tiếp theo, hắn liền trở lại chỗ cũ, ném đối phương xuống đất. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một người mặc áo choàng màu xám, tóc hai bù xù, thẻ ra một chiếc lưỡi dài màu hồng, trông thật sự có chút giống ma quỷ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, rơi vào tay bản quan rồi, còn không mau khai thật. Trang phục này của đối phương, lừa người bình thường thì được, muốn lừa hắn, căn bản không thể. Nghe vậy, người trên đất lúc này mới đưa hai tay lên gỡ mái tóc dài xuống, đồng thời cũng kéo chiếc lưỡi dài xuống, để lộ ra một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, trong mắt có chút sợ hãi và căng thẳng. Hóa ra là một cô nương. Tuổi còn trẻ, khinh công không tệ. Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn đối phương, thần sắc bình thường nói: "Hừ, biết bản cô nương khinh công không tệ, còn không mau thả ta ra. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Vương gia đương triều, mau thả ta ra." Cô gái trẻ có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Tinh Hà nghe vậy cười lạnh. Cô nhóc này lúc này còn muốn dọa hắn. Ngay lập tức, hắn hơi thi triển thủ đoạn, rất nhanh đối phương liền khai ra tất cả. Cô gái này tự xưng là nữ hiệp đạo, tên là Quách Phụ Dung, ở kinh thành chuyên làm những việc cấp của người giàu chia cho người nghèo. Để che giấu thân phận, liền tìm đến căn nhà không có người ở này, giả thân giả quỷ, đồng thời cũng có một nơi để ở. Diệp đại nhân, nể tình ta đáng thương, ngài thu nhận ta ở lại đây đi. Ta giúp ngài trong nhà, giặt giũ nấu nướng, thế nào? Quách Phụ Dung sau khi biết thân phận của Diệp Tinh Hà, liền mặt dày mày dạn nói. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm đối phương, im lặng một lát rồi nói, muốn ở lại đây cũng dễ, sau này đừng làm chuyện nữ hiệp đạo nữa. Chỗ của bạn quan quả thực thiếu người hầu, nếu ngươi bằng lòng làm những việc này, có thể ở lại. Diệp Tinh Hà nói. Giữ lại Quách Phủ Dung để hắn không phải đi tìm người khác. Ta đại nhân. đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cải tà quy chính. Quách Phủ Dung mắt sáng rực, vỗ ngực nói.
Chương 97, Đoan Vương Thế Tử ra tay, nội tình của Diệp Tinh Hà tiếp tục bùng nổ. Chương 97, Đoan Vương Thế Tử ra tay, nội tình của Diệp Tinh Hà tiếp tục bùng nổ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, cô gái này trốn ở đây, e rằng có ẩn tình khác, nhưng hắn cũng không muốn quá tò mò về bí mật của người khác.
Được rồi, nếu ngươi đã đồng ý, sau này cứ ngoan ngoãn nghe lời bản quan. Ngươi tu vi không tệ, tuổi còn trẻ đã là tiên tiến cảnh. Sau này việc trông coi nhà cửa giao cho ngươi. Diệp Tinh Hà nói.
Vâng, đại nhân.
Quách Phủ Dung gật đầu như giã tỏi, được Diệp Tinh Hà thu nhận, nàng có thể quang minh chính đại ở lại trong phủ, không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa. Diệp Tinh Hà cười cười, sau đó chỉ về phía hòn non bộ, hỏi, trong hòn non bộ và hồ nước đó có bí mật gì?
Quách Phủ Dung mắt kinh ngạc, dường như không ngờ, Diệp Tinh Hà ngay cả nơi này cũng phát hiện ra manh mối.
Đại nhân, ngài không hổ là danh bộ, khả năng quan sát thật đáng kinh ngạc. Bên dưới hòn non bộ đó có một mật đạo, có thể thông đến các phòng ở đây, bên dưới mật đạo còn có mấy gian mật thất.
Quách Phủ Dung trả lời.
Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, xem ra căn nhà này quả nhiên là có điều bí ẩn.
Im lặng một lúc, hắn quyết định vẫn nên dọn dẹp toàn bộ căn nhà trước.
Được rồi, ngươi cùng bản quan dọn dẹp toàn bộ căn nhà trước, tối nay bản quan sẽ ở lại đây.
Diệp Tinh Hà nói.
Vâng.
Quách Phủ Dung gật đầu.
Hai người nhanh chóng bắt tay vào việc, bận rộn đến tận giờ tối, mới xem như dọn dẹp xong căn nhà.
Diệp Tinh Hà chọn một căn phòng để ở, Quách Phủ Dung thì vẫn ở phòng cũ.
Đêm đã khuya, Diệp Tinh Hà ngồi trên giường, đang tu luyện Bắc Minh thần công.
Sáng nay, sau khi hấp thu tu vi của hệ thống, hắn đã đột phá tu vi lên tông sư cảnh bát trọng, thực lực càng tăng tiến một bậc.
Đột nhiên, thông tin phù đặt trên người hắn động đậy.
Diệp Tinh Hà lập tức lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn của Vô Tình.
Nơi này cách Lục Phiến Môn không xa, nên có thể gửi tin nhắn.
Diệp danh bộ, cẩn thận, vừa có cường giả tiến vào Lục Phiến Môn, kinh động đến tổng thần bộ đại nhân.
Đại nhân nói, mấy cường giả đó dường như nhắm vào ngươi mà đến.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Diệp Tinh Hà không khỏi hơi kinh ngạc.
Ngay cả tổng thần bộ đại nhân cũng bị kinh động.
Xem ra nội tình của Đoan Vương còn mạnh hơn tưởng tượng một chút.
Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên cảm nhận được một vài động tĩnh.
Lập tức hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra thanh Diệt Tuyệt Thập Tự đao mà hệ thống thưởng cho.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lướt ra khỏi phòng, trong nháy mắt đã xuất hiện trên mái nhà.
Nhìn về phía xa,
chính là ở đây, vị trí thông tin phủ của Diệp Tinh Hà ở gần đây.
Một nhóm người đi về phía này, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp, mặt mày âm trầm, trên mặt tỏa ra một màu xanh quỷ dị, ánh mắt hung tợn, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy.
Người này chính là Đoan Vương phủ thế tử Chu Hữu Quỳnh.
Bên cạnh hắn còn có một người, chính là nhị công tử của Trấn Võ Hầu phủ, Diệp Tuấn Hùng, cùng với hai vị quỷ vương trùm áo tròn đen.
Xung quanh hắn có hai người của Lục Phiến Môn đi theo, trong tay bọn hắn đang cầm thông tin phủ, hạ giọng nói.
Diệp Tinh Hà nhìn qua, liền hiểu, những người này rõ ràng là nhắm vào mình mà đến.
Hơn nữa quả thực thực lực của mấy người này đều rất mạnh.
Xem ra, nội tình của Đoan Vương mạnh hơn tưởng tượng.
Im lặng một lát, thân hình hắn lướt lên, như một bóng ma nhanh chóng tiếp cận thêm một chút.
Đến lúc này, trong lòng hắn rất rõ, trốn tránh không có ý nghĩa gì,
chỉ có chém giết bọn hắn mới có thể kết thúc.
Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện gần mấy người này.
Trong mắt Diệp Tinh Hà lóe lên ánh sáng, vung tay lấy ra hai cây phi đao, phóng ra.
Tiểu Lý phi đao hóa thành hai luồng hàn quang trong nháy mắt xé toạc màn đêm.
Trong nháy mắt bắn về phía Chu Hữu Quỳnh.
Ngay lúc đó, Chu Hữu Quỳnh dường như cảm nhận được điều bất thường, vung tay ra, hai tay hóa thành hai bàn tay quỷ, nhanh chóng tấn công.
Keng, keng.
Chỉ nghe hai tiếng kim loại va chạm, Chu Hữu Quỳnh nhanh chóng lùi lại mấy bước.
Hắn lập tức xuề hai tay, trên đó hiện rõ hai cây phi đao, trong đó một cây vẫn còn dính máu.
Hắn nhìn chằm chằm phi đao, lạnh lùng hừ một tiếng, phi đao thật nhanh.
Mặc dù hắn đã dùng bị thủ cực mạnh để ngăn cản, không ngờ vẫn bị một cây phi đao làm bị thương.
Trên mái nhà, Diệp Tinh Hà cũng có chút bất ngờ.
Tiểu Lý phi đao được mệnh danh là không bao giờ trượt, nhưng gặp phải cường giả thực sự, vẫn có lúc trượt.
Xem ra hắn vẫn phải luyện thêm tiểu lý phi đao.
Các hạ, chắc hẳn là tứ phẩm danh bộ của Lục Phiên môn, Diệp Tinh Hà nhỉ.
Lúc này, Chu Hữu Quỳnh quét mắt nhìn qua, trên mặt lộ ra nụ cười hung tợn.
Diệp Tinh Hà gật đầu, bản quan chính là Diệp Tinh Hà, các ngươi là?
Hắn lộ ra vẻ tò mò.
Ta, Đoan Vương Thế tử Chu Hữu Quỳnh, vị này, Trấn Võ Hầu nhị công tử Diệp Tuấn Hùng.
Hai vị này là quỷ vương của U Minh giáo.
Chu Hữu Quỳnh chỉ vào mấy người giới thiệu.
Có chút đắc ý, Diệp Tinh Hà nghe vậy liền nhìn về phía Diệp Tuấn Hùng,
nhị công tử của Trấn Võ Hầu.
Hắn có chút bất ngờ.
Nhóc con, ngươi chính là Diệp Tinh Hà, người đã đánh bị thương nương của ta, phản bội hầu phủ, tưởng rằng thật sự không làm gì được ngươi sao?
Diệp Tuấn Hùng ánh mắt sắc bén quét về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói,
nương của ngươi là Nguyệt Linh Lung.
Trong mắt Diệp Tinh Hà lập tức lộ ra mấy phần nụ cười đầy ẩn ý vốn dĩ, hắn không định bây giờ đi xử lý Nguyệt Linh Lung, không ngờ đối phương lại sốt ruột như vậy.
Nhóc con, ngươi cũng xứng gọi thẳng tên của hầu phủ đại phu nhân sao?
Không biết sống chết.
Diệp Tuấn Hùng nói giọng càng thêm lạnh lùng.
Thôi được, tối nay bản quan sẽ bắt tất cả các ngươi quy án, bất kể các ngươi là Đoan Vương Thế Tử hay là nhị công tử của hầu phủ, đều phải ngoan ngoãn nhận tội.
Diệp Tinh Hà chỉ vào mấy người nói.
Khắc khắc, người trẻ tuổi sát khí nồng đậm, ngạo khí ngút trời.
Chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi có thể chống lại chúng ta?
Còn muốn bắt giữ bản tọa, quả là không biết sống chết.
Lúc này, một vị quỷ vương nói giọng âm u quái dị.
Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, như biến mất vào không khí, hoàn toàn không nhìn thấy.
Diệp Tinh Hà hít mắt, trong nháy mắt, thanh Diệt Tuyệt Thập Tự đao trong tay hắn liền nhanh chóng xuất động, hàn quang bùng nổ, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ khoảng không nơi có bóng đen. Diệt Tuyệt Thập Tự Đao kết hợp với Diệt Tuyệt Thập Tự Đao pháp, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Khi sử dụng, càng bộc phát ra đao khí cuồng bạo, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Giây tiếp theo, một bóng người liền bị buộc phải bay ngược ra, áo choàng đen trên người lại bị đao khí xé nát hoàn toàn. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở phía xa, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, dường như không ngờ, đao pháp của Diệp Tinh Hà lại mạnh như vậy. Trong chốc lát, Chu Hữu Bình, Diệp Tuấn Hùng và vị quỷ vương còn lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ, tu vi của Diệp Tinh Hà lại cao đến vậy. Xem ra, quỷ vương của U Minh giáo chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Diệp Tinh Hà tay cầm bảo đao, không khỏi cười lạnh nói. Chương 98, một mình một sức, áp đảo toàn trường. Chương 98, một mình một sức, áp đảo toàn trường. Nghe thấy giọng nói chế giễu của Diệp Tinh Hà, vị quỷ vương bị chém rách áo tròn đen, sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Trên mặt càng tỏa ra một màu xanh tà ác, trong đôi mắt hắn bắn ra mấy phần ánh sáng xanh lục. Tứ phẩm danh bộ của Lục Phiến môn lại có thực lực như ngươi, thật sự khiến bản tọa có chút bất ngờ. Chẳng trách trước đây ngươi có thể chém giết nhiều thuộc hạ của Đoan Vương như vậy, nhiều cường giả như vậy, ngay cả mấy con lệ quỷ của U Minh giáo cũng bị ngươi chém giết. Không tệ, ngươi thật sự không tệ. Ẩn giấu sâu như vậy, nhưng tối nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong mắt Quỷ Vương lộ ra nụ cười lạnh cực kỳ âm độc. Vừa rồi hắn suýt nữa bị Diệp Tinh Hà chém giết dưới đao pháp kinh khủng kia, bị kích thích sâu sắc. Bên cạnh, trên mặt Diệp Tuấn Hùng đầy vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ tu vi của Diệp Tinh Hà còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng một chút. Chẳng trách trước đây ngươi dám vô lễ với đại phu nhân, lại còn dám phản bội Trấn Võ Hầu phủ, hóa ra cũng có chút bản lĩnh. Thế tử, tên nhóc này giả heo ăn thịt hổ, xem ra đã lừa được không ít người. Hay là cùng lên, giết chết hắn đi, để tránh để lại hậu họa. Diệp Tuấn Hùng đề nghị với Chu Hữu Quỳnh bên cạnh. Trên mặt Chu Hữu Quỳnh đầy sắc khí, lộ ra nụ cười gằn. Tên nhóc này quả thực có chút bản lĩnh, chẳng trách tuổi còn trẻ đã có thể trở thành tứ phẩm danh bộ của Lục Phiến môn. Chỉ tiếc là hắn đã đắc tội với Đoan Vương phủ, đắc tội với Đoan Vương, đắc tội với bản thế tử. Năm xưa Quách Thần Bộ của Lục Phiến môn muốn điều tra chuyện của Đoan Vương phủ, chẳng phải cũng bị Đoan Vương phủ diệt sát, cả gia tộc cũng bị diệt trừ sạch sẽ sao? Một tứ phẩm danh bộ nhỏ nhoi cũng dám động đến Đoan Vương phủ, quả là ngu xuẩn đến cực điểm, chết không đáng tiếc. Chu Hữu Quỳnh cười khinh bỉ. Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn bọn hắn mấy lượt, trong mắt đầy vẻ mỉa mai. Các ngươi nói nhảm thật nhiều. Một câu thôi, tối nay bản quan sẽ bắt hết các ngươi, rồi cho Đoan Vương một bất ngờ lớn. Giọng điệu của Diệp Tinh Hà vô cùng bá đạo. Hiện tại, tu vi của hắn đã đến tông sư cảnh bắt trọng, kết hợp với Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, cùng với Bắc Minh Thần Công và Lục Mạch Thần Kiếm, cho dù mấy người này cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tuy nhiên vị thế tử của Đoan Vương phủ trước mắt này có chút bất thường, xem ra đã tu luyện tà công đến một trình độ nhất định, tu vi còn mạnh hơn và tà dị hơn vị nhị công tử của Đoan Vương kia. Nghe thấy lời khiêu khích của Diệp Tinh Hà, da thịt trên mặt Chu Hữu Quỳnh giật giật. Hai vị quỷ vương cùng bản thế tử xông lên giết chết tên tiểu tử này. Tốc chiến tốc quyết, tuyệt đối không cho hắn cơ hội trốn thoát. Chu Hữu Quỳnh phất tay nói. Thế tử nói rất phải. Tên quỷ vương còn lại ẩn mình trong hắc bào lập tức gật đầu. Tên quỷ vương bị chém rách hắc bào, mặt đã đằng đằng sát khí, lập tức lùi theo. Không sai, đêm nay nhất định phải băm bằm tên tiểu tử này thành trăm mảnh. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Tinh Hà lại hành động trước bọn hắn một bước. Hắn vung tay thi triển bá đạo đao pháp trên Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, chém thẳng về phía tên quỷ vương người lùn. U Linh Quỷ Bộ cũng được hắn vận dụng đến cực hạn, phối hợp với thân pháp Thê Vân Tung lại càng siêu việt hơn. Chỉ thấy hắn như biến mất tại chỗ, phản phất như bỗng dưng tan vào hư không. Ánh mắt của tên quỷ vương kia co lại thành một đường nhỏ, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Tên tiểu tử này lại biết cả U Minh Quỷ Bộ, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Lẩm bẩm một tiếng, trên người hắn tức thì bộc phát ra hộ thể cương khí mãnh liệt. Trong nháy mắt, cương khí hình thành một bóng người cao lớn tựa như lệ quỷ, bao bọc lấy hắn. Gần như cùng lúc, một lưỡi đao sắc bén đã chém xuống đỉnh đầu hắn. Bảo đao chém lên cương khí, phát ra tiếng xèo xèo. Trong một hơi thở, một vòng đao ảnh đã quấn quanh hộ thể cương khí. Trong mắt Quỷ Vương người lùn lóe lên ánh sáng, cười lạnh nói, muốn phá hộ thể cương khí của bản vương, nằm mơ đi. Quỷ Vương người lùn cười gằn, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không ổn, thất thanh nói, đao pháp của tên tiểu tử này quá bá đạo. Không ổn. Hắn cảm nhận được vài phần nguy hiểm, vốn tưởng rằng công pháp mình thi triển đủ để chống lại đao pháp của đối phương, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng đao pháp của đối phương đã được tăng cường uy lực hơn trước rất nhiều. Lúc này, Chu Hữu Quỳnh và tên Quỷ Vương kia đã xông tới. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh như sấm rền, phá. Tiếng nói vừa dứt, hộ thể cương khí trên người tên Quỷ Vương người lùn tức thì vỡ tan. Ngay sau đó là từng mảnh đao quang bắn về phía Quỷ Vương. Phập phập phập. Trong nháy mắt, đối phương như bị vô số viên đạn bắn trúng, trên người đã trúng mấy thanh phi đao. Tên Quỷ Vương người lùn bị mấy đao đánh trúng, lập tức bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, trên mặt Chu Hữu Quỳnh tức thì có chút kiêng dè, hắn không ngờ trong thời gian ngắn Diệp Tinh Hà lại có thể đánh gục một Quỷ Vương. Tên tiểu tử này ra tay rất tàn nhẫn, hành sự vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có cái gọi là kiêu ngạo tự mãn. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Tên Quỷ Vương kia bị Diệp Tinh Hà đột nhiên đánh lén thành công, có lẽ đã mất đi cơ hội chiến đấu, thực lực bên bọn hắn lập tức yếu đi không ít. Tên tiểu tử này âm hiểm xảo trá, hoàn toàn không giống đám người cổ hủ của Lục Phiến môn. Phải cẩn thận đối phó, để không bị hắn ám toán đánh lén. Một tên Quỷ Vương khác cũng tức thì nhận ra sự đáng sợ của Diệp Tinh Hà, trở nên cẩn thận dè dặt. Hắn phát hiện, Diệp Tinh Hà ra tay hoàn toàn không theo quy tắc nào, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết chết đối thủ. Phong cách này rõ ràng là phong cách của U Minh giáo. Bên kia, Diệp Tuấn Hùng nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè sâu sắc. Vừa rồi Diệp Tinh Hà vừa ra tay đã gần như giết chết tên quỷ vương kia, thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hắn rất rõ, thực lực của Diệp Tinh Hà đủ để giết hắn trong nháy mắt. Đêm nay hắn cảm thấy mình có chút sơ suất. May mắn là thực lực của Đoan Vương Thế Tử và một tên Quỷ Vương khác vẫn còn đó. Bên bọn hắn vẫn chưa thua. Diệp Tinh Hà nhìn quanh một vòng, phát hiện đã gần như xử lý xong một Quỷ Vương, hai cường giả còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa hai cường giả này cũng không mạnh hơn tên Quỷ Vương vừa rồi bao nhiêu. Ngay lập tức, hắn một tay vận đao, một tay sử dụng Lục Mạch Thần Kiếm. Dù sao đêm nay cũng là không chết không thôi, hắn tuyệt đối không cần phải nương tay. Cho dù không cẩn thận chém chết Đoan Vương Thế Tử và Diệp Tuấn Hùng cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Sát khí trong mắt Diệp Tinh Hà cũng tự nhiên bộc lộ ra. Thân hình lướt đi, hắn lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Mục tiêu là Chu Hữu Quỳnh. Thế tử cẩn thận, tên tiểu tử đó đang xông về phía ngươi. Giữ chân hắn cho bản tọa. Bản tọa sẽ cho hắn một bất ngờ lớn. Quỷ Vương trong hắc bảo, đôi mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, vừa nói vừa lao về phía Chu Hữu Quỳnh. Chu Hữu Quỳnh cười gằn, hai tay vung lên, toàn thân bộc phát ra một luồng hộ thể cương khí mạnh mẽ. Cương khí biến hóa, tức thì hình thành một bóng người cao lớn uy mãnh, thò ra một đôi bước sắc bén, chộp xuống từ trên không. Chương 99, Tà công so tài, hấp công đại pháp hiện uy. Chương 99, Tà công so tài, hấp công đại pháp hiện uy. Cú bộ này tựa như quỷ trảo từ coi u minh thò ra, uy lực lớn, âm u đáng sợ, phảng phất như muốn xé toạc mọi thứ, phá vỡ mọi pháp môn. Ken, ken. Hai tiếng kim loại va chạm vang vọng trong đêm, ngay sau đó là đao quang hình chữ thập bùng nổ dữ dội trên không trung, tựa như sóng dữ, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước. Dưới sự tấn công của đao pháp như vậy, Chu Hữu Quỳnh chỉ chống đỡ được một hai giây đã cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. U minh quỷ trảo của hắn đã rất nhanh, nhưng so với đao pháp của đối phương vẫn chậm hơn một chút. Hơn nữa, thanh đao trong tay đối phương tuyệt đối là bảo đao chém sắc như bùn, hoàn toàn có thể áp chế quỷ trảo của hắn. Chết tiệt, Quỷ Vương, tên tiểu tử này có bảo đao trong tay. Chu Hữu Quỳnh lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng Diệp Tinh Hà xuất hiện một bóng người quỷ mị, nhanh như chớp thò ra hai bước, đâm về phía lưng Diệp Tinh Hà. Tuy nhiên, ngay lúc bóng người xuất hiện, thân thể Diệp Tinh Hà đã bật lên khỏi mặt đất, thi triển thê vân tung, bay thẳng lên không trung, như một quả pháo bay vút lên trời. Hạn địa bạc thông, nhất phi trùng thiên, khinh công tuyệt diệu. Tên Quỷ Vương kia hơi sững sờ, không ngờ Diệp Tinh Hà lại có thể tránh được cú đánh lén này của hắn trong nháy mắt. Phải biết rằng, quỷ ảnh đánh lén của hắn đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa dưới sự phối hợp của một cường giả, gần như không có sơ hở. Nhưng hôm nay hắn đã được chứng kiến, sơ hở nằm ở đâu? Chỉ cần đối phương bay thẳng lên không trung, cú đánh lén của hắn sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng muốn bay lên tại chỗ tuyệt đối không dễ dàng như tưởng tượng. Quỷ Vương, tu vi của tên tiểu tử này quá quỷ dị, công pháp thi triển hoàn toàn không giống của một môn phái nào, mà là các loại võ học tinh diệu thuận tay thi triển. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tên tiểu tử này. Chu Hữu Quỳnh nhìn lên không trung, lại phát hiện tên tiểu tử kia dường như đã biến mất trên bầu trời đêm. Không ổn. Giây tiếp theo, hắn cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ từ trên không trung bao phủ xuống. Chu Hữu Quỳnh và Quỷ Vương trong nháy mắt di chuyển thân hình, nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt. Tuy nhiên, một đao quang hình chữ thập kinh người nổ tung trên bầu trời đêm, tức thì khuyết tán ra, trực tiếp hóa thành đao thế dài mấy mét, chém mạnh lên người tên Quỷ Vương kia. Sát thương bá đạo trực tiếp hất văng Quỷ Vương ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đáp xuống đất, liếc nhìn Quỷ Vương đã hóa thành tàn ảnh rời đi, vung tay tung ra bà thành phi đao. Phi đao xé gió, tiếng rít không ngừng. Lần này, uy lực của tiểu lý phi đao đã tăng lên gấp 3 lần, có thể nói là uy lực lớn nhất mà Diệp Tinh Hà có thể thi triển hiện tại. Nhưng để chém giết đối phương thì đã đủ. Phập phập phập. Ba tiếng động nhẹ truyền đến. Khoe miệng Diệp Tinh Hà nhếch lên một nụ cười lạnh, rõ ràng tiểu lý phi đao đã phá vỡ tâm chắn cương khí của đối phương. Quỷ Vương chúng liên tiếp ba đao, muốn không chết cũng khó. Diệp Tinh Hà xoay người, nhìn về phía Chu Hữu Quỳnh. Tu vi của vị Đoan Vương Thế Tử này không hề thấp hơn hai tên Quỷ Vương kia, thậm chí còn cao hơn một chút. Thế Tử, ngươi cấu kết với U Minh Giáo, ý đồ ám sát bản quan, đáng tội gì? Diệp Tinh Hà cầm đao từng bước tiến lên. Sắc mặt Chu Hữu Quỳnh âm trầm đến cực điểm, hắn cảm nhận được vài phần áp lực. Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao đến vậy, quả thực không dám tưởng tượng. Lúc còn trẻ, đối phương nhất định đã có kỳ ngộ lớn, nuốt phải thiên tài địa bảo gì đó mới có thể sở hữu tu vi một giáp. Diệp Tinh Hà, chỉ bằng ngươi cũng dám bắt bản thế tử? Không có mệnh lệnh của Thánh Thượng đương kim, ngươi không có quyền ra tay với bản thế tử. Chu Hữu Quỳnh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tên tiểu tử này vừa rồi liên tiếp bộc phát, đánh trọng thương hai tên Quỷ Vương, bên hắn ngoài Diệp Tuấn Hùng ra đã không còn người giúp đỡ. Nhưng tu vi của Diệp Tuấn Hùng quá thấp, miễn cưỡng đạt đến tông sư cảnh tứ trọng, tác dụng có hạn. Sắc mặt Diệp Tuấn Hùng âm trầm như sắp nhỏ ra nước, hắn thật sự không ngờ thực lực của Diệp Tinh Hà lại có thể đạt đến mức này. Tên tiểu tử này nếu không trừ, tương lai nhất định sẽ uy hiếp đến địa vị của mụ mụ hắn, thậm chí còn bất lợi cho hầu phủ. Thế tử, không cần sợ, tên tiểu tử này không dám hạ sát thủ với chúng ta, nếu không, cha ta sẽ không tha cho hắn. Một tên con riêng, trong mắt không có hầu phủ, không có vương pháp, thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút tu vi này đã dám coi thường tất cả. Diệp Tuấn Hùng lúc này lên tiếng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngạo mạn, chỉ vào Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói. Đến lúc này, hắn vẫn giữ được mấy phần ngạo khí. Trấn võ hầu phủ mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Diệp thân lương thân là đại tông sư, tuyệt đối sẽ không để một tên con riêng vô pháp vô thiên, phạm thượng, làm loạn triều cương như vậy. Chu Hữu Quỳnh nghe những lời này, ánh mắt khẽ động, không khỏi gật đầu. Không sai, trong kinh thành, cường giả có thể đối đầu với trấn võ hầu, khó mà tìm được mấy người. Tên tiểu tử này cho dù bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể đối địch với trấn võ hầu. Không sai, bản thế tử suýt nữa đã quên mất chuyện này. Nhị công tử nói rất phải. Chu Hữu Quỳnh tức thì cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Diệp Tinh Hà, lẽ nào ngươi thật sự dám đối địch với Chấn Võ Hầu sao? Hắn mới là người có tư cách nhất để giết ngươi. Chu Hữu Quỳnh cười gần nói. Diệp Tinh Hà khinh thường. Đánh không lại bản quan, liền lấy Chấn Võ Hầu ra uy hiếp bản quan. Bản quan không ăn bộ này đâu. Diệp Tuấn Hùng, bản quan bắt ngươi, xem Diệp Thần Ưng có dám đến Lục Phiến Môn đòi người không? Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười một tiếng. Nói xong, hắn cầm Diệt Tuyệt Đao xông thẳng về phía Chu Hữu Quỳnh. Sắc mặt Chu Hữu Quỳnh lại trầm xuống, hắn đã đánh giá thấp tâm trí của Diệp Tinh Hà, tên tiểu tử này hoàn toàn không bị các yếu tố khác ảnh hưởng. Tâm ngoan thủ lạn, ý chí kiên định. Diệp Tuấn Hùng, bản thế tử kéo dài một chút, ngươi mau chóng rời đi, đến hầu phủ mời cường giả đến chi viện, nhất định phải nhanh. Chu Hữu Quỳnh lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn vận chuyển pháp môn, bộ giáp trên người như lóe lên ánh sáng màu xanh mực. Tiểu tử, thật sự cho rằng bản thế tử chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chu Hữu Quỳnh cười gằn. Vừa nói, hắn thò ra một đôi quỷ trảo sắc bén xông thẳng về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mắt, vung đao chém tới. Chu Hữu Quỳnh quả nhiên thực lực mạnh hơn hai tên quỷ vương kia không ít, hơn nữa bộ giáp trên người này tuyệt đối không tầm thường. Một đao chém xuống, chỉ nghe tiếng ken vang lên, lại có thể chống đỡ được cả Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Chu Hữu Quỳnh cười gằn, "Diệp Tinh Hà, bộ giáp này của ta là do tuyệt thế cao nhân chế tạo, cứng không thể phá, chỉ bằng bảo đao trong tay ngươi, không phá được đâu. Đêm nay, bản thế tử sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu." Trong mắt Chu Hữu Quỳnh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong mắt càng xuất hiện từng tia máu đỏ, lúc này, hắn bắt đầu hóa thân. Quả nhiên là tà công của U Minh giáo. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, nhíu mày, đám người Đoan Vương phủ, quả nhiên không có ai là người tốt. Thôi được, nhân lúc ngươi chưa hóa thân, bản quan sẽ cho ngươi biết không chỉ ngươi có tuyệt thế tà công. Thử hấp công đại pháp của bản quan đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vung một trường đánh ra, chân khí cuồng bạo đánh lên người Chu Hữu Quỳnh, tức thì hút sức mạnh trong người Chu Hữu Quỳnh ra ngoài. Chu Hữu Quỳnh lập tức cảm thấy có điều bất thường, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn càng không ngờ, Diệp Tinh Hà lại có thể hút đi tu vi trên người hắn. Đây là công pháp gì? Chu Hữu Quỳnh kinh hãi nói. Diệp Tuấn Hùng nhìn thấy, cảm thấy sự tình không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Chương 100, thế tử trở thành phế nhân, thu hoạch bất ngờ. Chương 100, thế tử trở thành phế nhân, thu hoạch bất ngờ. Theo hấp công đại pháp thi triển, trên người Diệp Tinh Hà xuất hiện một luồng khí tức vô cùng tà ác bá đạo. Sau một thoáng, công lực trên người Chu Hữu Quỳnh đã bị hấp công đại pháp điên cuồng hút ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Chu Hữu Quỳnh tức thì cứng lại, rất nhanh hắn đã phát hiện ra chuyện gì. Ngươi lại có thể hút đi tu vi của bản tọa. Chu Hữu Quỳnh lần đầu tiên gặp phải pháp môn tà ác như vậy. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Tinh Hà đã xuất hiện mấy phần sợ hãi. Ngay lập tức, hắn nâng U Linh thần công của mình lên mức mạnh nhất, cố gắng thoát khỏi lực lượng thôn vệ kinh khủng bá đạo này. Sức mạnh trên người Chu Hữu Quỳnh tức thì bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình hắn lùi lại mấy bước. Luồng chân khí bá đạo trên người hắn đã bị hắn cưỡng ép chấn văng. Thấy tình hình không ổn, Chu Hữu Quỳnh định lập tức bỏ chạy. Muốn thoát khỏi hấp công đại pháp, không dễ dàng như vậy đâu. Trừ khi tu vi của ngươi vượt qua bản quan. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, như hình với bóng, lại một lần nữa thi triển hấp tinh đại pháp đánh lên người Chu Hữu Quỳnh. Một lần nữa, Chu Hữu Quỳnh bị hút chặt. Lần này, Diệp Tinh Hà càng bộc phát tu vi đến mức mạnh nhất, uy lực của hấp công đại pháp càng tăng lên gấp mấy lần. Chu Hữu Quỳnh trực tiếp bị hút chặt. Diệp Tinh Hà, ngươi lại tu luyện pháp môn tà ác như vậy. Trong mắt Chu Hữu Quỳnh lộ ra vẻ kinh hãi, hắn vạn vạn không ngờ, thủ đoạn của đối phương lại kinh khủng đến thế. Thần công của U Minh giáo ở trước mặt đối phương cũng có chút kém cỏi. Tà công. Công pháp bản quan tu luyện chưa từng thương thiên hại lý, ngược lại tà công thế tử tu luyện lại hại người hại mạng, không biết có bao nhiêu người vô tội chết trong tay ngươi. Hôm nay cũng cho ngươi nếm thử cảm giác sợ hãi đó. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười nói. Vừa nói, sức mạnh trên tay hắn càng tăng lên không ít. Tu vi trên người Chu Hữu Quỳnh bị điên cuồng hút ra, cho dù Chu Hữu Quỳnh muốn chống cự, cũng có chút vô ích. "Tốt, tốt. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên khác biệt, thủ đoạn cao minh. Tuy nhiên, muốn đoạt đi tu vi của bản thế tử, không dễ dàng như vậy đâu." Trong nháy mắt, gương mặt Chu Hữu Quỳnh trở nên dữ tợn, sắc mặt tức thì biến thành màu xanh, trong miệng càng mọc ra những chiếc răng nanh dài trắng như tuyết. Mặt xanh nanh vàng. "U Linh thần công, U Minh sát khí, hóa thân U Minh quỷ thân." Chu Hữu Quỳnh gào thét, khí tức trên người đột nhiên thay đổi lớn, trong nháy mắt tuôn ra từng luồng u minh sát khí, hình thành một tấm chắn mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc thân thể hắn. Ngay cả hấp công đại pháp cũng bị chặn lại không ít. Diệp Tinh Hà nhíu mắt, tu vi của Chu Hữu Quỳnh này quả nhiên mạnh hơn Chu Hữu Khuê rất nhiều, không ngờ còn có thể hóa thân. Chỉ bằng tu vi này, cường giả tông sư cảnh bình thường muốn hàng phục hắn, thật sự không dễ dàng. "Diệp Tinh Hà, ngươi ép bản tọa hiện thân, hôm nay bản tọa sẽ băm bằng ngươi thành trăm mảnh, ăn tươi nuốt sống ngươi." Sau một thoáng, giọng nói của Chu Hữu Quỳnh trở nên âm u đáng sợ, toàn thân càng tỏa ra một luồng khí tức âm u như lệ quỷ, khiến người ta không rét mà run. Diệp Tinh Hà nhìn lại, phát hiện Chu Hữu Quỳnh này nào còn nửa điểm hình người, hoàn toàn biến thành một con lệ quỷ. Nếu có người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa ngất tại chỗ. "Như vậy, bản quan càng nên phá tà công của ngươi, để ngươi không còn cơ hội hại đời." Diệp Tinh Hà không hề hoảng sợ, ngược lại sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. "Chết!" Chu Hữu Quỳnh cười gằn, tức thì xông về phía Diệp Tinh Hà, vung ra đôi vuốt sắc bén, chụp về phía Diệp Tinh Hà. Lần này, uy lực của Chu Hữu Quỳnh đã tăng lên gấp mấy lần so với trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến. Cùng lúc đó, trên người Diệp Tinh Hà bộc phát ra hộ thể cương khí mạnh mẽ, đồng thời vung Diệt Tuyệt đao chém xuống một đao, đao quang kinh khủng chiếu sáng màn đêm, đao khí đáng sợ tức thì đánh về phía Chu Hữu Quỳnh. "Phá!" Diệp Tinh Hà quát lớn, ngay sau đó, sát khí trên người Chu Hữu Quỳnh bị một đao chém tan. Tiếp theo, hấp công đại pháp lại một lần nữa đánh lên người Chu Hữu Quỳnh. Trong nháy mắt, lại hút chặt Chu Hữu Quỳnh. Chu Hữu Quỳnh căn bản không thể đến gần Diệp Tinh Hà, đã lại bị khống chế. Lần này, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nữa, trực tiếp hút Chu Hữu Quỳnh lên không trung, hấp công đại pháp càng điên cuồng hút. Trong nháy mắt, hóa thân của Chu Hữu Quỳnh đã biến mất, tu vi trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan. "Không đừng, Diệp Tinh Hà tha cho bản thế tử có thể cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận." Chu Hữu Quỳnh cảm nhận được tu vi trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, cuối cùng cũng kinh hãi thất sắc. Một khi tu vi của hắn bị hút đi, hắn sẽ trở thành phế nhân, sống cũng là một phế nhân. "Muộn rồi, đêm nay bản quan sẽ đưa ngươi ra pháp luật, sao có thể để ngươi còn cơ hội hại đời, nhận mệnh đi." Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười nói. "Tìm, kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, hút cạn tu vi của Chu Hữu Quỳnh, nhận thưởng hệ thống." Đúng lúc này, trong đầu Diệp Tinh Hà lại xuất hiện giọng nói của hệ thống. Nghe thấy giọng nói này, trong mắt Diệp Tinh Hà càng không còn chút do dự nào. Hấp công đại pháp tiếp tục phát huy uy lực, tu vi của Chu Hữu Quỳnh nhanh chóng biến mất. Nhưng đến chỗ Diệp Tinh Hà, tỷ lệ chuyển hóa có hạn, lãng phí không ít. "Diệp Tinh Hà, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha cho ta. Tha cho bản thế tử sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi." "A, mau dừng lại." Chu Hữu Quỳnh toàn thân run rẩy, tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành một phế nhân không có chút sức chiến đấu nào. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không động lòng. Trong nháy mắt, tu vi của Chu Hữu Quỳnh đã bị giáng cấp, từ tông sư cảnh xuống tiên thiên cảnh. Chu Hữu Quỳnh vốn kiêu ngạo, thân hình cũng bắt đầu thay đổi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng mất đi vẻ thần thái ngày xưa. Đến lúc này, hắn không còn chút sức phản kháng nào nữa. Một lát sau, tu vi trên người Chu Hữu Quỳnh gần như bị hút cạn, rơi xuống từ lòng bàn tay Diệp Tinh Hà. Không còn công lực, uy lực của hấp công đại pháp cũng không còn. Diệp Tinh Hà thu tay lại, phát hiện Chu Hữu Quỳnh này đã hoàn toàn bị phế công. Chỉ thấy Chu Hữu Quỳnh như con chó chết nằm bên cạnh, tóc bạc trắng, hơi thở yếu ớt. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt liếc nhìn đối phương, không hề có chút đồng tình. Chu Hữu Quỳnh tu luyện tà công, có thể tưởng tượng sau lưng hắn có bao nhiêu sinh mạng vô tội bị hắn cướp đi. Rơi vào kết cục hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, cho dù có Bắc Minh thần công, tu vi hấp thu được từ đối phương vẫn có hạn. "Thôi được, hấp công đại pháp này cũng không phải bản năng." Diệp Tinh Hà nói, đưa tay ra, định sách Chu Hữu Quỳnh về lục phiến môn trước. "Tìm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, thưởng cho ký chủ 8 năm tu vi Bắc Minh thần công." Nghe thấy giọng nói này, Diệp Tinh Hà không khỏi gật đầu, vẫn là hệ thống đáng tin cậy. Lúc này, một bóng người lại đang chạy về phía này. Không phải ai khác, chính là Vô Tình. Nàng thấy Diệp Tinh Hà đứng đó không sao, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chương 101, kế hoạch tiếp theo của Diệp Tinh Hà, Nguyệt Linh Lung báo thủ. Chương 101, kế hoạch tiếp theo của Diệp Tinh Hà, Nguyệt Linh Lung báo thủ. Diệp Tinh Hà liếc nhìn về phía Vô Tình, phát hiện là nàng, liền thu đao lại. Trong nháy mắt, Vô Tình đã đến bên cạnh hắn. Không lâu trước, nàng nhận được tin, nói rằng Diệp Tinh Hà có thể gặp phải phiền phức lớn, thấy tình hình không ổn, nàng mới vội vàng chạy tới. Xem ra dường như không có chuyện gì lớn xảy ra, có lẽ là nàng đã lo lắng quá nhiều. Nàng nhìn Chu Hữu Quỳnh đang nằm trên đất, có chút kinh ngạc. Người trên đất dường như đã bị phế công. "Diệp danh bổ, vị này là?" Vô Tình không khỏi hỏi. "Đoan Vương thế tử Chu Hữu Quỳnh, tu luyện tà công, nay đã bị bản quan phế đi một thân tu vi." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nói. "Đoan Vương thế tử?" Giọng Vô Tình tức thì có chút thay đổi. "Ngay trong đêm nay, Tổng thần bổ đại nhân nói, có mấy cường giả xông vào Lục Phiến môn, tuy cuối cùng bị buộc phải rời đi, nhưng một trong số đó chính là vị Đoan Vương thế tử này. Trong đó còn có hai cường giả tu vi đáng sợ. Theo lời Tổng thần bổ đại nhân, tu vi của Đoan Vương thế tử đã đạt đến tông sư cảnh thất trọng, là một nhân vật rất nguy hiểm. Không ngờ, mới qua bao lâu, lại bị phế đi tu vi. Người này ý đồ ám sát bản quan, lại tu luyện tà công, bản quan nghĩ đi nghĩ lại, phế đi nhập môn của hắn, hiện tại là kết cục tốt nhất, còn về mạng nhỏ của hắn, tạm thời giữ lại đi." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt giải thích. "Đêm nay, hắn coi như lại dâng cho Đoan Vương một món ngon nữa. Chỉ là không biết, Đoan Vương có thích ăn không?" Vô Tình kinh ngạc nhìn Diệp Tinh Hà, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp, nàng cảm thấy mình dường như hiểu biết về Diệp Tinh Hà còn quá nông cạn. "Đúng rồi, còn có hai cường giả nữa." Diệp Tinh Hà nói, thân hình lóe lên, tìm kiếm trong bóng tối một hồi, một lát sau, liền nhấc hai cỗ thi thể đi ra. Vốn dĩ, hắn tưởng hai tên quỷ vương này đã chạy thoát, không ngờ, hai vị quỷ vương này đã chết cứng. "Hai vị này là đồng bọn của Chu Hữu Bình, tự xưng là quỷ vương của U Minh giáo." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, sắc mặt Vô Tình càng thêm kinh ngạc. Lẽ nào Diệp Tinh Hà muốn nói, một mình hắn chiến đấu với ba cường giả, còn giết chết hai người, phế đi tu vi một người? Trong lòng nàng có chút khó tin. "Diệp danh bổ, rốt cuộc ngươi có tu vi gì?" Giọng Vô Tình có chút run rẩy. Nàng thật sự không hiểu, Diệp Tinh Hà làm thế nào mà có thể giết chết mấy cường giả trước mắt này? Lẽ nào, tu vi của đối phương đã đạt đến tông sư cảnh cửu trọng? Hay là, bên cạnh đối phương còn có cường giả đáng sợ chấn giữ? "Vô Tình danh bổ, điểm này ta xin giữ bí mật, sau này sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Tinh Hà có thể thấy, Vô Tình có lẽ đã bị hắn làm cho chấn động. Đương nhiên, hắn không thể dễ dàng tiết lộ tu vi của mình. Vô Tình hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình có chút thất thố, tức thì cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, khôi phục lại vẻ bình thường. "Diệp danh bổ, tiếp theo, ngươi định làm thế nào?" Vô Tình rất rõ, lần này Chu Hữu Quỳnh rơi vào tay Diệp Tinh Hà, Đoan Vương nhất định sẽ nổi giận, nhất định sẽ bất chấp tất cả ra tay. Đến lúc đó, e rằng Tổng thần bộ đại nhân cũng phải có chút kiêng dè. "Tất nhiên là đi báo cáo với Tổng thần bộ đại nhân, xem có thể kết án được không?" Diệp Tinh Hà cười nói. "Kết án?" Trên mặt Vô Tình lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Không sai, hiện tại Chu Hữu Quỳnh đã xa lưới, Đoan Vương phủ ngoài Đoan Vương ra, có lẽ đã không còn người chủ chốt. mà muốn đối phó Đoan Vương, còn cần phải có sự đồng ý của Thánh thượng đương kim. Bản quan không tiện bắt giữ." Diệp Tinh Hà cười nói, "Đoan Vương dù sao cũng là một vị vương gia, nếu không có sự đồng ý của Thánh thượng đương kim, e rằng Tổng thần bộ đại nhân cũng không dám tùy tiện hành động. Huống chi hắn hiện tại chỉ là một tứ phẩm danh bổ." Vô Tình khẽ gật đầu, nàng cảm thấy lời Diệp Tinh Hà nói có chút hợp lý. Vụ án trăm người bị chôn xác, quả thực đã đến lúc có thể kết án. Đoan Vương thế tử, nhị công tử đều đã xa lưới, có thể nói thủ phạm đứng sau đã bị bắt, còn về Đoan Vương, nàng cũng cảm thấy rất khó giải quyết. "Đi thôi, Vô Tình danh bổ, chúng ta về Lục Phiên môn." Diệp Tinh Hà nói, chỉ vào Chu Hữu Quỳnh trên đất. Vô Tình hiểu ý, đi lên trước, xách Chu Hữu Quỳnh lên. Ngay lập tức, hai người nhanh chóng đi về phía Lục Phiên môn. Trấn Võ Hầu phủ, trong sân của Nguyệt Linh Lung, Diệp Tuấn Hùng đội vã đi vào, chắp tay về phía phòng ngủ của Nguyệt Linh Lung nói, "Nương thân, Hải Nhi cầu kiến." Nguyệt Linh Lung nghe thấy động tĩnh, lập tức từ phòng ngủ đi ra. "Hùng Nhi, xảy ra chuyện gì vậy?" "Đêm hôm khuya khoắt, chạy đến tìm Vi nương." Nguyệt Linh Lung chỉ khoác một chiếc áo đối khâm, liền đi ra, để lộ thân hình đầy đặn. Nàng liếc nhìn Diệp Tuấn Hùng, không khỏi nhíu mày. Sắc mặt Diệp Tuấn Hùng có chút khó coi nói, "Nương thân, đêm nay Hải Nhi cùng thế tử đi đối phó tên tiểu tử Diệp Tinh Hà kia." Nguyệt Linh Lung nhận ra giọng nói của Diệp Tuấn Hùng có chút khác thường, lạnh lùng nói, "Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì bất thường?" Sắc mặt Diệp Tuấn Hùng có chút khó coi nói, "Tên tiểu tử Diệp Tinh Hà kia tu vi mạnh mẽ, liên tiếp giết chết hai cường giả dưới trướng thế tử, hiện tại thế tử có chút nguy hiểm, Hải Nhi là chuyên môn trở về mời người giúp đỡ." Nghe những lời này, sắc mặt Nguyệt Linh Lung âm trầm xuống. Cường giả bên cạnh Đoan Vương thế tử, Vi nương có nghe nói qua, nghe nói có mấy người tông sư cảnh thất trọng, lẽ nào Diệp Tinh Hà cũng đã giết bọn hắn? Nguyệt Linh Lung kinh ngạc nói, "Hùng Nhi, tên tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, xem ra Vi nương vẫn đánh giá thấp hắn. Đêm nay, Đoan Vương thế tử e rằng chưa chắc đã chiếm được lợi thế, như vậy đi, Vi nương để nhị quản gia của hầu phủ đi cùng ngươi một chuyến, nhớ kỹ, tình hình không ổn, lập tức trở về hầu phủ. Tên tiểu tử đó cho dù có ngông cuồng đến đâu, cũng không dám vào hầu phủ bắt người." Nguyệt Linh Lung lạnh lùng hừ một tiếng. "Đa tạ nương thân." Diệp Tuấn Hùng nghe vậy, trên mặt vui mừng không xiết. Nhị quản gia hầu phủ, đương nhìn chỉ là một nhị quản gia, năm đó chính là bộc nhân trung thành bên cạnh phụ thân hắn, cùng Diệp thần ưng vào sinh ra tử, tu vi vô cùng lợi hại, đã đạt đến tông sư cảnh bắt trọng, là cường giả ẩn giấu trong hầu phủ. Nhưng nếu muốn điều động vị nhị quản gia này, lại chỉ có cha hắn, nương hắn và đại ca mới được. Trên mặt Nguyệt Linh Lung có chút tâm động, nói, "Nếu có thể, giúp Đoan Vương thế tử giết chết Diệp Tinh Hà, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này có cơ hội lật mình. Lần này, Diệp Tinh Hà đắc tội với Đoan Vương, vừa hay có thể lợi dụng cơ hội này, giết chết hắn. Đến lúc đó, cho dù hầu gia hỏi đến, nàng cũng không cần lo lắng gì. Nàng đoán tu vi của Diệp Tinh Hà này có cao đến đâu, cũng không thể vượt qua tông sư cảnh cửu trọng. Có nhị quản gia là đồ tể xa trường ra tay, đối phương không có cơ hội sống sót. Nương thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ giết chết Diệp Tinh Hà." Diệp Tuấn Hùng ánh mắt sắc bén nói. Nguyệt Linh Lung không nói nhiều nữa, từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Diệp Tuấn Hùng. "Đây là lệnh bài của ta, nhớ kỹ, chỉ được dùng một lần, không được tùy tiện sử dụng, ngày mai trả lại cho Vi nương." Nguyệt Linh Lung nghiêm túc nói. Diệp Tuấn Hùng đưa tay nhận lấy, vui mừng khôn xiết nói, "Vâng, Hải Nhi hiểu rồi. Hải Nhi đi giết Diệp Tinh Hà đây, xin cáo lui trước." Diệp Tuấn Hùng thấy đã lấy được lệnh bài của Nguyệt Linh Lung, lòng vô cùng thỏa mãn, chắp tay nói, "Đi đi." Nguyệt Linh Lung nói. Diệp Tuấn Hùng lùi lại mấy bước, đội vã rời đi. Nguyệt Linh Lung thấy Diệp Tuấn Hùng rời đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm độc. Diệp Tinh Hà không ngờ, tên con riêng này lại có bản lĩnh như vậy, chỉ tiếc, quá nóng nội, nếu ẩn mình thêm một thời gian nữa, nói không chừng, thật sự có thể tiềm lòng phi thiên. Một tên con riêng không an phận thủ thường, chỉ có thể trừ khử. Chương 102, sự ủng hộ của Tổng thần bộ, vụ án cũng bị lật lại. Chương 102, sự ủng hộ của Tổng thần bộ, vụ án cũng bị lật lại. Lục Phiên môn, thần bộ các. Diệp Tinh Hà và Vô Tình đội ba đến. Bọn hắn vừa đến, đã nghe thấy giọng nói giàn mua của Tổng thần bộ đại nhân từ trên lầu truyền xuống. "Lên cả đi." Nghe thấy giọng nói, Diệp Tinh Hà không do dự, lập tức đi lên tầng 6 của thần bộ các. Hắn đoán, Tổng thần bộ đại nhân chắc hẳn đã biết bọn hắn sẽ đến. Đêm nay, Đoan Vương thế tử xa lưới, đối với Tổng thần bộ đại nhân mà nói, e rằng cũng là một chuyện lớn. Một lát sau, hai người đã đến tầng thứ 6. Tổng thần bộ ngồi trên giường, tư thế hơi khác so với vẻ lười biếng trước đây, toàn thân có một luồng khí tức sắc bén, đôi mắt càng tỏa ra ánh sáng. Thấy hai người bọn hắn xuất hiện, không khỏi bứt râu, đáp ý nói, "Xem ra hai người đã thành công rồi." Diệp Tinh Hà khẽ chắp tay nói, "Đại nhân, Đoan Vương thế tử đã xa lưới, đồng bọn của hắn cũng đã bị tiêu diệt, chỉ để cho nhị công tử của hầu phủ trốn thoát." Nói xong, hắn liền kể lại cụ thể sự việc. Nghe xong, Tổng thần bộ đại nhân nheo mắt, lộ ra vẻ sâu xa nói, "Diệp danh bổ, ngươi làm rất tốt. Lần này đối phó Đoan Vương, có thể thu lưới rồi. Còn về bản thân Đoan Vương, bản quan còn phải xin chỉ thị của bệ hạ. Thêm nữa, bản quan cho ngươi một lời nhắc nhở, thế lực của Trấn Võ Hầu Diệp thần ưng còn mạnh hơn Đoan Vương không ít, dưới trướng hắn có không ít đồ tể từ xa trường trở về, cũng có thế lực lớn sau lưng nhà mẹ của Nguyệt Linh Lung." Tổng thần bộ tuy không nói rõ, nhưng rõ ràng là nhắc nhở Diệp Tinh Hà đừng dễ dàng đối địch với Trấn Võ Hầu. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt sâu thẳm, không khỏi tò mò hỏi, "Đại nhân, dám hỏi Diệp thần ứng rốt cuộc có tu vi gì?" Hắn thật sự muốn biết tình hình này. Tổng thần bộ trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu nói, "Lão phu chỉ biết, những năm đầu hắn chinh chiến xa trường, tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh. Nhiều năm qua đi, với thiên phú và tài nguyên của hắn, tu vi có lẽ đã đạt đến đại tông sư cảnh ngũ trọng." Tổng thần bộ nói. "Đại tông sư cảnh ngũ trọng?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà không khỏi biến sắc, tu vi của Diệp Thần Ưng đã đạt đến mức này, hơn nữa còn là phỏng đoán của Tổng Thần Bộ. Xem ra, hắn vẫn có chút đánh giá thấp sự khổng lồ của Hầu Phủ. Đây quả thực là một con quái vật khổng lồ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm không quá đáng, Diệp Thần Ưng muốn động đến ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Lão Phu sẽ đích thân ra mặt. Tổng Thần Bộ ánh mắt sáng rực, có ý an ủi Diệp Tinh Hà. Đa tạ đại nhân hậu ái. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có thể thấy, lão đầu tử đối với hắn vẫn khá tốt. Bên cạnh, Vô Tình thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra mấy phần nụ cười. Diệp Tinh Hà trải qua trận chiến này, rõ ràng đã hoàn toàn nhận được sự khẳng định của Tổng Thần Bộ đại nhân. Tương lai, thật sự có khả năng chấn giữ thần bộ các này. Ngươi tiểu tử phải biết quý trọng mạng sống, tương lai lục phiến môn này còn phải dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi. Tổng Thần Bộ cười tủm tỉm nói. Đối với Diệp Tinh Hà, hắn vẫn khá hài lòng. Hắn đoán nếu cho Diệp Tinh Hà thêm một thời gian nữa, tên tiểu tử này nhất định có thể một bước lên trời, trở thành nhân vật nóng bỏng tay trong lục phiến môn. Diệp Tinh Hà không khỏi khiêm tốn nói, có ngài ở đây, mới là trụ cột của lục phiến môn. Ha ha. Tổng Thần Bộ nghe những lời này, không khỏi cười lớn. Tên tiểu tử này cũng không giống như một người chỉ biết phá án, EQ cũng không tệ, quả thực là một người toàn năng. Một lát sau, Tổng Thần Bộ từ trong lòng lấy ra một văn thư nói, Diệp Danh Bộ, đây là những điều tra bí mật về chuyện của Đoàn Vương phủ năm đó, ngươi xem trước, tham khảo, soạn một văn thư tội trạng của Đoàn Vương phủ, đến lúc đó bản quan sẽ cùng trình lên bệ hạ. Đúng rồi, Vô Tình, ngươi cũng tham gia vụ án này, cùng Diệp Danh Bộ soạn văn thư đi. Tổng Thần Bộ đại nhân nói, lại nhìn về phía Vô Tình. Vâng, đại nhân. Vô Tình vội vàng chắp tay nói. Diệp Tinh Hà tức thì nhận lấy văn thư từ tay Tổng Thần Bộ đại nhân, có chút tò mò nhưng không mở ra. Đại nhân, ti chức xin cáo lui trước. Diệp Tinh Hà chắp tay nói. Đi đi. Tổng Thần Bộ phất tay nói. Ngay lập tức, Diệp Tinh Hà và Vô Tình vội vã rời đi. Đến dưới lầu, Diệp Tinh Hà nói, Vô Tình Danh Bộ, hay là đến huyền đường soạn văn thư. Vô Tình khẽ gật đầu. Một lát sau, hai người đã vào trong huyền đường, vào phòng làm việc. Diệp Tinh Hà liền mở văn thư trong tay ra. Trong văn thư lại còn có vết máu loang lổ, nhưng đã sớm khô thành màu đỏ sẫm. Đây là. Diệp Tinh Hà càng thêm tò mò, cẩn thận đọc. Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày, dường như không ngờ sau lưng lại có chuyện lớn như vậy. Đọc xong, Diệp Tinh Hà càng thêm kinh ngạc. Lục Phiến Môn 2 năm trước đã bí mật điều tra chuyện của Đoàn Vương phủ. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc nói. Vô Tình nhìn hắn, trong mắt hiện lên mấy phần đau khổ, một lát sau mới khôi phục lại một chút. Ban đầu, vụ án này Tổng Thần Bộ đại nhân đã bí mật giao cho Quách Thần Bộ điều tra, người biết chuyện này không nhiều, ta phụ mệnh đại nhân, bí mật theo dõi việc này. Nhưng nội tình của Đoan Vương phủ sâu không lường được, Quách Thần Bộ đường đường là cường giả tông sư cảnh, chết vô cùng thê thảm, cuối cùng cả gia tộc đều bị thảm sát trong một đêm. Chỉ có nữ nhi của hắn là Quách Phủ Dung trốn thoát. Do Vô Tình có chút sát khí, rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng dù sao cũng liên quan đến vụ án của Đoan Vương phủ, nàng không thể không nói cho Diệp Tinh Hà. Nghe những lời này, Diệp Tinh Hà ánh mắt khẽ động. Ngươi nói nữ nhi của Quách Thần Bộ tên là Quách Phủ Dung? Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói. Hắn nghĩ đến nữ hiệp đạo Quách Phủ Dung trong nhà, lẽ nào chính là nữ nhi của Quách Thần Bộ? Theo tài liệu, Quách Thần Bộ là nhị phẩm thần bộ của Lục Phiên Môn, thực lực cao thâm, giỏi điều tra án, hành sự quang minh lỗi lạc, 2 năm trước đột nhiên bị giết, cả gia tộc đều bị diệt. Lúc đó đã gây chấn động cả kinh thành. Nhưng theo thời gian, chuyện này rất nhanh đã bị người ta quên lãng. Không sai, lúc đó nữ nhi của hắn nghe nói đã trốn khỏi phủ, đi sông pha giang hồ, không ai biết tung tích, cho nên mới may mắn thoát nạn. Vô Tình khẽ gật đầu. Diệp Tinh Hà suy tư, khoe miệng nết lên nụ cười. Xem ra, thân phận thật sự của Quách Phủ Dung đã được làm rõ, nha đầu này ẩn náu trong tòa nhà đó, e rằng có ẩn tình khác. Tuổi con trẻ đã có thể đạt đến tu vi tiên tiến cảnh, quả nhiên lai lịch không tầm thường. Lẽ nào Diệp Danh Bộ đã gặp gì cô của Quách Thần Bộ là Quách Phủ Dung? Vô Tình thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, không khỏi hỏi. Diệp Tinh Hà cười nói, vẫn chưa xác nhận. Được rồi, Vô Tình Danh Bộ, chúng ta bắt đầu soạn văn thư đi. Đoan Vương làm ác nhiều, hai đứa con trai của hắn cũng đều là những kẻ mất hết nhân tính, trời đất khó dung, phải trừ khử. Trong mắt Diệp Tinh Hà đằng đằng sát khí. Ừm. Vô Tình nghe vậy, liền đến gần, ngồi bên cạnh Diệp Tinh Hà. Tức thì nàng cảm nhận được trên người Diệp Tinh Hà có một luồng khí tức nam tử rất mạnh mẽ sộc vào mũi, khiến nàng có cảm giác khác lạ, trên gương mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng. Chương 103, Đoan Vương bất chấp tất cả phản công, Tổng Thần Bộ ra tay. Chương 103, Đoan Vương bất chấp tất cả phản công, Tổng Thần Bộ ra tay. Nhị công tử, tên tiểu tử kia xem ra đã rời đi rồi. Chúng ta về thôi, đối phó tên tiểu tử này không cần quá vội vàng, hầu phủ có rất nhiều cách. Hơn nữa, tên tiểu tử này đắc tội với Đoan Vương, bên phía bệ hạ không dễ ăn nói đâu. Dưới bầu trời đêm, nơi Diệp Tinh Hà bắt Đoan Vương trước đó, xuất hiện một lão giả cao lớn, mái tóc bạc trắng vô cùng bắt mắt, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, quét nhìn xung quanh mấy lần, trong mắt lộ ra nụ cười khinh thường. Vị này chính là nhị quản gia của trấn võ hầu phủ, Lô Kiêu, cường giả tông sư cảnh bắt trọng. Bên cạnh, Diệp Tuấn Hùng nhìn quanh mấy lần, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, chạy cũng nhanh thật, chỉ là không biết Đoan Vương Thế Tử hiện tại ở đâu. Hắn cảm thấy sự tình có chút không ổn, Đoan Vương Thế Tử có lẽ đã bị Diệp Tinh Hà bắt. Nếu thật sự như vậy, sự tình sẽ phiền phức. Một danh bộ nhỏ nhoi, không thể bắt được Đoan Vương Thế Tử. Có lẽ tên tiểu tử đó đã chạy rồi. Được rồi, đã vậy nơi này không còn việc gì, lão phu cũng nên cáo tử. Trong mắt Đồ Kiêu tràn đầy vẻ khinh thường, nếu không phải đại phu nhân ra lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đích thân ra ngoài một chuyến để đối phó một tứ phẩm danh bộ nhỏ nhoi của Lục Phiên Môn. Diệp Tuấn Hùng thấy tình hình như vậy, cũng đành gật đầu nói, mọi việc phiền Đồ thúc rồi. Đi thôi. Đồ Kiêu phất tay, thân hình lướt đi, đi về phía trấn võ hầu phủ. Diệp Tuấn Hùng nhìn theo, tức thì đi theo. Thật ra, trong lòng hắn vẫn có chút sợ Diệp Tinh Hà. Tu vi của tên tiểu tử đó quá mạnh, chỉ tiếc lần này không gặp phải đối phương, nếu không, có đủ kiêu ra tay, nhất định có thể chém chết Diệp Tinh Hà. Phải biết rằng, vị này là mãnh tướng trên sa trường, từng tàn sát hàng nghìn người, thực lực mạnh mẽ, là một trong những tâm phúc của phụ thân hắn. Hừ, Diệp Tinh Hà, lần này coi như ngươi may mắn, nhưng đắc tội với mẫu thân, ngươi đừng hỏng có ngày yên ổn. Diệp Tuấn Hùng lạnh lùng hừ một tiếng, biến mất dưới bầu trời đêm. Sáng sớm hôm sau, trong Đoan Vương phủ, sắc mặt Đoan Vương âm trầm đến cực điểm, đang đứng trong hoa viên, một hắc y nhân vội vã đi vào, chắp tay nói: "Vương gia, vừa có tin từ Lục Phiến môn truyền về, tối qua Diệp Tinh Hà quả thực đã mang về mấy người, trong đó một người nghe nói đã bị phế tu vi, hai người còn lại đã chết." Nghe những lời này, trên người Đoan Vương đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng như núi đổ biển gầm, toàn thân âm u đáng sợ, doa người kia tức thì ngã nhào xuống đất. "Diệp Tinh Hà, bản vương sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh." Đoan Vương vô cùng tức giận. Hai đứa con trai của hắn đều bị Diệp Tinh Hà hủy hoại, điều này tương đương với việc hủy hoại cả Đoan Vương phủ. "Thù giết con, không đội trời chung." Âm khí trên người Đoan Vương kéo dài một lát, mới hơi dịu đi một chút. "Hừ, thật sự cho rằng bản vương có thể bị một danh bộ nhỏ nhoi bắt nạt. Lục Phiến Môn muốn báo thù máu năm xưa, không dễ dàng như vậy đâu. Nếu Lục Phiến Môn không biết điều, tổng thần bổ của Lục Phiến Môn cũng nên đổi người rồi." Trong mắt Đoan Vương lóe lên ánh sáng âm hiểm, hắn dường như định liều chết một phen, bất chấp mọi giá. Ngay lập tức, hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong hậu hoa viên. Một lát sau, hắn vào một tiểu viện yên tĩnh trong vương phủ, sau đó ngồi xuống bàn. Đoan Vương cầm bút lông sói trên bàn, bắt đầu viết mật thư. Một lát sau, đã viết xong, sau đó hắn đích thân cho mật thư vào phong bì, rồi niêm phong lại. "Người đâu?" Giọng Đoan Vương lạnh lùng. Một lát sau, một bóng người quỷ dị nhanh chóng lẻn vào phòng. "Phó giáo chủ, ngài có gì phân phó?" Vị này tựa như ưu linh quỷ mị, toàn thân bao phủ trong hắc bảo, ở nơi tối tăm tỏa ra một luồng khí tức rất tà ác. Đoan Vương nghe thấy cách xưng hô, sắc mặt vẫn như thường, bởi vì một mặt khác của hắn chính là phó giáo chủ của U Minh giáo. U Minh giáo có thể trỗi dậy, có quan hệ không nhỏ với hắn. Đương nhiên, hắn cũng dựa vào U Minh giáo, sau lưng bồi dưỡng không ít thế lực, có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Lần này hắn không ngờ lại bị một danh bổ nhỏ nhoi hành hạ thê thảm như vậy, hắn không thể không cầu cứu giáo chủ U Minh giáo. Truyền mật thư này của bản tọa cho giáo chủ, mời hắn vào kinh một chuyến, cuối cùng mang theo tất cả cao thủ trong giáo đến, tắm máu Lục Phiến môn. Đoan Vương lạnh lùng nói. Nói xong, hắn buông tay, mật thư từ trên bàn bay lên, rơi về phía người kia. "Thuộc hạ tuân mệnh." Người kia nhận lấy mật thư, nhanh chóng cất vào lòng, chắp tay, rồi nhanh chóng rời đi. Đoan Vương làm xong những việc này, trong lòng mới khá hơn một chút. Trong lòng hắn rất rõ, Diệp Tinh Hà liên tiếp ra tay, sau lưng nhất định có sự ủng hộ của lão già tổng thần bộ kia, nếu không, chỉ bằng một danh bổ nhỏ nhoi của Lục Phiến môn, không thể làm ra chuyện lớn như vậy. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định lại dùng đến lực lượng triều đình để đàn hạc Diệp Tinh Hà. Hắn muốn trước tiên giẫm Diệp Tinh Hà xuống bùn, sau đó băm vằm hắn thành trăm mảnh, như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Nửa đêm bận rộn, Diệp Tinh Hà cuối cùng cũng liệt kê ra tội trạng của Đoan Vương thế tử và nhị công tử, có thể nói là tội ác tày trời. Hai huynh đệ này dựa vào U Minh giáo, sau lưng ủng hộ U Minh giáo, có thể nói đã giết hại hàng nghìn thiếu nữ vô tội. Sợ hai quyền thế của bọn hắn, quan viên và thế lực các nơi đều không dám điều tra, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Cho đến lần này rơi vào tay hắn, vô tình ở bên cạnh nhìn tội chứng trên văn thư, càng thêm phẫn nộ. Những chuyện này, từng chuyện từng việc, quả thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng, đây là chuyện mà một thành viên hoàng tộc có thể làm ra. Quả thực còn hung ác hơn cả ác quỷ. Những kẻ này xứng đáng phải chịu tiên đau vạn quả. Vô tình căm phẫn, ngực phập phồng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Diệp Tinh Hà thấy vẻ mặt tức giận của Vô Tình, không ngờ nữ tử này lại căm ghét cái ác như vậy. Trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chuyện này sau lưng liên quan rất rộng, tuyệt đối không thể bị sự tức giận chi phối, nhất định phải hành động thận trọng. "Vô Tình, ngươi còn có gì bổ sung không?" Diệp Tinh Hà hỏi. Vô Tình im lặng một lát, khẽ lắc đầu. "Tốt, chúng ta sẽ giao văn thư cho Tổng thần bộ đại nhân, ta sợ để lâu sẽ có biến." Diệp Tinh Hà nói. Nói xong, hắn ra hiệu cho Vô Tình, hai người liền vội vã đi về phía thần bộ cát. Nếu không lầm, Đoan Vương nhất định đã nhận được tin. Đến lúc này, hắn đoán Đoan Vương nhất định sẽ bất chấp tất cả phản công. Rất có thể, Đoan Vương sẽ liên hợp với lực lượng trong triều đình để công kích mạnh mẽ Lục Phiến môn. Tổng thần bộ đại nhân có thể chống đỡ được không? E rằng phải xem vào văn thư này và chứng cứ sau lưng. Vô Tình cũng cảm thấy sự tình e rằng phức tạp hơn tưởng tượng. Sắc mặt nàng càng thêm nghiêm trọng. Trong nháy mắt, hai người đã đến thần bộ cát. Lúc này, tổng thần bộ đại nhân đã thay một bộ quan phục màu tím, đầu đội ố sa mạo, trông có vài phần khí khái anh hùng. "Đại nhân, ngài định lên triều sao?" Vô Tình thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc hỏi. "Không lên triều, chỉ e sẽ bị nước bọn của Đoan Vương phun chết." Tổng thân bộ đại nhân cười cười, sau đó ánh mắt rơi trên người Diệp Tinh Hà. "Diệp danh bổ, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy vội vàng hai tay dâng văn thư trong tay lên, nói: "Đại nhân, đây là văn thư ngài cần." Hắn nhìn ra được, tổng thân bộ đại nhân hẳn là đã sớm tính toán xong mọi chuyện. Tuy tối qua lão đầu không thúc giục hắn, nhưng rõ ràng là đang đợi văn thư này. Có văn thư này, tổng thân bộ hẳn là có thể một mình đấu võ mồm với đám quân thần. "Rất tốt." Tổng thân bộ vung tay hút lấy, liền thu văn thư vào trong tay áo. "Đi đây, các ngươi chờ tin tốt của bản quan." Tổng thần bộ nói xong liền vội vã rời đi. "Cung tiễn đại nhân." Vô Tình ôm quyền, trong mắt có chút lo lắng và nặng nề. Đoan Vương lần này e là sẽ dốc toàn lực phản công. Nếu tổng thần bộ đại nhân không chống đỡ nổi, e rằng sẽ rất bất lợi cho bọn hắn. "Tiễn đại nhân." Diệp Tinh Hà cũng trịnh trọng ôn quyền nói. Sau khi Tiễn Tổng Thần Bộ rời đi, sắc mặt Vô Tình càng thêm căng thẳng. Diệp Danh Bộ, nếu đại nhân bị hỏi tội, đối với chúng ta tuyệt đối bất lợi. Rất có thể chúng ta sẽ trở thành vật hy sinh. Vô Tình nói với giọng đằng đằng sát khí. Nàng lần đầu tiên có cảm giác như đứng trước vực sâu thế này. Sợ gì chứ? Nếu hoàng đế thật sự ngu ngốc bất tài, bản quan cũng không sợ. Cùng lắm thì bản quan tự tay giết hai đứa con trai của Đoàn Vương, sau đó xem có thể vào Đoàn Vương phủ, hốt trọn cả ổ Đoàn Vương phủ rồi cao chạy xa bay. Dĩ nhiên, đó là tình huống tệ nhất. Hy vọng Tổng Thần Bộ đại nhân lần này đã lựa chọn đúng, đoán chúng được tâm tư của hoàng đế. Diệp Tinh Hà lại giữ vẻ trấn tĩnh, nói với nụ cười như không cười. Đây là tính toán cuối cùng trong lòng hắn, nhưng hắn đoán sẽ không đến mức thảm như vậy. Nếu không, Tổng Thần Bộ đại nhân cũng sẽ không quyết đoán ra tay như thế. Thế lực sau lưng Đoan Vương lớn như vậy, đương kim thánh thượng không thể nào không nhận ra, cũng sẽ không dung túng. Diệp Danh Bổ, tuyệt đối không được làm vậy, nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Lục Phiến Môn. Vô Tình lạnh lùng nói, nếu Diệp Tinh Hà thật sự xông vào Đoan Vương phụ giết chết Đoan Vương, e rằng sẽ gây ra sự nghi kỵ của toàn bộ hoàng tộc, bị cả đám xuống vào tấn công, Lục Phiến Môn có lẽ sẽ vì thế mà tăng dã. Yên tâm đi, bản quan trong lòng tự có chừng mực. Diệp Tinh Hà cười cười, vẻ mặt tự tin nói, hiện tại mà nói, cục diện vẫn đang nghiêng về phía Lục Phiến Môn. Chương 104, triều đình tranh đấu. Diệp Tinh Hà sắp trở thành vật tế thần. Chương 104, triều đình tranh đấu, Diệp Tinh Hà sắp trở thành vật tế thần. Nói xong, Diệp Tinh Hà cũng không nói nhiều nữa, ra hiệu cho Vô Tình một cái rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện Vô Tình lo lắng, theo hắn thấy, cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu hoàng đế ngu ngốc, còn giữ hoàng đế này làm gì? Trong mắt Diệp Tinh Hà lộ ra vẻ lạnh lùng sâu sắc. Một lát sau, hắn trở lại huyền đường, vào trong công phòng. Hắn ngồi xếp bằng, định thần lại một chút rồi vận chuyển pháp môn của Bắc Minh thần công, toàn thân lập tức hình thành một vầng sáng nhàn nhạt bao bọc lấy hắn. Bắc Minh thần công của hắn hiện đã luyện đến tầng thứ 8, mơ hồ xuất hiện hộ thể huyền quang. Ký chủ, sử dụng tu vi của hệ thống theo tâm niệm khế động, Diệp Tinh Hà cảm nhận được tu vi quần quần không ngừng rót vào cơ thể. Lần này nếu hắn đoán không lầm, đột phá tông sư cảnh cửu trọng không thành vấn đề. Trường công chúa phủ, trong hậu hoa biên, Chu Minh Duệ đang lười biếng ngồi trong hướng tạng, ngắm nhìn hồ nước nhân tạo gợn sóng biết trong hoa biên. Bóng dáng Hoa bà nhanh chóng đi vào, nàng đưa tay lấy một bức mật thư từ trong lòng ra, chắp tay với trưởng công chúa nói, điện hạ, vừa có tin từ trong cung truyền đến, mời ngài xem qua. Chu Minh Duệ hơi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén hơn một chút, vung tay hút lấy mật thư trong tay Hoa bà. Mở mật thư ra xem, vẻ mặt nàng dần dần lộ ra một tia cười lạnh. Dường như tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của nàng. Hôm nay trên triều, Đoan Vương đã phát động tổng tấn công vào Lục Phiến Môn. Không ít môn quan, đại thần đều đang công kích Lục Phiến Môn to gan lớn mật, coi thường vương pháp, tùy tiện bắt người, khiến cho cả triều đình lòng người hoang mang, các đại thần không còn cuộc sống riêng tư. Có người thậm chí còn nói, Lục Phiến Môn đã vượt quá chức năng, phải cách chức điều tra Tổng Thần Bộ và Diệp Danh Bộ. Tổng Thần Bộ một mình đấu võ mồm với đám quân thần. Thật đúng là có chút thú vị. Chu Minh Duệ nhẹ nhàng nói, trên mặt lại là nụ cười đắc ý. Hoa bà không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng nói, như vậy chẳng phải Diệp Danh Bổ đã trở thành vật tế thần, sẽ gặp nguy hiểm sao? Phải biết rằng, đấu tranh quyền lực trên triều đình thường sẽ tìm một vật tế thần để đạt được sự cân bằng quyền lực, mà với thân phận và địa vị của Diệp Tinh Hà thì vừa vẫn thích hợp. Chu Minh Duệ khẽ lắc đầu nói, toàn bộ nhược điểm của Đoan Vương đã rơi vào tay Lục Phiến Môn, những gì Diệp Tinh Hà làm cũng hợp tình hợp lý, không có hành động nào quá đáng. Thậm chí việc phá án của hắn còn là phụng chỉ điều tra. Vậy hạ có lẽ đã sớm muốn động đến Đoan Vương rồi. Đoan Vương, con cáo già này, chắc hẳn trong lòng cũng rất rõ điểm này, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn không phát tác, muốn dùng thế lực của mình để đối phó Diệp Tinh Hà. Không ngờ lại liên tiếp thất bại. Diệp Tinh Hà tên nhóc này là một nhân tài, tương lai nhất định có thể để bản cung sử dụng. Còn lần này, bệ hạ sẽ xử trí hắn thế nào, bản cung cũng không rõ. Chu Minh Duệ nói đến câu cuối cùng, trong mắt có chút thâm trầm, lòng vua khó đoán, đôi khi nàng cũng không hiểu nổi vị hoàng huynh này. Hoa bà nghe vậy, khép mắt nói, nếu Diệp Danh Bổ gặp nguy hiểm, sao điện hạ không ra tay cứu giúp, như vậy chẳng phải sẽ khiến hắn cảm kích điện hạ sao? Tương lai sẽ trung thành làm việc cho điện hạ. Lão thân đã tra được, tu vi của hai vị quỷ vương U Minh giáo và Đoàn Vương Thế Tử đều ở tông sư cảnh thất trọng, nghe nói đều không phải đối thủ của hắn. Với tuổi tác và thiên phú hiện tại của hắn, đột phá đại tông sư cảnh không thành vấn đề. Hoa bà cũng khá coi trọng Diệp Tinh Hà, thật sự là chiến tích của Diệp Tinh Hà quá chói mắt, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của nàng. Nàng đoán, Diệp Tinh Hà này rất có thể một ngày nào đó sẽ vượt qua vị hầu gia cha của hắn, Diệp Thần Ưng. Nhân vật như vậy, nếu không sớm nắm trong tay, tương lai sẽ không còn cơ hội. Chu Minh Duệ dường như đã sớm nghĩ đến những điều này, cười nói, bên phía bệ hạ, bản cung sẽ đi cầu xin, nhưng phải để tên nhóc này biết là bản cung đã liên tiếp cứu hắn. Chu Minh Duệ cảm thấy Diệp Tinh Hà có chút không cảm kích nàng. Tên nhóc này kiêu ngạo, muốn thuần phục được, còn phải từ từ mài giũa. Điện hạ, việc này đơn giản, đến lúc đó cho người trong cung tung ra chút tin tức, chắc hẳn với năng lực của hắn, rất nhanh sẽ biết. Hoa bà nói, chỉ e tên nhóc này còn tưởng là mình may mắn. Thôi bỏ đi, tranh đấu triều đình, hắn chưa chắc đã hiểu, bản cung vẫn không muốn thấy một thiên tài như vậy bị tổn hại. Chu Minh Duệ nói với vẻ mặt ngạo nghễ. Đối với Diệp Tinh Hà, nàng cảm thấy hoàn toàn có thể nắm trong lòng bàn tay, thậm chí là phải nâng đỡ hắn ngồi lên vị trí tổng thần bộ của Lục Phiến Môn, để hắn vì nàng mà bán mạng. Hoa bà chắp tay nói, điện hạ anh minh. Trong huyền đường, tu vi của Diệp Tinh Hà quả nhiên không ngoài dự đoán đã đột phá đến cửu trọng. Tông sư cảnh cửu trọng. Diệp Tinh Hà cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Với tu vi hiện tại của hắn, trừ khi gặp phải đại tông sư, nếu không thì không cần lo lắng gì nữa. trong triều đình, hắn đoán đã tranh đấu không ngừng. Nhưng hắn ngược lại khá bình tĩnh. Trận chiến này nếu hắn bị lôi ra làm đá lót đường, vậy thì hoàng đế của cả Đại Minh cũng phải chịu sự trừng phạt của hắn. Dĩ nhiên, tất cả những điều này, hắn tự nhiên sẽ không nói với người khác. Thấy vẫn chưa có tin tức truyền về, Diệp Tinh Hà định về nhà một chuyến. Rời khỏi Lục Phiên Môn, hắn đi thẳng đến tòa nhà mới mua của mình. Về đến nhà, hắn phát hiện cả sân vườn đã được quét dọn sạch sẽ, trông rất thoải mái. Không tệ, Quách Phủ Dung nha đầu này thật sự không tệ. Diệp Tinh Hà khá hài lòng nói. Đại nhân. Vừa dứt lời, bóng dáng Quách Phủ Dung liền xuất hiện, nàng đi đến trước mặt Diệp Tinh Hà, quỳ phịch xuống. Làm gì vậy, mau đứng lên. Diệp Tinh Hà vung tay hút một cái, liền nâng Quách Phủ Dung dậy. Hắn tuy đã biết thân phận của Quách Phủ Dung, nhưng chuyện điều tra Đoan Vương là do chính hắn muốn làm, không chỉ đơn thuần là báo thủ cho Quách Thần Bổ. Ngươi đã biết cả rồi. Diệp Tinh Hà hỏi. Quách Phủ Dung mắt đỏ hoe, lau mắt nói, đại nhân, tối qua ngài giao đấu với mấy cường giả kia, ta đã biết, bọn hắn chính là hung thủ giết cha ta. Đa tạ đại nhân đã báo thủ cho cha nương. Quách Phủ Dung nói với vẻ mặt đầy cảm kích. Lần trước nàng ra ngoài du ngoạn giang hồ, không ngờ lại nghe được thảm án Quách gia trên giang hồ. Sau khi kinh hãi tột độ, trở về kinh thành, phát hiện cả Quách gia ngoài nàng ra, không một ai sống sót. Để trốn tránh truy sát, nàng che giấu thân phận, trốn trong tòa nhà này, vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án này. Tiếc là năng lực có hạn, manh mối tra được cũng có hạn. Cứ ngỡ nàng sẽ không bao giờ báo được thủ thì lại gặp được Diệp Tinh Hà, và hắn đã thay nàng báo thủ. Việc này bản quan nên làm, Quách Thần Bổ vì dân trừ hại, bị trả thù thảm khốc, bản quan vô cùng đồng cảm. Quách cô nương không cần để trong lòng. Diệp Tinh Hà nói với vẻ mặt trịnh trọng. Thật ra, nàng có chút đồng cảm với Quách Phủ Dung, dù sao Quách Thần Bổ cũng là vì đại nghĩa mà hy sinh. Quách Phủ Dung lắc đầu, lau nước mắt trên mặt, nghiêm túc nói, Diệp đại nhân, ta Quách Phủ Dung cũng biết tri ân báo đáp, sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Thôi được rồi, Quách cô nương, ngươi bây giờ cũng không có nhà để về, cứ tạm thời ở đây đi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đành phải nói. Hắn cũng không nỡ từ chối Quách Phủ Dung vào lúc này. Vâng, đại nhân. Trên mặt Quách Phủ Dung càng lộ ra vẻ kính trọng đối với Diệp Tinh Hà. Chương 105, thăng chức tam phẩm danh bổ, Đoan Vương bị cấm túc. Chương 105, thăng chức tam phẩm danh bổ, Đoan Vương bị cấm túc. Tổng thần bổ kéo lê thân thể có phần mệt mỏi trở về Lục Phiên Môn. Lần tranh đấu trên chiều này, một mình đấu võ mồm với đám quần thần, đối mặt với đủ loại mũi tên ngầm từ bốn phương tám hướng, hắn có thể đứng vững không ngã, tất cả đều nhờ vào chứng cứ trong tay. Dù vậy, trong cuộc tranh đấu dữ dội trên chiều, bệ hạ vẫn chọn lùi bước, hoặc có thể nói là chọn bao che. Đại nhân, ngài đã bể. Vô tình thấy Tổng thần bổ liền đội vàng đi tới, định đỡ. Ánh mắt nàng có chút thay đổi, nhìn sắc mặt của Tổng thần bổ, hắn biết chuyện không đơn giản như tưởng tượng. Lần tranh đấu trên chiều này, xem ra bên Lục Phiến Môn không được lợi lộc gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vô Tình có chút thay đổi. Tổng thần bổ xua tay nói, lão phu chưa giả đến mức yếu như vậy. Vô Tình, gọi Diệp danh bổ đến thần bổ các, lão phu có chuyện muốn tuyên bố. Tổng thần bổ đại nhân nói. Nói xong, hắn nhanh chóng đi về phía tầng 6 của thần bổ các. Vô Tình nghe vậy sắc mặt càng thêm nặng nề, chẳng lẽ chuyện nàng lo lắng đã xảy ra. Ngay lập tức, nàng đội vàng lấy ra thông tin phủ, tra một lượt, phát hiện Diệp Tinh Hà quả nhiên ở trong phạm vi liên lạc, liền gửi tin nhắn đi. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã trả lời. Đến ngay. Ba chữ, trông rất bình tĩnh. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đã đến hoa viên của thần bộ các, hắn bước những bước nhẹ nhàng vững chãi, tiến lại gần. Vô Tình đứng đợi bên ngoài thần bộ các, thấy hắn xuất hiện, liền nói, "Diệp danh bổ, tổng thần bộ đại nhân đã trở về, mời theo ta đi gặp đại nhân." Giọng Vô Tình có chút nặng nề. Nàng có chút lo lắng kết quả sắp tới sẽ rất bất lợi cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại vẫn bình tĩnh tự nhiên nói, "Được." Vô Tình thấy cảnh này, không nói gì thêm, cùng Diệp Tinh Hà lên lầu 6. Tổng thân bộ đã thay một bộ thường phục, sắc mặt vẫn có chút mệt mỏi. "Bái kiến đại nhân." Hai người lập tức chắp tay hành lễ. Tổng thân bộ giơ tay lên, ánh mắt rơi trên người Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt trấn tĩnh, bình lặng như thường. Tên nhóc giỏi lắm, đến lúc này rồi mà vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy. Ngay cả lão phu cũng có chút tự thấy không bằng. Tổng thân bộ cười nói, "Có thể nói biểu hiện của Diệp Tinh Hà liên tục vượt ngoài dự đoán của hắn. Đại nhân quá khen, dám hỏi đại nhân, vụ án của Đoan Vương đã có kết quả chưa?" Diệp Tinh Hà vẫn bình tĩnh nói. Đến lúc này, hắn chỉ muốn biết kết quả, sau đó mới đưa ra phán đoán chính xác. Tổng thần bổ khẽ hít mắt. "Không sai, bệ hạ đã có chỉ thị rõ ràng. Đoan Vương và Đoan Vương thế tử bị cấm túc trong vương phủ, không có lý do không được ra khỏi cùng. Đoan Vương nhị công tử cấu kết với U Minh giáo, giao cho hình bộ luận tội." Tổng thần bổ chậm rãi tuyên bố. Nghe những lời này, trên mặt Vô Tình lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi. "Đại nhân, Đoan Vương thế tử phạm tội lớn như vậy mà chỉ bị cấm túc thôi sao?" Trong mắt Vô Tình đầy vẻ phẫn nộ. Nàng dường như không ngờ hình phạt của Đoan Vương thế tử lại nhẹ như vậy, quả thực là gãi ngứa quá dày. Diệp Tinh Hà trong mắt thoáng lộ ra một tia cười lạnh, hắn vẫn đánh giá cao vị hoàng đế này quá rồi. Kết quả này quả thực có chút ngoài dự đoán. Đoan Vương xem ra trong lần tranh đấu trên triều này đã thu hoạch không ít, hắn vẫn có chút đánh giá thấp Đoan Vương. Tổng thân bộ liếc nhìn Vô Tình một cái, bất đắc dĩ nói, "Thánh ý như vậy, lão phu đã cố gắng hết sức. Lần tranh đấu trên triều này, có thể nói bên Lục Phiến Môn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Chỉ là trong tình huống chứng cứ rành rành, bệ hạ lại không đứng về phía Lục Phiến Môn, khiến trong lòng hắn rất thất vọng." Vô Tình thấy vẻ thất vọng trên mặt đại nhân, lúc này mới hiểu tại sao lúc Tổng thần bộ đại nhân trở về lại có vẻ mặt mệt mỏi như vậy. Rõ ràng là đại nhân không hài lòng với kết quả. Vô Tình thở dài một hơi, nàng biết Tổng thần bộ đại nhân hẳn đã cố gắng hết sức. "Đại nhân, không cần lo lắng, lần này tuy cha con Đoan Vương có thể may mắn thoát nạn, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Diệp Tinh Hà sắc mặt điềm nhiên, lúc này chắp tay nói, sự việc đã đến nước này, hắn rất rõ, bên Lục Phiến Môn đã không thể thay đổi được gì nữa. Nhưng hắn đoán đôi cha con này sẽ không chịu bỏ qua, sẽ cố gắng làm lại từ đầu, chỉ là Chu Hữu Bình đã trở thành phế nhân, không gây được sóng gió gì lớn. Còn về Đoan Vương, hắn muốn xem, sau lưng hắn còn có lực lượng gì có thể lấy ra. Tổng thân bổ liếc nhìn Diệp Tinh Hà, thấy trên mặt tên nhóc này vẫn là vẻ bình tĩnh thản nhiên, khẽ mỉm cười. Diệp danh bổ, bản quan quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tên nhóc nhà ngươi đủ bình tĩnh. Thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này, tạm thời gác lại. Lao đầu tử nói với ánh mắt sâu thẳm. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Đúng rồi, còn một chuyện, bản quan muốn chúc mừng Diệp danh bổ. Nói rồi, tổng thần bộ lộ ra vẻ chúc mừng đối với Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ nói, đại nhân, chẳng lẽ có khen thưởng gì sao? Tổng thần bộ cười cười, tuyên bố, Diệp danh bổ, ngươi phá được đại án Đoan Vương, đặc biệt thăng chức làm tam phẩm danh bổ. Diệp Tinh Hà không khỏi kinh ngạc, lập tức chắp tay nói, đa tạ đại nhân để bạn. Hắn không ngờ, lần này mình còn được thăng chức. Tên nhóc nhà ngươi, sau lần thăng chức này, chỉ còn cách thần bổ một bước nữa thôi. Cố gắng hơn nữa. Tổng thần bổ không khỏi nuốt dâu nói, tên nhóc này bất kể là thực lực hay thủ đoạn, hay là tâm trí đều là hạng nhất. Hắn phải trải đường cho tên nhóc này. Lần này tuy Lục Phiến Môn đấu tranh thất bại, nhưng hắn cũng đã tranh thủ được một cơ hội như vậy cho Diệp Tinh Hà. Đây coi như là sự an ủi lớn nhất. Diệp Tinh Hà ánh mắt rực sáng nói, đại nhân yên tâm. Vốn dĩ hắn đến Lục Phiến Môn chỉ muốn sống qua ngày, nhưng từ sau khi xử lý những đại án này, tâm thái của hắn đã thay đổi rất nhiều. Vô Tình lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chắp tay nói, chúc mừng Diệp danh bổ. Diệp Tinh Hà đáp lễ, đa tạ. Tổng thân bổ lúc này chuyển chủ đề nói, Diệp danh bổ, tiếp theo, lão phu sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ bí mật, đó là bí mật điều tra chuyện của U Minh giáo. Thế lực của U Minh giáo ở kinh thành có lẽ đã bị ngươi tiêu diệt gần hết, nhưng chắc hẳn vẫn còn một bộ phận thế lực chưa xuất hiện. Nghe những lời này, ánh mắt Diệp Tinh Hà có chút sắc bén hơn. Quả thực, U Minh giáo rõ ràng vẫn còn một phần nội tình chưa bộc lộ ra. Nhưng U Minh giáo lần này tổn thất nặng nề, nhất định sẽ có hành động lớn. Đại nhân, chuyện của U Minh giáo, ty chức sẽ điều tra rõ ràng. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, U Minh giáo, hiện tại mà nói, theo những gì hắn nắm được, Đoan Vương là phó giáo chủ, nhưng vị giáo chủ thần bí khó lường kia vẫn chưa xuất hiện. Hắn đoán, đối phương nhất định đã lên đường đến kinh thành. Diệp danh bổ, U Minh giáo không thể xem thường, nhớ cẩn thận. Nếu cần thiết, lão phu sẽ đích thân giúp ngươi. Tổng thân bổ nói với giọng nghiêm túc. Ty chức hiểu. Diệp Tinh Hà chắp tay nói. Tổng thân bổ khẽ gật đầu, sau đó như cảm thấy có thể nghỉ ngơi một chút, liền xua tay với hai người. Ty chức cáo lui. Diệp Tinh Hà và Vô Tình hai người chắp tay rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Chương 106, hệ thống thưởng ngẫu nhiên, nhận được Long Thần Công. Chương 106, hệ thống thưởng ngẫu nhiên, nhận được Long Thần Công. Sau khi rời khỏi thần bộ các, Diệp Tinh Hà trước tiên đi đổi quan bảo, sai ý, yêu bài và các vật dụng cá nhân khác, sau đó mới trở về huyền đường. Người trong huyền đường dường như đã sớm nhận được tin tức, đã đợi sẵn. Thấy Diệp Tinh Hà trở về, mọi người đều chắp tay nói, chúc mừng đại nhân thăng chức tam phẩm danh bổ. Huyền đường vốn dĩ ở Lục Phiến Môn địa vị không cao, thường là nơi ở của những bộ đầu và bổ khoái không có gấp gáp, nhưng bây giờ đã khác. Từ khi Diệp Tinh Hà đến huyền đường liên tiếp phá được những vụ án lớn, địa vị cũng ngày càng tăng. Đặc biệt là bây giờ Diệp Tinh Hà đã thăng chức lên tam phẩm danh bổ. Cứ tiếp tục như vậy, Diệp Tinh Hà thăng chức lên nhị phẩm thần bổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Diệp Tinh Hà có chút không ngờ sẽ có cảnh tượng như vậy, hắn lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay với mọi người nói, bản quan lần này thăng chức, nhờ có sự giúp đỡ của các huynh đệ, cùng chư vị cố gắng. Lần phá án này, Diệp Tinh Hà cũng rõ, các đệ huynh trong huyền đường đã đổ không ít mồ hôi. Điểm này hắn không thể quên. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nảy sinh những ý nghĩ khác. Trong Lục Phiến Môn, chính là một tiểu giang hồ, ngoài tổng thần bộ đại nhân ra, còn có thế lực của nhiều thần bộ khác, không thể xem thường. Huyền đường trước kia tại Lục Phiến Môn vốn chỉ là nơi an trí cho những kẻ không được các đại nhân vật trọng dụng. Giờ đây có hắn hiện diện, có lẽ có thể biến huyền đường này thành địa bàn riêng của hắn, tiện cho việc sử dụng sau này. Nguyện cùng đại nhân tiến lui. Nhiều bổ khoái và bộ đầu trong huyền đường đồng thanh hô. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, cười nói, rất tốt, bản quan sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Bây giờ hắn đã tạo dựng được uy tín trong huyền đường, nhưng muốn nắm giữ toàn bộ thế lực của huyền đường, lại cần một số thủ đoạn ân uy kết hợp. Hiện tại hắn đã thăng chức lên tam phẩm danh bổ, quyền lực trong tay có thể nói đã lớn hơn rất nhiều, có thể trực tiếp bổ nhiệm chức vị của bộ đầu, bổ khoái. Nói cách khác, hắn đã nắm được một phần quyền nhân sự. Đa tạ đại nhân. Mọi người càng thêm phấn khích hô. Bọn hắn rất rõ, với xu thế phát triển hiện tại của Diệp Tinh Hà, tương lai thăng chức lên thần bổ, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó bọn hắn cũng được hưởng lợi theo. Được rồi, chư vị đi làm việc đi. Diệp Tinh Hà nói xong, xoay người đi vào trong công phòng. Vừa vào công phòng, đã thấy Lục An, Trương Dực và Lâm Âu ba người đang cẩn thận sắp xếp văn thư, thấy hắn bảo, ai nấy đều không dám thở mạnh. Tiểu nhân bái kiến đại nhân. Ba người đều quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ. Diệp Tinh Hà liếc nhìn ba người, không khỏi nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Lục An thành khép nép, run sợ nói, lần trước tìm nhà cho đại nhân lại khiến đại nhân bị lừa gạt, tiểu nhân vô năng, xin đại nhân trách phạt. Hóa ra là vì chuyện này, Diệp Tinh Hà không khỏi cười nói, các ngươi chọn nhà rất tốt, bản quan rất hài lòng, đều đứng lên đi. Thật ra, có thể dùng 200 lượng mua được một tòa nhà như vậy, vẫn rất đáng giá. Lục An ba người nghe những lời này, lập tức có chút kinh ngạc, đại nhân không trách bọn hắn. Ba người đứng dậy, vẫn có chút sợ hãi. Đại nhân, trong nhà không phải đồn là có ma sao? ngài không sợ sao?
Lục An cứng đầu hỏi.
Có ma.
Chẳng qua là có người cố tình làm ra vẻ huyền bí thôi.
Diệp Tinh Hà cười nói.
Được rồi, các ngươi không cần vì chuyện này mà hoảng sợ nữa. Bản quan bây giờ đã thăng chức lên tam phẩm danh bổ, trách nhiệm ngày càng lớn, cần xử lý nhiều việc. Ba người các ngươi phải xử lý văn thư cho tốt, vì bản quan mà bán mạng.
Diệp Tinh Hà nói đến cuối, toàn thân bộc phát ra một luồng sát khí kinh khủng, tu vi tông sư cảnh cửu trọng bộc phát ra, chấn động khiến ba người lập tức quỳ phịch xuống.
Đại nhân yên tâm, chúng thần tuyệt đối không dám phản bội đại nhân.
Ba người giọng run rẩy nói.
Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm ba người, giơ tay lên nói, đứng lên đi.
Ba người này đừng thấy chỉ là thư lại, thực ra nắm được không ít tình hình, không thể xem thường.
Lục An ba người lúc này mới đứng dậy, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đều lộ ra vẻ vui mừng.
Chúc mừng đại nhân,
chúc mừng đại nhân.
Diệp Tinh Hà xua tay nói, các ngươi đừng định hót nữa, đi làm việc đi.
Vâng, đại nhân.
Ba người lập tức đội vã lui ra khỏi công phòng.
Diệp Tinh Hà thấy vụ án của Đoan Vương phủ đã kết thúc một giai đoạn, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút.
Sau khi giải trí một lát, hắn định xem hệ thống.
Tìm, ký chủ nhận được phần thưởng treo máy của hệ thống, thưởng cho ký chủ 10 năm tu vi Bắc Minh thần công võ lâm thần thoại, long thần công, bảng hệ thống còn chưa xem, trong đầu đã truyền đến giọng nói của hệ thống.
Phần thưởng treo máy.
Diệp Tinh Hà suýt nữa quên mất, hệ thống còn có phần thưởng treo máy.
Lần này phần thưởng thật không tệ.
Long thần công, theo hắn biết, tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể hóa thành rồng, tồn tại phi thiên độ địa.
Môn thần công này, nếu kết hợp với Bắc Minh thần công, có lẽ có thể diễn hóa ra uy lực mạnh hơn.
Hai môn tuyệt thế thần công trong tay, Diệp Tinh Hà cảm thấy, trong triều Đại Minh, người có thể địch lại hắn đã không còn nhiều.
Ngoài ra, 10 năm tu vi Bắc Minh thần công được thưởng, cũng đủ để hắn thăng cấp lên tông sư cảnh thập trọng, thậm chí là cảnh giới nửa bước đại tông sư.
Trong mắt Diệp Tinh Hà lóe lên ánh sáng, hắn quyết định đột phá tu vi.
Vận chuyển pháp môn của Bắc Minh thần công, Diệp Tinh Hà bắt đầu điên cuồng hấp thu tu vi của hệ thống.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tu vi của Diệp Tinh Hà nhanh chóng tăng lên.
Hộ thể huyền quang trên người hắn xông ra ngoài cơ thể, thậm chí còn chiếu sáng cả căn phòng, như ngọn đuốc soi sáng căn phòng.
Gần như cùng lúc, chân khí trong cơ thể hắn cũng đang chuyển đổi âm dương.
Âm dương chi khí từ từ hình thành.
Đây chính là sự huyền diệu của Bắc Minh thần công.
Âm khí tỏa ra ngoài, xung quanh hắn càng xuất hiện một luồng hàn khí lạnh lẽo.
Trong chốc lát, cả công phòng liền bị bao phủ một lớp sương lạnh, tiếp đó, sương lạnh ngưng tụ thành từng mảng băng, khiến cả công phòng lạnh thấu xương.
Thậm chí cả huyền đường cũng bắt đầu hạ nhiệt, xuất hiện một luồng khí lạnh quỷ dị.
Chuyện gì vậy?
Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì?
Sao đột nhiên lại lạnh như vậy?
Chẳng lẽ có cường giả tấn công huyền đường?
Không giống, nếu thật sự có cường giả tấn công huyền đường, nhất định sẽ không để chúng ta còn có cơ hội nói chuyện.
Sức mạnh thật quỷ dị.
Rốt cuộc là ai có tu vi kinh khủng như vậy?
Trong huyền đường, không ít cao thủ đều lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc.
Tuy nhiên, bọn hắn lại hoàn toàn không nhận ra, tất cả những điều này đều là do Diệp Tinh Hà gây ra.
Trong công phòng, Diệp Tinh Hà cũng đã sớm tiến vào trạng thái vô ngã, Bắc Minh thần công tiếp tục đột phá, tu vi của hắn cũng đang tiến vào tông sư cảnh thập trọng.
Theo thời gian trôi qua, cả công phòng như đang ở trong một vùng tuyết, đồng thời tu vi của Diệp Tinh Hà tiếp tục đột phá, sau thập trọng cảnh, hắn càng chạm đến cảnh giới cao hơn.
Mơ hồ, hắn dường như đã nhìn thấy ngưỡng cửa của đại tông sư.
Chương 107, trưởng công chúa thất sách, U Minh giáo giáo chủ. Chương 107, trưởng công chúa thất sách, U Minh giáo giáo chủ. Đêm xuống, tại công chúa phủ.
Trong hậu hoa biên, trưởng công chúa ngồi trong hương tạ ngắm nhìn cảnh đẹp trong hồ.
Lần tranh đấu trên chiều này, kết quả có chút ngoài dự đoán.
Đoan Vương tuy bề ngoài thắng, nhưng lại thua về thực chất.
Chuyện e là vẫn chưa kết thúc.
Nhưng Diệp Tinh Hà lại vì vụ án này, bị lao già kia coi như con bài mặc cả, trực tiếp đẩy lên vị trí tam phẩm danh bổ.
Tổng thân bổ của Lục Phiến Môn, con cáo già này, dường như đã sớm mưu tính xong mọi chuyện.
Điều này khiến nàng mất đi một cơ hội tuyệt vời để khống chế Diệp Tinh Hà.
Vốn dĩ nàng còn nghĩ lần này Diệp Tinh Hà sẽ bị coi là vật tế thần, trở thành mục tiêu của mọi người, nào ngờ lại được con cáo giả kia bảo vệ.
Chu Minh Duệ trong lòng vẫn có chút không vui.
Điện hạ, vừa có tin tức truyền đến, Diệp danh bổ lần này biểu hiện rất bình tĩnh, không có hành động nào quá khích.
Bóng dáng hoa bà xuất hiện trước hương tạ, chắp tay nói:
"Sau lần tranh đấu trên chiều này, Diệp Tinh Hà có thể bình tĩnh như vậy, khiến nàng rất ngạc nhiên.
Tên nhóc này tâm cao khí ngạo, máu nóng bùng bột, trông như mắt không dung được hạt cát.
Bây giờ xem ra, nàng có chút không nhìn thấu tên nhóc này rồi.
Tên nhóc này cũng đủ bình tĩnh, xem ra bản cung đã xem thường hắn.
Hắn hóa ra còn có một bộ mặt như vậy,
xem ra bản cung phải xem xét lại một phen."
Chu Minh Duệ nghe tin tức xong, cũng có chút ngạc nhiên, nàng cảm thấy mình có chút không nhìn rõ tên nhóc Diệp Tinh Hà này nữa.
Tên nhóc này tuổi còn trẻ, cứ ngỡ là tuổi máu nóng bùng bột, từ biểu hiện trước đây xem ra, cũng thuộc loại này, nhưng bây giờ xem ra, tên nhóc này còn có một mặt khác,
một mặt mà nàng cũng phải kiêng kỵ.
Điện hạ, tên nhóc này trước đây có lẽ đã lừa tất cả chúng ta, hắn quả thực là một người rất bình tĩnh và sáng suốt.
Sự kiêu ngạo bên ngoài chẳng qua chỉ là biểu hiện.
Hoa bà cũng cảm thấy, qua chuyện này, nàng càng cảm thấy tên nhóc Diệp Tinh Hà này rất không tầm thường.
Muốn nắm giữ tên nhóc này không phải là chuyện dễ dàng.
Chu Minh Duệ như bị khơi dậy ham muốn khống chế trong lòng.
Tên nhóc này rất khác biệt, hắn không muốn bị bản cung khống chế, bản cung lại muốn khống chế hắn.
Bản cung muốn tên nhóc này không thoát khỏi lòng bàn tay.
Chu Minh Duệ xuề tay ra, nói với nụ cười đầy tự tin.
Nàng bị Diệp Tinh Hà khơi dậy ham muốn mãnh liệt trong lòng, nàng nhất định phải khiến tên nhóc này quy phục dưới váy lụa của nàng, khiến tên nhóc này ngoan ngoãn trở thành nam nhân của nàng.
Điện hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Nghe vậy, Hoa bà không khỏi hỏi.
Bây giờ Diệp Tinh Hà chọn giữ bình tĩnh, trưởng công chúa phủ cũng không thể làm gì được.
Hơn nữa, lần này tên nhóc này còn thăng chức thành tam phẩm danh bổ, quyền lực nắm giữ ngày càng lớn. Không đổi, từ từ đến, đám người Đoan Vương sẽ không chịu bỏ qua, có lẽ sẽ quay trở lại, điên cuồng báo thủ Diệp Tinh Hà. Hơn nữa theo tin tức bạn cũng nhận được, đại phu nhân Nguyệt Linh Lung trong trấn Võ Hầu cũng rất bất mãn với Diệp Tinh Hà, muốn trừ khử hắn cho nhanh. Tên nhóc này muốn toàn thân rút lui, không dễ dàng như vậy. Giám sát chặt chẽ mọi hành động của hắn. Trưởng công chúa nói với nụ cười bí ẩn. Vâng, điện hạ. Hoa bà chắp tay, sau đó lùi lại vài bước, nhanh chóng lui xuống. Hai ngày sau, trong đại sảnh của Đoan Vương phủ, Đoan Vương Thế tử Chu Hữu Bình được đón về phủ. Đoan Vương nhìn thấy Chu Hữu Bình tóc đã bạc trắng, vẻ mặt tức giận đến cực điểm. Hắn vạn lần không ngờ lại là một cục diện như vậy. Đoan Vương Thế tử đường đường, bây giờ trông như một phế nhân, không còn chút anh khí nào, như một ông già sắp chết, căn bản không sống được bao lâu. Rốt cuộc là chuyện gì? Quỳnh Nhi, ai đã biến ngươi thành thế này? Đoan Vương vô cùng tức giận nói. Hắn vốn tưởng rằng phát động tranh đấu trên triều, đưa con trai lớn của mình về, coi như là thắng lợi của hắn. Chỉ là đón về một thế tử phế vật, trong lòng hắn không thể bình tĩnh. Đây cũng là điều hắn không ngờ tới. Chu Hữu Quỳnh lần trước bị Diệp Tinh Hà hút cạn nội lực, đã trở thành phế nhân, chỉ còn chờ chết. Nhưng tin tức này, Đoan Vương rõ ràng không biết. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn phụ thân của mình, trong mắt đầy hận thù, điên cuồng nói: "Phụ vương, là Diệp Tinh Hà, là hắn đã biến bản thế tử thành thế này. Hắn nắm giữ một môn tà công, hút cạn toàn bộ tu vi trên người ta, biến ta thành phế nhân. Phụ vương, ngài nhất định phải báo thù cho ta." Văn bằng tên nhóc này thành vạn mảnh. Chu Hữu Quỳnh nói với vẻ vô cùng oán độc. Hắn luôn tận mắt chứng kiến Diệp Tinh Hà bị băm vằm thành vạn mảnh, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Tà công, hút công lực. Nghe vậy, da thịt trên mặt Đoan Vương co giật một cái. Thử, lục phiến môn quả nhiên âm độc đến cực điểm. Quỳnh Nhi, ngươi yên tâm, phụ vương đã mời giáo chủ đến kinh thành, tên nhóc này nhất định sẽ chết rất thảm. Hắn đã làm gì với ngươi, phụ vương nhất định sẽ trả lại gấp bội. Để hắn sống không được, chết không xong. Hại Đoan Vương phủ thảm như vậy, ta muốn hắn phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Đoan Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chưa bao giờ trải qua thất bại như vậy. Bị một danh bổ nhỏ bé hành hạ thảm như vậy, không băm bằm đối phương thành vạn mảnh, khó tiêu tan cơn giận trong lòng. Sau một hồi gầm thét, Đoan Vương lại bình tĩnh lại. Quỳnh Nhi, ở lục phiến môn ngươi có gặp nhị đệ của ngươi không? Đoan Vương hỏi. Con trai thứ hai của hắn hiện tại tuy chưa được thả ra, chỉ cần giao cho hình bộ, hắn vẫn có cách cứu ra. Chu Hữu Quỳnh khẽ gật đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Phụ vương, ta thấy nhị đệ và hoàng quản gia bị tên nhóc này dùng một loại bí pháp nào đó khống chế, sống không bằng chết, đã khai ra tất cả mọi chuyện. Tên nhóc này một thân tà công, không thể xem thường. Chu Hữu Quỳnh vừa nghĩ đến bộ dạng đau khổ của Chu Hữu Khuê, liền có chút dùng mình. Đoan Vương trong lòng lại một trận đau đớn, hai đứa con trai của mình bị Diệp Tinh Hà hành hạ thảm như vậy, hắn nhất định phải ăn tươi nuốt sống hắn. Bất kể hắn nắm giữ tà pháp gì, nếu gặp phải giáo chủ, bị thi triển U Minh Phệ Hồn chi pháp, hắn cũng phải ngoan ngoãn giao ra tất cả mọi thứ. Tất cả những gì hắn đã gây ra cho con trai ta, bản vương sẽ trả lại gấp 10 lần. Đoan Vương vô cùng tức giận nói. Vừa dứt lời, một bóng người quỷ dị bỗng dưng xuất hiện bên ngoài đại sảnh của Đoan Vương phủ, theo một luồng âm khí quỷ dị thu lại, rất nhanh đã xuất hiện một bóng người. Người này mặc áo bào trắng, trông có vài phần khí chất nho nhã, tay cầm quạt xếp, một đôi mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, hắn nhìn mấy người trong đại sảnh, liền ung dung bước vào. "Đoan Vương, đã lâu không gặp." Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Đoan Vương, cười nói. Thấy người này, trong mắt Đoan Vương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt vui mừng khôn xiết. "Giáo chủ, ngài đã đến." Đoan Vương có vài phần khách khí nói. Người trước mắt chính là giáo chủ của U Minh giáo, một thân tu vi sâu không lường được, hoàn toàn khác với những người khác. Nhận được mật thư của ngươi, bản giáo chủ liền ngày đêm không nghỉ, vội vã đến kinh thành. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của người áo bào trắng rơi trên người Chu Hữu Bình, không khỏi nhíu mày. Thế tử đây là sao? Một thân tu vi lại biến mất hoàn toàn, đây là bị người hút cạn tu vi. Trong mắt người áo bào trắng lóe lên vài phần ngạc nhiên, dường như không ngờ Chu Hữu Bình lại rơi vào tình cảnh như vậy. Giáo chủ, đệ tử bị một người dùng tà công hút hết tu vi trên người, xin giáo chủ làm chủ cho ta. Chu Hữu Bình nói với giọng thê thảm. Ồ. Trong mắt người áo bào trắng có chút kinh ngạc. Tiếp theo, Chu Hữu Quỳnh và Đoan Vương liền kể lại chuyện xảy ra ở Đoan Vương phủ. Sau khi nghe xong, trên mặt người áo bào trắng lập tức lộ ra một luồng sát ý lạnh lùng. Ta đã lâu không đặt chân đến kinh thành, không ngờ trong kinh thành lại xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy. Hắn dường như nắm giữ không ít pháp môn, là một kẻ tàn nhẫn. Người áo bào trắng cười lạnh nói: "Giáo chủ, người này tu vi rất lợi hại, e rằng đã đến tông sư cảnh bắt trọng, muốn đối phó người này, cần ngài ra tay. Nếu không, chúng ta e rằng không phải đối thủ." Đoan Vương càng khách khí hơn. Bản tọa tự sẽ ra tay, nhưng một tông sư cảnh bắt trọng cũng không cần bản vương ra tay. Lần này đến kinh thành, bản giáo chủ còn mang theo quỷ cơ hộ pháp. Người áo bào trắng cười nhạt nói. Vừa dứt lời, một luồng sương mù màu đỏ quỷ dị bỗng dưng giáng xuống bên ngoài đại sảnh, tiếp đó nhanh chóng lướt vào trong đại sảnh. Luồng sương mù quỷ dị đó nhanh chóng biến đổi, rất nhanh đã hình thành một bóng người màu đỏ, một thân khí chất yêu mị ma mị, trông hút hồn và phách, khiến người ta không thể kiềm chế. Bái kiến giáo chủ, bái kiến đoan vương, giáo chủ thế tử. Quỷ cơ lộ ra nụ cười quyến rũ, hành lễ với ba người trong đại sảnh. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Đoan Vương thế tử, không khỏi khẽ sững sờ, trong mắt có chút thương tiếc. "Thế tử, đây là sao?" Quỷ cơ giả vờ kinh ngạc nói. Chu Hữu Quỳnh thấy nữ nhân này, ánh mắt sáng lên, có chút khao khát nói: "Bản vương bị gian nhân hãm hại, bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, quỷ cơ hay là ngươi giúp ta hồi phục một chút tu vi?" Nghe vậy, quỷ cơ lại không đội vàng đồng ý, người áo bào trắng lại nói: "Tu vi của thế tử bị người hút đi, Quỷ Cơ, ngươi hay giúp hắn hồi phục vài phần công lực đi. Bản tọa ở đây có một bình linh dược, có lẽ có thể giúp thế tử nhanh chóng hồi phục. Nói rồi, người áo bào trắng lấy ra một bình linh dược từ trong lòng, tiện tay ném cho Quỷ Cơ.
Vâng, giáo chủ.
Quỷ Cơ đưa tay nhận lấy linh dược, trong mắt lóe lên nụ cười đắc ý. Chương 108, nửa bước đại tông sư cảnh, tham gia hội nghị cấp cao. Chương 108, nửa bước đại tông sư cảnh, tham gia hội nghị cấp cao. Chu Hữu Quỳnh thấy cảnh này, trong mắt cũng đầy vẻ phấn khích, như thể nhìn thấy hy vọng tái sinh, kích động vạn phần nói, đa tạ giáo chủ. Đoan Vương cũng lập tức lộ ra vẻ cảm kích nói, giáo chủ, đa tạ đã cứu chữa cho con trai ta. Người áo bào trắng không quan tâm nói, vương gia, thế tử vốn đã lập được công lao hiển hách cho U Minh giáo của ta, bây giờ thế tử gặp phải chuyện như vậy, bản tọa tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Đoan Vương vuốt râu, có chút đắc ý nói, giáo chủ anh minh, nếu con trai hắn có thể hồi phục, vậy thì Đoan Vương phủ vẫn chưa sụp đổ, đến lúc đó còn có thể làm lại từ đầu. Thế tử, theo bản tọa đến đây. Lúc này, Quỷ Cơ yêu mị kia liền vươn tay nắm lấy Chu Hữu Bình, xoay mình rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong đại sảnh. Đoan Vương thấy bọn hắn rời đi, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Giáo chủ, tên nhóc kia khá lợi hại, xin giáo chủ lập tức ra tay, trừ khử hắn, để tránh sinh thêm chuyện. Đoan Vương lạnh lùng nói. Người áo bào trắng lại mỉm cười, nói với vẻ đầy ẩn ý, không đợi, U Minh giáo còn mấy người chưa đến, một khi bản tọa đã đến kinh thành, làm thì phải làm cho triệt để. Đoan Vương nghe vậy, trong mắt lập tức có chút khác thường, hắn không khỏi cảm thấy, vị giáo chủ này dường như còn có mưu đồ lớn hơn. Giáo chủ, ý của ngài là? Đoan Vương không khỏi hỏi. Lục Phiến Môn và U Minh giáo của ta xưa nay không hòa thuận, trước đây đã truy sát U Minh giáo của ta đến cùng. Đặc biệt là lão giả của Lục Phiến Môn, trước đây đã tiêu diệt không ít cường giả của U Minh giáo của ta, bây giờ đã đến lúc giải quyết ân oán. Bản tọa đến kinh thành một chuyến không dễ dàng, nhân tiện giải quyết luôn, không để lại tiếc nuối. Trong mắt người áo bào trắng lóe lên vài phần sát ý, hắn lần này đến kinh thành, không chỉ để đối phó một danh bộ nhỏ bé, một nhân vật như vậy còn chưa đến lượt hắn ra tay. Mục đích của hắn là giết chết tổng thần bộ của Lục Phiến Môn. Như vậy, mới coi như không hưởng chuyến đi này. Chuyện này ánh mắt Đoan Vương không khỏi có chút thâm trầm, hắn tuy rất bất mãn với lão giả kia, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn giết chết đối phương. Lão giả này sau lưng có hoàng đế chống đỡ, nói thật, động đến hắn, e rằng sẽ chọc giận hoàng đế. Bên hắn đến lúc đó e rằng có chút khó chịu. Sao? Đoan Vương chẳng lẽ có nỗi khổ khó nói? Người áo bào trắng nói với ánh mắt sâu thẳm. Đoan Vương có chút lo lắng nói, giáo chủ, lão già kia là người do bệ hạ đích thân chỉ định, nếu động đến hắn, e rằng không dễ xử lý. Hơn nữa nghe nói lão già này đã là cường giả đại tông sư cảnh, một thân tu vi sâu không lường được. Thêm nữa, trong Lục Phiến Môn hiện tại còn có mấy thần bổ ở kinh thành, chỉ cần lão già này ra lệnh, vẫn có thể lập tức tập hợp được nhiều cường giả. Đoan Vương nhíu mày nói. Ha ha, người áo bào trắng không khỏi cười lớn. Đoan Vương, từ khi nào ngươi lại trở nên cẩn thận như vậy? Bản tọa đã dám nói lời ngông cuồng, đương nhiên là có biện pháp, chính là đồ sát tất cả thần bổ của Lục Phiến Môn. U Minh giáo của ta bây giờ trỗi dậy trong giang hồ, không làm ra chút thành tích, không thể hiệu triệu quân hùng. Người áo bào trắng nói với vẻ khá ngông cuồng. Nghe những lời này, ánh mắt Đoan Vương lóe lên, hắn đã đánh giá thấp tham vọng của vị giáo chủ này. Lần này, hắn mời đối phương đến kinh thành, xem ra chẳng qua chỉ là một cơ hội mà đối phương cố tình tìm kiếm, đối phương dường như đã sớm mưu tính tất cả những điều này. Nếu Lục Phiến Môn sụp đổ, hắn e rằng phải chịu đựng cơn giận của hoàng đế. Im lặng một lát, Đoan Vương lại nói, giáo chủ hùng tâm trang trí, khiến người ta khâm phục. Tuy nhiên, trong Lục Phiến Môn, cao thủ như mây, không thể xem thường. Đoan Vương nhắc nhở, không sợ, bản tọa lần này đến, đã ra lệnh cho các quỷ vương, lệ quỷ và hộ pháp của U Minh giáo đều đã vào kinh thành. Lần này, bản tọa muốn một lưới bắt hết Lục Phiến Môn. Trên mặt người áo bào trắng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đoan Vương lại có vẻ mặt có chút nặng nề, hắn không ngờ, chuyện lại ngày càng lớn. Trong chốc lát, cảm thấy mình đã không thể khống chế được cục diện. Lục Phiến Môn, thần bộ cát. Một bóng người như từ hư không xuất hiện bên ngoài thần bộ cát, tiếp đó, hắn nhanh chóng đi về phía lầu 6 của thần bộ cát. Cả thần bộ cát gần như không ai nhận ra sự tồn tại của người này. Trong chốc lát, hắn đã đến lầu 6. Bái kiến tổng thần bộ đại nhân. Sau khi đối phương lên, lúc này mới lộ ra chân dung, chắp tay hành lễ với tổng thần bộ đang ngồi trên giường, cung kính nói: "Người này toàn thân mặc áo bào trắng, trông có chút quỷ dị, sắc mặt lạnh lùng, da rẻ càng trắng như tuyết, trông rất bất thường. Ảnh tử, ngươi đã bể, chẳng lẽ U Minh giáo có động tĩnh gì?" Tổng thần bộ thấy người trước mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng nói: "Người này là ảnh tử thần bộ bí ẩn nhất của Lục Phiên môn, rất ít người biết thân phận của hắn. Từ trước đến nay, đều bí mật giám sát động tĩnh của các môn phái lớn trên giang hồ." Ảnh tử khẽ gật đầu, nói: "U Minh giáo giáo chủ đã đến kinh thành, cùng với những cường giả khác thuộc U Minh giáo cũng đang gấp rút tiến về kinh thành. Thuộc hạ đoán, lần này U Minh giáo vào kinh, e rằng mưu đồ không nhỏ." Nghe những lời này, tổng thần bộ không khỏi nhíu mày. Lúc này, U Minh giáo dốc toàn bộ lực lượng đến kinh thành, vì chuyện gì, không cần nói cũng biết. U Minh giáo rõ ràng là muốn ra tay với Lục Phiến Môn. Hừ, U Minh giáo là nhắm vào Lục Phiến Môn. Xem ra Bạch Lưu Tiên vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn gỡ lại một ván. Ánh mắt tổng thần bộ trở nên sâu thẳm, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. "Ảnh tử, tiếp tục giám sát mọi hành động của Bạch Lưu Tiên, bản quan muốn xem, lần này có thể sống sót rời khỏi kinh thành không?" "Lần này, lão phu muốn một lưới bắt hết U Minh giáo." Tổng thần bộ nói. "Vâng, đại nhân." Ảnh tử chắp tay, ghi nhớ rồi lùi lại, bóng người lóe lên, nhanh chóng rời khỏi thần bộ cát. Trên mặt tổng thần bộ không khỏi lộ ra vài phần nặng nề. Tham vọng của Bạch Lưu Tiên hắn biết, người này đến kinh thành, nhất định làm mưu đồ đại sự. vì chuyện của Đoan Vương mà chọc giận U Minh giáo dốc toàn bộ lực lượng, hắn không phải chưa từng nghĩ đến. Xem ra, Lục Phiến Môn sẽ có một trận ác chiến. Tổng Thần Bổ im lặng một lát, liền quyết định hành động, hắn lấy ra thông tin phủ trong tay, lập tức triệu tập tất cả các thần bổ đang ở kinh thành. Im lặng một lát, hắn lại thông báo cho Diệp Tinh Hà. Thực lực và trí tuệ của tên nhóc này bày ra ở đó, có thể tham gia vào chuyện này. Tuy địa vị không bằng những thần bổ này, nhưng theo hắn thấy, có tư cách tham gia vào chuyện này. Rất nhanh, tin tức đã được truyền đi. Sau khi Tổng Thần Bổ gửi tin nhắn xong, bắt đầu im lặng chờ đợi. Không lâu sau, các thần bổ trong Lục Phiến Môn liền lần lượt kéo đến. Trong nháy mắt, đã có vài vị thần bổ chạy đến thần bổ cát. Trong huyền đường, Diệp Tinh Hà vừa đột phá xong tu vi, lần này hắn lĩnh ngộ Bắc Minh thần công và Long thần công, hắn mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa của đại tông sư. Nói cách khác, tu vi của hắn đã đến mức nửa bước đại tông sư. Chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đại tông sư siêu phàm. Đột nhiên, hắn nghe thấy thông tin phủ có động tĩnh, lấy ra từ trong lòng, mở ra xem, sắc mặt Diệp Tinh Hà lập tức có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ, đây là tin nhắn do chính Tổng Thần Bộ đại nhân gửi cho hắn, nội dung tin nhắn chỉ có vài chữ, đến thần bộ cát. Thấy tin nhắn này, Diệp Tinh Hà cảm thấy dường như có chuyện lớn sắp xảy ra. Ngay lập tức, hắn chuẩn bị một chút, rồi mới rời khỏi huyền đường, đi về phía thần bộ cát. Trong nháy mắt, hắn đã đến thần bộ cát. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được trong thần bộ cát có khá nhiều khí tức của cường giả. Cảm nhận được luồng khí tức bất thường này, sắc mặt Diệp Tinh Hà càng thêm nghiêm nghị. Quả nhiên, dường như có đại sự. Hắn vội vã tiến vào thần bộ cát, đi lên lầu 6. Vừa bước vào, hắn đã thấy trong lầu 6 đã có khá nhiều thần bộ khí thế mạnh mẽ đang đứng. Toàn bộ đều là thần bộ. Sự xuất hiện của hắn có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng hắn lại rất bình tĩnh. Đối với hắn, chức cấp của những thần bộ này chẳng qua chỉ cao hơn hắn một chút mà thôi, nhưng nếu xét về tu vi, bây giờ hắn thật sự không sợ. Ti chức bái kiến Tổng Thần Bộ đại nhân. Diệp Tinh Hà giữ vẻ mặt bình thường, nhìn một lượt, rồi chắp tay bái kiến Tổng Thần Bộ đang ngồi trên giường. Tổng Thần Bộ mỉm cười, giơ tay nói, "Diệp danh bộ, không cần đa lễ." Nói xong, hắn chỉ tay về phía Diệp Tinh Hà, giới thiệu với mọi người, "Lão phu giới thiệu một chút, vị này chính là Diệp Tinh Hà mà lão phu đã nhắc tới, tam phẩm danh bộ. Lần này, cùng tham gia vào chuyện này." Tổng Thần Bộ cười tủm tỉm nói. Nghe xong những lời này, các thần bổ có mặt tại đây đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên những tia sáng sắc bén. Bọn hắn không ngờ, một tam phẩm danh bộ lại có thể cùng bọn hắn tham gia vào đại sự này. Đối mặt với vô số ánh mắt sắc bén, sắc mặt Diệp Tinh Hà càng thêm bình tĩnh. Những thần bổ này có vẻ khá tự cao tự đại. "Đại nhân, e rằng việc này không ổn. Chuyện này liên quan trọng đại, để một tam phẩm danh bộ tham gia, e rằng sẽ có vấn đề." Lúc này, một thần bổ thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói sang sảng. Hắn rõ ràng cảm thấy việc Diệp Tinh Hà tham gia là rất không ổn. Lời này lập tức nhận được sự đồng tình của các thần bộ còn lại. Đúng vậy, hổ thần bộ nói không sai. Đại nhân, sự việc trọng đại, tại sao lại để một tam phẩm danh bộ tham gia? Xin đại nhân hãy suy nghĩ kỹ. Xin đại nhân hãy suy nghĩ lại. Chương 109, Tổng thần bộ lắp đường, hổ thần bộ khiêu khích. Chương 109, Tổng thần bộ lắp đường, hổ thần bộ khiêu khích. Nghe lời của mọi người, trên mặt Tổng thần bộ đại nhân không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chư vị, lão phu để Diệp danh bộ tham gia là vì, Diệp danh bộ tuy chỉ là tam phẩm danh bộ, nhưng với tu vi và năng lực của hắn, hắn có đủ tư cách xử lý việc này. Tổng thần bộ không hề có ý nói thừa, trực tiếp khẳng định năng lực của Diệp Tinh Hà. Theo hắn thấy, với tu vi và năng lực của Diệp Tinh Hà, hoàn toàn đã đạt đến phẩm cấp của thần bộ, chỉ vì hắn còn quá trẻ, hơn nữa thời gian gia nhập Lục Phiến môn còn ngắn, nên mới không để hắn thăng cấp lên nhị phẩm thần bộ nhanh như vậy. Nếu không, một thần bộ 17 tuổi sẽ gây chấn động toàn kinh thành. Nghe những lời này, sắc mặt của các thần bộ có mặt lại thay đổi một chút. Không ít ánh mắt lại đổ dồn về phía Diệp Tinh Hà, rõ ràng các thần bộ có mặt đều có chút nghi ngờ. Tuy bọn hắn cũng nghe nói, gần đây tên nhóc này rất nổi bật, liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, thậm chí lần này còn khiến Đoan Vương phủ phải chịu thiệt. Thế nhưng, bọn hắn lại không biết nội tình bên trong. Thế lực đứng sau Đoan Vương phủ bọn hắn cũng không quá rõ. "Đại nhân, ngài nói rằng tu vi của tên nhóc này đã có thể sánh ngang với chúng ta." Lúc này, Hổ Thần Bộ tiến lên, chỉ vào Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ rõ vẻ bất người, rồi cất tiếng. "Nhìn thế nào, tuổi của tên nhóc này cũng không quá 20, người như vậy, tu vi đến ngũ lục trọng đã là không tệ rồi." Tổng Thần Bộ híp mắt nói, "Không sai." Trong mắt Hổ Thần Bộ lập tức lóe lên những tia sáng sắc bén. "Đại nhân, nếu đã nói vậy, hạ quan muốn thử xem tu vi của vị Diệp danh bộ này, không biết có được không?" Hổ Thần Bộ chắp tay nói. Các thần bộ khác nghe vậy, đều gật đầu. Nếu nói Diệp Tinh Hà thật sự có tu vi như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ ngậm miệng lại. Nếu không có, Tổng Thần Bộ đại nhân lại để cử người này như vậy, cũng có chút không hợp lý. "Hổ Thần Bộ, tu vi đã đến tông sư cảnh thất trọng, có thể nói, trong số các thần bộ, là một tồn tại tương đối mạnh. Đặc biệt, bá vương chân khí mà hắn tu luyện, uy mãnh vô song, khi vận chuyển, sức mạnh vô cùng, còn có năng lực kinh khủng bổ núi chặt sông." Tổng Thần Bộ vẫn gật đầu. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã bị hắn đẩy ra trước mặt mọi người. Vừa hay, để hắn cùng đám thần bộ này so tài một phen, cũng là để bọn hắn về sau phải tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng, trong Lục Phiến môn, hiện đang thiếu một người kế nhiệm có thể trấn áp toàn trường. Diệp Tinh Hà đã được hắn chọn, tự nhiên sẽ phải đối mặt với sự thách thức của các thần bộ. Trong mắt Hổ Thần Bộ lập tức lộ ra vẻ đắc ý, quay người nhìn Diệp Tinh Hà đang ung dung tự tại. "Diệp danh bộ, không biết ngươi có dám chấp nhận bài kiểm tra của bản quan không?" Hổ Thần Bộ mắt to như trung đồng, ánh mắt sáng quắc, dùng tư thế áp đảo nói. Diệp Tinh Hà thần sắc như thường, cười đáp, "Có gì không dám." Hổ Thần Bộ trước mắt này, khí thế rất uy mãnh, nhưng nếu đối đầu với hắn, cũng chỉ có cơ hội ngoan ngoãn nhận thua. Rất tốt. Hổ thần bổ có chút kinh ngạc, tên nhóc này trông có vẻ ung dung không đội, khiến hắn rất khó chịu. Các thần bổ khác thấy vậy, đều tản ra một chút, phần lớn trên mặt đều lộ ra vẻ thâm trầm. Lá gan của Diệp Tinh Hà thật sự đủ lớn, lại dám chấp nhận bài kiểm tra của Hổ thần bổ. Phải biết rằng, trong toàn bộ lục phiến môn, bá vương chân khí của Hổ thần bổ là một tuyệt kỹ, công thủ toàn diện, đao thương bất nhập, rất ít người có thể qua được vài chiều trong tay hắn. Hổ trưởng. Hổ thần bổ lập tức ra tay, hắn vung một trường hung hãn đánh về phía Diệp Tinh Hà. Một trường này mô phỏng chiêu thức của mãnh hổ xuất kích, nhưng đã được cô đọng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một trường đánh xuống, hổ hổ sinh phong, còn kèm theo cương khí mạnh mẽ. Uy lực của một trường này lập tức khiến ánh mắt của không ít thần bổ đều kinh ngạc. Một chiêu này của hổ thần bổ không hề có ý nương tay. Diệp Tinh Hà thần sắc vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng vung một trường, trực tiếp đón đỡ. Một tiếng nổ vang, hổ thần bổ lại bị đẩy lùi mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Lập tức, ánh mắt hổ thần bổ trở nên kinh ngạc. Một trường này của hắn đã dùng 8 thành tu vi tông sư cảnh ngũ trọng cũng khó mà đỡ được, không ngờ ngược lại mình lại bị đối phương đánh lui. Các thần bổ đứng xem bên cạnh, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Tên nhóc này lại có thể một trường đánh lui hổ thần bổ. Tổng thần bổ bước râu, mỉm cười. Quả nhiên tên nhóc này không làm người ta thất vọng, hắn rất rõ tu vi của Diệp Tinh Hà mạnh đến mức nào. Có thể giết được hai quỷ vương của U Minh giáo, tu vi chắc chắn đã đến tông sư cảnh bắt trọng. Đối mặt với hổ thần bổ, tên nhóc này khí định thần nhàn, rõ ràng là có bản lĩnh đó. Diệp danh bộ, tu vi thật hùng hậu. Hổ thần bổ hít mắt, tuy bị Diệp Tinh Hà một trường đánh lui mấy bước, nhưng hắn lại không hề tức giận, ngược lại có chút kinh ngạc. Trong lục phiến môn, không có thực lực, rất khó làm việc. Cho dù là tổng thần bổ đề cử cũng không được. Không ngờ, tu vi của tên nhóc trước mắt này lại đã đến mức độ này. Nhưng Diệp danh bộ còn cần phải thử bá vương quyền của bản thần bổ. Hổ thần bổ ngông cuồng nói. Nói xong, hắn bận sức một giây, tung ra một quyền, trên nắm đấm bùng nổ cương phong lấm liệt, một quyền lực lượng bá đạo cương mãnh, như muốn đánh nát một ngọn núi. Một quyền này hắn đã không còn giữ lại bao nhiêu. Diệp Tinh Hà thấy một quyền này, cũng không khỏi khẽ gật đầu nói, quyền pháp thật bá đạo. Trong lúc nói, hắn vẫn xuất trường đón đỡ, một trường lực đánh lên nắm đấm của đối phương, lại đánh tan toàn bộ cương khí trên nắm đấm của đối phương, tiếp đó còn đánh bay hổ thần bổ đi mấy bước. Hổ thần bổ lùi về sau mấy bước, mới triệt tiêu được lực lượng hùng hậu đánh lên nắm đấm. Ánh mắt hắn lập tức trở nên kinh hãi, vẻ mặt nhìn Diệp Tinh Hà lập tức thay đổi rất nhiều. Tu vi của hắn trong lục phiến môn đã được coi là hàng đầu. Không ngờ, thực lực của tên nhóc trước mắt này lại mạnh như vậy. Diệp danh bộ, bản quan đã xem thường ngươi, xin lỗi. Hổ thần bộ lập tức chắp tay nói với Diệp Tinh Hà. Vừa rồi thử một phen, hắn đã thử ra, tu vi của đối phương còn cao hơn hắn. Tuy tuổi đối phương nhỏ hơn hắn, nhưng trong lục phiến môn, tuổi tác là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác. Tên nhóc trước mắt này có thể liên tiếp phá được các vụ án lớn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là may mắn. Đối với Diệp Tinh Hà, trong lòng hắn không khỏi lộ ra vài phần thâm phục. Người trẻ tuổi này không tệ. Diệp Tinh Hà lập tức cũng chắp tay nói, hổ thần bổ, khách khí. Sắc mặt các thần bổ khác cũng trở nên có chút tôn trọng, ánh mắt bọn hắn nhìn Diệp Tinh Hà cũng trở nên có chút kinh ngạc. Dường như không ngờ, trong lục phiến môn lại xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy. Đại nhân, vừa rồi là chúng ta lô mãng, xin đại nhân đừng trách tội. Hổ thần bổ tiếp đó lại chắp tay với tổng thần bổ. Không sao, đều là đồng liêu trong lục phiến môn, có cạnh tranh, đều là chuyện nên làm. Tổng thần bổ không khỏi cười nói. Lần này Diệp Tinh Hà xem như đã nhận được sự công nhận của các thần bổ có mặt. Con đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn một chút. Chương 110, phụ trách vụ án U Minh giáo, danh bộ điều động thần bổ. Chương 110, phụ trách vụ án U Minh giáo, danh bộ điều động thần bổ. Tiếp đó, các vị thần bổ lại chắp tay về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp danh bộ, vừa rồi có nhiều điều đắc tội." Diệp Tinh Hà thần sắc bình tĩnh, vội chắp tay đáp lễ, "Chư vị thần bổ đại nhân khách khí." Lần này hắn xem như không đánh không phải biết. Thật ra, trong lòng hắn vẫn có chút bất ngờ, không ngờ trong lục phiến môn lại có nhiều thần bổ như vậy, ở đây đã có 7-8 vị. Thậm chí trong đó còn có một thần bổ đeo mặt nạ, nhưng nhìn từ dáng người, giống như một nữ tử, tuổi tác hơi lớn, thân hình đầy đặn, tỏa ra khí tức lạnh lùng. Theo hắn được biết, dường như còn có thần bổ đang phá án bên ngoài, chưa trở về. Xem ra, thực lực của Lục Phiến Môn còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tổng thần bổ triệu tập nhiều thần bổ như vậy, chắc hẳn có đại sự xảy ra. Được rồi, chư vị, người đã đến đủ, lão phu có một việc cần giao phó. Tổng thần bổ nhìn quanh một lượt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nghe những lời này, các thần bổ có mặt cũng đều trở nên nghiêm túc. Tổng thần bổ tiếp đó giọng điệu ngưng trọng nói, không lâu trước, lão phu nhận được tin, trong giang hồ, U Minh giáo hung ác cực độ đã dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu chính là Lục Phiến Môn. Theo tình báo lão phu nắm được, U Minh giáo giáo chủ cùng mấy vị hộ pháp và quỷ vương đều sẽ đến kinh thành. Trong đó, U Minh giáo giáo chủ Bạch Lũ Tiên đã đến kinh thành. Tổng thần bổ từng chữ một tuyên bố. Nghe những lời này, trên mặt các thần bổ có mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại nhân, ngài nói, U Minh giáo đại cử tấn công Lục Phiến Môn chúng ta. Hổ thần bổ lập tức chắp tay, trên mặt lộ vẻ tức giận nói, không sai, hành động này của U Minh giáo chính là muốn hủy diệt lục phiến môn chúng ta, nếu không, Bạch Vũ Tiên sẽ không dễ dàng đặt chân đến kinh thành. Tổng thần bổ khẽ gật đầu nói. Trong chốc lát, mấy vị thần bổ đều bàn tán xôn xao. U Minh giáo dốc toàn bộ lực lượng đến quá đột ngột, nghe nói trong U Minh giáo cao thủ như mây, Bạch Vũ Tiên kia còn là đại cường giả đại tông sư cảnh. Trong lục phiến môn có một bộ phận thần bổ còn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, nhất thời không thể trở về kịp. Cao thủ bên chúng ta e rằng không thể đối phó với những kẻ đáng sợ này trong U Minh giáo. Mấy vị thần bổ đều lộ ra vài phần lo lắng. Diệp Tinh Hà nhìn thấy tất cả, nhưng không nói gì nhiều. Đúng là, các cường giả của U Minh giáo đều có chút tà ác, nếu không phải hắn có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thật sự có chút khó đối phó. Đặc biệt là những cường giả cấp bậc quỷ vương, một chút sơ sẩy, rất có thể bị đối phương hãm hại. Nhưng, lần này U Minh giáo dốc toàn bộ lực lượng, lại là một cơ hội để một lưới bắt hết. Trong mắt Diệp Tinh Hà lóe lên vài phần sát ý lạnh lùng. Tổng thân bộ nghe xong lời của mọi người, trên mặt lộ ra vài phần uy nghiêm, giọng nói như trung đồng, "Chư vị, lẽ nào đã quên tôn chỉ đưa kẻ ác ra trước công lý?" Lời vừa dứt, các thần bổ đều lộ ra vẻ trang trọng. "Đại nhân, ti chức không dám quên. Những người này đều là những tinh anh của lục phiến môn do chính tổng thần bổ từng người một lựa chọn, từng người một chỉ điểm, tuy bây giờ đã nắm giữ đại quyền, nhưng đối với tổng thần bổ vẫn rất tôn trọng." "Rất tốt." Tổng thần bổ khẽ gật đầu. "Nếu Bạch Lưu Tiên đã đến, vậy thì lục phiến môn lần này phải bắt gọn Bạch Lưu Tiên và đám phỉ đồ của U Minh giáo, tuyệt không dung tha." Trong mắt tổng thần bổ bùng nổ những tia sáng lấp liệt, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên, như một ngọn núi áp bức tới. Khí tức của mọi người đều ngưng lại. Diệp Tinh Hà lập tức cũng cảm nhận được khí thế hùng vĩ trên người tổng thần bổ, ánh mắt lóe lên. Tổng thần bổ quả nhiên là cường giả đại tông sư cảnh, thực lực mạnh mẽ. Mấy vị thần bổ đều lộ ra vẻ kính sợ, chắp tay nói, "Cần tuân chỉ thị của đại nhân." Trong mắt Diệp Tinh Hà lộ ra ánh sáng bức người, hô, "Vâng, đại nhân." Tổng thần bổ lúc này mới bước dâu, khí thế trên người hắn lập tức thu lại. "Lần này lão phu sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp." Tổng thần bổ nói. Sau đó, hắn lại chuyển chủ đề, "Để đối phó với U Minh giáo, lập ra một vụ án, gọi là vụ án U Minh giáo. Vụ án lần này không nhỏ, trong số các vị thần bổ ai nguyện ý phụ trách vụ án này?" Tổng thần bổ nói xong, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Mấy vị thần bổ lại không ai dám đứng ra, đều im lặng. Đối phó với giáo chủ của U Minh giáo, bọn hắn thật sự có chút không dám. Tổng thần bổ hơi lộ ra vẻ thất vọng, nhàn nhạt nói, "Thôi vậy, nếu các ngươi không ai muốn, lão phu sẽ chỉ định một người." Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà. "Diệp danh bộ, vụ án này giao cho ngươi phụ trách, thế nào?" Tổng thần bổ có chút mong đợi nói. Hiện tại, chỉ có Diệp Tinh Hà có kinh nghiệm đối phó với U Minh giáo, giao vụ án lớn này cho hắn, tuyệt đối là người thích hợp. "Đinh, kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, chấp nhận sự bổ nhiệm của Tổng thần bổ và bắt giữ U Minh giáo giáo chủ Bạch Lưu Tiên, nhận được phần thưởng hệ thống." Lập tức, trong đầu Diệp Tinh Hà vang lên giọng nói của hệ thống. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Tinh Hà biết, dù thế nào, hắn cũng không thể từ chối được. "Vâng, đại nhân." Diệp Tinh Hà không do dự, liền đồng ý, ánh mắt của các thần bổ đều đổ dồn về phía hắn. Vị Diệp danh bộ này lá gan thật sự đủ lớn, lại dám ra tay với U Minh giáo giáo chủ Bạch Lưu Tiên. Một chút sơ sẩy, rơi vào tay của U Minh giáo, đó chính là vạn kiếp bất phục. Hổ thần bộ lại rất khâm phục dũng khí của Diệp Tinh Hà. "Diệp danh bộ, khí phách thật lớn." Hổ mô khâm phục. Hổ thần bộ quay người lại, chắp tay nói. Diệp Tinh Hà hơi chắp tay khách khí nói, "Hổ thần bộ khách khí." Tổng thần bộ cười ha hả. "Diệp danh bộ, nếu đã như vậy, lão phu sẽ giao vụ án này cho người phụ trách. Nhớ kỹ, vụ án này chỉ được thành công, không được thất bại." Ánh mắt lão giả sắc bén vô cùng nói. Một khi thất bại, hắn biết sẽ mất đi một mầm non tốt như Diệp Tinh Hà. "Đại nhân yên tâm." Diệp Tinh Hà thần sắc bình tĩnh nói. Tổng thần bổ mỉm cười, ánh mắt lại thu lại, đặt lên người các vị thần bổ. "Chư vị thần bổ, trong vụ án này đều do Diệp danh bộ điều động, có ai dị nghị không?" Tổng thần bổ nghiêm túc hỏi. Mấy người nhìn nhau, hổ thần bổ ánh mắt rực lửa, nói trước, "Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định sẽ dốc hết sức lực trợ giúp Diệp danh bộ." Lời vừa dứt, các thần bổ khác cũng đều chắp tay nói, "Cần tuân ý của đại nhân." Nói xong, các thần bổ đều nhìn về phía Diệp Tinh Hà. "Diệp danh bộ, có việc cứ việc phân phó." Diệp Tinh Hà lập tức chắp tay nói, "Đa tạ chư vị đại nhân ủng hộ." Thật ra, để hắn một tam phẩm danh bộ đi quản lý những thần bộ nhất nhị phẩm này, thật sự có chút ngoài dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là hỗ trợ bên cạnh, bây giờ lại hay trở thành chủ lực rồi. Hổ thần bộ vỗ ngực nói, "Diệp danh bộ, không cần khách khí, trong lục phiến môn không có nhiều quy tắc rườm rà, chỉ cần có thể bắt được đám ác nhân U Minh giáo này, cái gì cũng đáng." Tổng thần bộ thấy cảnh này, hài lòng mỉm cười. "Được rồi, từ bây giờ các ngươi hỗ trợ Diệp danh bộ phá án, lão phu sẽ đích thân trấn giữ." Lão giả vẫy tay nói. "Vâng." Diệp Tinh Hà và một đám thần bộ đều chắp tay, sắc mặt nghiêm túc. Chương 111, nữ thần bổ, Diệp Tinh Hà thăm dò Bạch Lưu Tiên. Chương 111, nữ thần bổ, Diệp Tinh Hà thăm dò Bạch Lưu Tiên. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà và mấy vị thần bổ đều bước ra khỏi thần bổ các. Các thần bổ khác đi rất nhanh, chỉ còn lại hổ thần bổ và nữ thần bổ đeo mặt nạ kia. "Diệp danh bộ, tiếp theo có dự định gì?" Nữ thần bổ kia đi đến gần, liếc nhìn Diệp Tinh Hà, mở miệng nói. Diệp Tinh Hà lập tức ngửi thấy một luồng hương khí thanh tân thấm vào lòng người, nhưng lại vô cùng khó nhận ra. Mùi hương trên người nữ nhân này quả thực rất phi phàm. Hắn nhìn đối phương, nữ thần bộ này, trước đó hắn đã hơi chú ý, thật ra dáng người của đối phương khá đẹp, trước lồi sau vện, đặc biệt có một đôi chân dài, khá quyến rũ. Chỉ là trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng tinh xảo, nên cũng không nhìn ra được khuôn mặt thật của nàng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nữ thần bộ lại rất thẳng thắn tự giới thiệu, "Bản thần bộ tên là Quan Thiên Ái, Diệp danh bộ có thể gọi ta là Quan thần bộ." "Quan Thiên Ái?" Diệp Tinh Hà không khỏi có chút kinh ngạc, cái tên này có chút giống tên của một nữ minh tinh nào đó, nhưng cũng có chút giống dáng người của nữ minh tinh đó, sở hữu một đôi chân dài. Đương nhiên, đối phương có thể đứng vào hàng ngũ thần bộ, tuyệt đối không thể xem thường. "Diệp danh bộ, Quan thần bộ, nàng là nữ thần bộ nổi danh của lục phiến môn. Xuất thân từ võ lâm thế gia quan ngoại, nàng tu luyện trà nữ thần công, công pháp này thiên biến vạn hóa, quỷ bí khôn lường." Bên cạnh, hồ thần bộ xen vào nói. Trong lúc nói, hắn nhìn quan thần bổ, trong mắt lại có vài phần nhiệt tình. Thì ra là quan thần bổ. Diệp Tinh Hà lại giữ vẻ bình tĩnh, khách khí nói: "Nữ nhân trước mắt này quả thật có chút bất thường, trông có vẻ rất có đặc điểm mê người, hơn nữa một thân tu vi không lộ ra ngoài, rất thần bí." Quan thần bổ chỉ hơi mím môi. Diệp Tinh Hà liền tiếp tục nói: "Tiếp theo, bản quan định đích thân đi tìm tung tích của Bạch Lưu Tiên, không biết hai vị thần bổ có muốn cùng đi không?" Hổ thần bổ suy nghĩ một chút rồi nói: "Diệp danh bộ, thế này đi, bản thần bổ vẫn nên trấn giữ Lục Phiến môn thì tốt hơn. Hiện tại xem ra, người của U Minh giáo đã lẻn vào kinh thành, không nên ra ngoài." Diệp Tinh Hà nghe vậy, cũng không có ý kiến gì, hắn cũng chỉ là nhắc một câu mà thôi. Ngược lại, quan thần bổ đảo mắt, cười rạng rỡ nói: "Bản thần bổ đi cùng Diệp danh bộ một chuyến." Diệp Tinh Hà không khỏi có chút bất ngờ. "Làm phiên quan thần bổ." Hổ thần bổ thấy vậy, không khỏi có chút thất vọng, như mất đi một cơ hội tốt. "Đi thôi, Diệp danh bộ." Quan thần bổ nói, nói xong, nàng đã đi về phía trước. Diệp Tinh Hà liền bước nhanh đuổi theo. Hổ thần bổ thở dài một hơi, nhưng cũng không nói gì nhiều, quay người đi về phía lầu các của mình. Không bao lâu, hai người đã rời khỏi Lục Phiến môn. Lúc này đã là đêm khuya vắng lặng, tốc độ của quan thần bổ cực nhanh, như hòa vào màn đêm. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, nhưng cũng theo sát không rời, công pháp của đối phương rất đặc biệt, nhưng muốn thoát khỏi mắt hắn, căn bản không thể. Chỉ là, hắn có chút bất ngờ, nữ thần bổ này như đang đi lang thang không mục đích, đối phương rốt cuộc muốn đi đâu? Một lát sau, quan thần bộ dừng bước, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc khác lạ nói: "Thân pháp của Diệp danh bộ thật lợi hại, khâm phục. Vừa rồi đi lang thang không mục đích, nàng chẳng qua là muốn xem thân pháp của Diệp Tinh Hà thế nào. Trước đó, nàng đã thấy được tu vi của Diệp Tinh Hà, bây giờ lại thấy được thân pháp của Diệp Tinh Hà, nàng lại có chút đồng tình việc tên nhóc này phụ trách vụ án lớn này. Quan thần bộ hà tất phải làm chuyện thừa thãi, nếu muốn thử thân pháp của ta, quan thần bộ có thể trực tiếp ra tay." Diệp Tinh Hà không khỏi có chút lạnh lùng nói: "Đêm hôm khuya khoắt, hắn thật sự không có thời gian rảnh rỗi đi dạo phố cùng đối phương." Quan thần bộ mím môi, hơi có lỗi nói: "Diệp danh bộ, hà tất phải nổi giận." "Được rồi, quan thần bộ, nếu không có chuyện gì khác, thì theo bản quan đi dạo một vòng đi." Ánh mắt Diệp Tinh Hà sắc bén hơn vài phần. U Minh giáo giáo chủ đã đến kinh thành, vậy thì rất có thể nơi ở chính là Đoan Vương phủ. Đoan Vương chính là phó giáo chủ của U Minh giáo. Lần này Bạch Lưu Tiên đến kinh thành, sau lưng chắc chắn có tính toán của hắn. Diệp danh bộ, lẽ nào đã sớm biết tung tích của U Minh giáo giáo chủ Bạch Lưu Tiên? Quan thần bộ không khỏi kinh ngạc nói. "Không sai." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền hóa thành một bóng ma biến mất trong màn đêm. Thân pháp thật nhanh, đây giống như U Minh quỷ bộ của U Minh giáo, nhưng còn cao minh hơn. Quan thần bộ liếc nhìn, trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Không bao lâu sau, bọn hắn đã đến gần Đoan Vương phủ. "Đây là Đoan Vương phủ." Diệp Tinh Hà chỉ vào Đoan Vương phủ, ánh mắt sắc bén nói. Quan thần bộ nhìn về phía Đoan Vương phủ không xa, trong mắt mang theo vài phần kiên kỵ. "Quan thần bộ, ngươi ở đây tiếp ứng, bản quan đi kiểm tra, trong Đoan Vương phủ có người chúng ta cần tìm không?" Diệp Tinh Hà nói xong, thân hình lướt lên, nhanh chóng áp sát Đoan Vương phủ. Trong nháy mắt, hắn đã đáp xuống trên mái nhà của Đoan Vương phủ. Đột nhiên, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức rất bất thường, trong Đoan Vương phủ, dường như có người đã phát hiện ra khí tức của hắn. Giây tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, thi triển thân pháp, nhanh chóng ẩn nấp. Cùng lúc đó, quan thần bổ ở không xa cũng nhanh chóng ẩn giấu khí tức. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trên không trung của Đoan Vương phủ, lơ lửng giữa hư không, một thân bạch bào trông rất nổi bật, như một quỷ tiên. Người xuất hiện chính là Bạch Lưu Tiên, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà vừa đứng, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh, sau đó nhanh chóng biến mất. Một lát sau, Diệp Tinh Hà dẫn quan thần bổ từ một góc không xa đi ra. Trên mặt quan thần bổ mang theo vài phần sợ hãi. Vừa rồi nàng suýt nữa đã bị lộ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đoan Vương phủ, trong mắt lóe lên thần sắc khác lạ. Xem ra, bản quan đoán không sai, Bạch Lưu Tiên quả nhiên ở trong Đoan Vương phủ, vị vừa rồi chắc hẳn là U Minh giáo giáo chủ Bạch Lưu Tiên. Diệp Tinh Hà nói. "Diệp danh bộ, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, lại dám chọc giận Bạch Lưu Tiên." Giọng quan thần bổ hơi run rẩy nói. "Tối nay, nếu bị Bạch Lưu Tiên để ý, e rằng muốn đi cũng không thể. Mức độ đáng sợ của U Minh giáo, nàng rất rõ. Rơi vào tay U Minh giáo, không chết cũng phải lột một lớp da." "Quan thần bổ, sợ rồi sao?" Diệp Tinh Hà không khỏi cười nói. Khoảnh khắc Bạch Lưu Tiên xuất hiện vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức của đối phương quả thật rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức hắn không thể chọc vào. Nếu không, hắn đã sớm đi rồi. Quan thần bộ nhíu mày nói, "Diệp danh bộ, Bạch Lưu Tiên là đại ma đầu trong giang hồ, tuyệt đối không được đại ý." Thật ra, vừa rồi, nàng quả thật có chút sợ hãi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khá tự tin nói, "Nếu ngay cả bản quan cũng không dám chọc giận Bạch Lưu Tiên, thì làm sao bắt được Bạch Lưu Tiên?" Vị U Minh giáo giáo chủ trong truyền thuyết này, dường như không mạnh như tưởng tượng. Diệp Tinh Hà hít mắt, như có điều suy tư. Đối phương vừa rồi không nhìn thấu được thuật ẩn thân của hắn. Rõ ràng là tu vi của đối phương không cao hơn mình quá nhiều. Quan thần bộ không khỏi cảm thấy, vị Diệp danh bộ này thật sự có chút ngu cuồng. Tên nhóc này rốt cuộc có chút trẻ người non dạng, huyết khí phương cương. Chương 112, Thủ Chu Đại Thố, phục kích cường giả U Minh giáo. Chương 112, Thủ Chu Đại Thố, phục kích cường giả U Minh giáo. Quan thần bộ khẽ nói, "Diệp danh bộ, chúng ta vẫn nên về đi, bàn bạc kỹ hơn. Trong Đoan Vương phủ này, Bạch Lưu Tiên đã ở đó, chúng ta muốn làm gì đó, e rằng rất khó." Nàng cảm thấy mình vẫn nên khuyên Diệp Tinh Hà, để hắn không làm điều dại dột. Bạch Lưu Tiên là đại ma đầu trong giang hồ, một khi bùng nổ, có lẽ chỉ có cường giả như tổng thần bổ mới có thể chấn áp được. Nếu thật sự muốn đối phó hắn, ít nhất cũng phải điều động thêm mấy vị thần bổ của Lục Phiến môn mới có cơ hội vây khốn hắn. Với tu vi của hai người bọn hắn hiện tại, quyết không thể hành động hấp tấp. Diệp Tinh Hà lập tức nghe ra ý của quan thần bổ, vị mỹ nữ thần bổ này, hành sự cũng khá thận trọng. Nhưng hắn vừa rồi thăm dò, chính là để quan sát tu vi thật sự của Bạch Lũ Tiên. Đúng như hắn vừa nói, tu vi của Bạch Lũ Tiên này chưa đến mức mạnh như hắn tưởng tượng. Quan thần bổ, bây giờ về, chẳng phải là lãng phí cơ hội sao? Người của U Minh giáo đến kinh thành, chắc chắn sẽ đến Đoan Vương phủ. Chúng ta sao không từng người một đánh bại? Diệp Tinh Hà ánh mắt sắc bén nói. Nghe lời hắn, ánh mắt của quan thần bổ hơi động. Diệp Danh Bộ, ngươi muốn làm gì? Nàng không khỏi hỏi. Rất đơn giản, thủ chu đại thố, phục kích cường giả của U Minh giáo. Chỉ cần không kinh động Bạch Lũ Tiên, thì không có vấn đề gì. Diệp Tinh Hà cười tủm tỉm nói. Quan Thiên Ái không khỏi cảm thấy lá gan của Diệp Tinh Hà thật sự lớn. Diệp Danh Bộ, theo ta thấy, vẫn nên giữ khoảng cách hiện tại để quan sát là tốt nhất. Quỷ Vương và hộ pháp của U Minh giáo đều là những ma đầu có tiếng trong giang hồ, không dễ dàng giết được. Quan Thiên Ái khẽ lắc đầu, nàng vẫn cảm thấy Diệp Tinh Hà quá bốc đồng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, liền biết vị quan thần bổ này rốt cuộc có chút quá thận trọng. Thôi vậy, quan thần bổ, ngươi ở phía sau, bản quan đi trước phục kích cường giả của U Minh giáo. Diệp Tinh Hà nói. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất trong màn đêm với tốc độ kỳ dị. Quan Thiên Ái còn định đuổi theo, lại phát hiện bóng dáng của Diệp Tinh Hà đã biến mất, ngay cả nàng cũng không thể phát hiện Diệp Tinh Hà rốt cuộc trốn ở đâu. Tên nhóc này chạy rồi. Quan Thiên Ái nhíu mày, thân hình lóe lên, liền tạm thời ẩn nấp. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, nàng còn có thể báo tin. Trong chốc lát, khu vực gần Đoan Vương phủ trở nên yên tĩnh. Trăng nghiêng về phía tây, trên con đường dẫn đến Đoan Vương phủ, một bóng người quỷ dị đang nhanh chóng tiếp cận. Dưới màn đêm, Diệp Tinh Hà cảm nhận được động tĩnh. Từ khi hắn đột phá tu vi nửa bước đại tông sư, độ nhạy bén của hai mắt đã vượt xa trước đây. Trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ra cường giả xuất hiện. Quả nhiên là đến rồi. Trong mắt Diệp Tinh Hà lóe lên sắc khí, lập tức hành động, hóa thành một bóng ma, trong nháy mắt đã đến bên cạnh cường giả kia, vung tay ra, hàn quang chợt lóe. Ba mũi tiểu lý phi đao gần như không một tiếng động bắn về phía cường giả kia. Đột nhiên cảm nhận được khí tức bất thường, cường giả kia lập tức phản ứng lại, vội vung tay ngăn cản, lại phát hiện trước mắt hàn quang đột nhiên lóe lên. Một luồng đao quang kinh khủng trực tiếp phá vỡ hộ thể cương khí của hắn, trong nháy mắt đâm vào ngực đối phương, lập tức để lại trên người đối phương mấy vết thương hình chữ thập. Trong chốc lát, người này đã biến thành một cái xác rơi từ trên không trung xuống. Diệp Tinh Hà chỉ lạnh lùng liếc nhìn, thân hình lóe lên rồi biến mất. Cường giả hắn vừa giết, tu vi khoảng tông sư cảnh thất trọng, cùng cấp bậc với quỷ vương hắn đã chém giết trước đây. Chắc hẳn người này là một quỷ vương của U Minh giáo. Hắn lại ẩn nấp. Xung quanh vẫn rất yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh nào, rõ ràng là Bạch Lũ Tiên cũng không chú ý đến tình hình ở đây. Hắn đoán không sai, Bạch Lũ Tiên không mạnh như tưởng tượng. Tiếp đó, hắn tiếp tục quan sát. Không biết qua bao lâu, trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng kêu quỷ dị, tiếng kêu này như tiếng cú mèo trong đêm, âm thanh vô cùng thê lương đáng sợ. Người bình thường nghe thấy âm thanh này, e rằng sẽ sợ đến run rẩy. Ngay cả võ giả nghe thấy cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân có chút không tự nhiên. Âm thanh này quá tà ác. Diệp Tinh Hà lại không bị ảnh hưởng, nhìn lên không trung mấy lần, liền thấy một bóng người màu đỏ thấm lướt qua màn đêm, âm thanh chính là từ người này phát ra. Thấy đối phương xuất hiện, Diệp Tinh Hà thân hình lướt lên, lặng lẽ tiếp cận. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt đối phương. Giữa không trung trực tiếp tung ra tiểu lý phi đao. Bây giờ tu vi hắn tăng mạnh, thủ pháp ám khí tiểu lý phi đao cũng đã lô hỏa thuần thành, một khi ra tay, rất khó có người né được. Nhanh, hắn quá nhanh. Hơn nữa còn có thể phá vỡ cương khí của cường giả tông sư cảnh. Bóng người màu đỏ thẫm đột nhiên cảnh giác, toàn thân phun ra sương mù màu đỏ thẫm, trong nháy mắt như biến thành một đám sương mù quỷ dị, vô ảnh vô tung. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, lại cười lạnh, mánh khỏe này lừa người khác thì được, trước mặt hắn dở trò, chẳng qua là tự tìm đường chết. Trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ra nơi đối phương ẩn nấp. Đối phương chẳng qua là dùng một thuật che mắt, lập tức đổi toàn thân màu đỏ thẫm thành một bộ đồ đen, như vậy, mượn màn đêm che giấu, như thể biến mất khỏi không trung. Nếu tiếp tục khóa chặt sương mù đỏ, có thể sẽ để đối phương trốn thoát. Vận dụng Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, đao pháp của Diệp Tinh Hà trực tiếp bao phủ cả một vùng không trung. Những luồng đao quang hình chữ thập kinh khủng như những đóa hoa lửa nở rộ khắp nơi. Một giây sau, đao quang đột nhiên biến mất, như chưa từng xuất hiện. Một cái xác rơi từ trên không trung xuống, không gây ra động tĩnh lớn. Diệp Tinh Hà lướt đến trên mái nhà, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Cường giả U Minh giáo hắn vừa phục kích, tu vi đã đến tông sư cảnh bắt trọng. Chiến quả không tệ. Tối nay, hắn đoán không sai, quả nhiên là các cường giả của U Minh giáo đều đang đến Đoan Vương phủ. Tiếp đó, Diệp Tinh Hà lại phục kích hai cường giả của U Minh giáo. Tu vi cũng đều khoảng tông sư cảnh thất bắt trọng. Trời dần hửng sáng. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, định trở về. Tối nay phục kích bốn cường giả của U Minh giáo, có thể nói hiệu quả khá tốt. Trong nháy mắt, hắn đã đến vị trí quan thần bổ ẩn nấp. Nữ nhân này quả thật vẫn luôn không hề rời đi. Đột nhiên cảm nhận có người tiếp cận, nàng định ra tay, nhìn rõ là Diệp Tinh Hà, mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Danh Bộ, ngươi cuối cùng cũng trở về. Tối nay, ngươi rốt cuộc đã giết bao nhiêu cường giả của U Minh giáo? Quan Thiên Ái có chút tò mò nói. Nàng cũng thấy những luồng đao quang quỷ dị xuất hiện trong đêm, nhưng rất nhanh đã biến mất, không chú ý, căn bản không thấy được. Bốn người, đi thôi, về lục phiến môn trước. Diệp Tinh Hà cười nói. Hắn đoán, Bạch Lũ Tiên chắc hẳn sẽ sớm phát hiện ra xác của những cường giả U Minh giáo này, sẽ có hành động. Chương 113, giáo chủ nổi giận, Bạch Lũ Tiên muốn báo thù. Chương 113, giáo chủ nổi giận, Bạch Lũ Tiên muốn báo thù. Bốn người. Quan Thần Độ nghe hai chữ này, ánh mắt lại thay đổi không ít. Nàng thật không ngờ, Diệp Tinh Hà tối nay lại phục kích được bốn vị cường giả của U Minh giáo. Đây tương đương với việc loại bỏ một phần lực lượng rất mạnh của U Minh giáo. Quan trọng nhất là, Bạch Lũ Tiên của U Minh giáo lại không hề phát hiện ra điều này. phải biết rằng đây là giết người ngay gần Bạch Lưu Tiên. Nàng không khỏi cảm thấy thủ đoạn của vị Diệp danh bộ này thật sự có chút đáng sợ. Nàng nhìn bóng lưng của Diệp Tinh Hà, thần sắc trong mắt lại thay đổi một chút. Nàng đối với tên nhóc này lại càng ngày càng có vài phần hứng thú. Ngay sau đó, hai người liền vận dụng pháp môn đi về phía Lục Phiến Môn. Một lát sau, bọn hắn đã trở về Lục Phiến Môn. Quan Thần Bộ thì đi về phía lầu các của mình, Diệp Tinh Hà thì trở về huyền đường. Trở về huyền đường, sắc mặt Diệp Tinh Hà thả lỏng một chút. Tối qua hành động khá thuận lợi, một lúc loại bỏ được bốn cường giả của U Minh Giáo, tương đương với việc tát mạnh vào mặt Bạch Lưu Tiên. Ước chừng rất nhanh, U Minh Giáo sẽ phát hiện. Im lặng một lát, Diệp Tinh Hà tiếp tục tu luyện Long Thần Công. Hiện tại, Long Thần Công hắn đã nhập môn, ước chừng không bao lâu, hắn có thể luyện đến một trình độ nhất định, phát huy ra uy lực mạnh mẽ của Long Thần Công. Trong Đoan Vương phủ, Bạch Lưu Tiên từ trong phủ đi ra sân, trong mắt hắn lóe lên vài phần thần sắc lạnh lùng. Tối qua mấy cường giả của U Minh Giáo đáng lẽ đã đến, sao đến lúc này mấy người đó vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào bọn hắn vì chuyện gì đó mà chậm trễ? Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhất thời kinh ngạc. Phải biết rằng mệnh lệnh của hắn lớn hơn tất cả, bất kỳ ai trong giáo nhận được mệnh lệnh của hắn phải lập tức hành động. Theo phong cách hành sự của những người này trước đây, bọn hắn không thể kháng lệnh. Lẽ nào giữa đường đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Bạch Lưu Tiên lóe lên vài phần hàn ý. Lúc này, Quỷ Cơ bước ra với những bước đi yêu mị. Bái kiến giáo chủ. Quỷ Cơ duyên dáng tham bài nói, tối qua nàng giúp Đoan Vương Thế Tử khôi phục công lực, khá thuận lợi. Đoan Vương Thế Tử hiện đã khôi phục được 2-3 thành tu vi. Bạch Lưu Tiên nói, đứng lên đi. Thấy sắc mặt Bạch Lưu Tiên không được tốt lắm, Quỷ Cơ không khỏi càng thêm tò mò. Giáo chủ, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Bạch Lưu Tiên liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, hiện tại mấy cường giả bản tọa hạ lệnh đến kinh thành đều chưa xuất hiện, trong này e rằng có vấn đề. Lẽ nào mấy vị quỷ vương và hộ pháp còn chưa đến? Không nên, bọn hắn tuy muộn hơn ta một chút, nhưng theo tính toán của ta, bọn hắn tối qua đã phải đến rồi. Trên mặt Quỷ Cơ lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Lẽ nào bọn hắn sau khi vào kinh thành đã bị phát hiện tung tích, rồi gặp rắc rối? Trên mặt Quỷ Cơ lộ ra vài phần lo lắng. Hiện tại có thể gây rắc rối cho bọn hắn, ước chừng cũng chỉ có những thần bổ của Lục Phiến Môn. Lẽ nào thần bổ của Lục Phiến Môn đã bắt đầu hành động? Trong mắt Quỷ Cơ lộ ra vẻ âm lạnh. Bạch Lưu Tiên im lặng một lát, liền nói, lập tức nhờ Đoan Vương giúp đỡ đi dò la tin tức, xem tối qua trong Lục Phiến Môn rốt cuộc có hành động gì. Lời vừa dứt, lại thấy Đoan Vương vội vã đi vào. Giáo chủ. Đoan Vương lạnh lùng nói một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm. Bạch Lưu Tiên khẽ gật đầu, không khỏi hỏi, Đoan Vương lẽ nào có chuyện gì? Đoan Vương gật đầu, ánh mắt âm trầm. Vừa rồi thuộc hạ của bản vương nghe được tin, xung quanh vương phủ xuất hiện mấy người chết. Bọn hắn đi xem, phát hiện là cường giả của U Minh Giáo bị người ta giết, vứt trong ngõ nhỏ. Hiện đã kinh động đến quan phủ. Đoan Vương giọng điệu lạnh lùng nói. Nghe những lời này, sắc mặt Bạch Lưu Tiên lập tức âm trầm không ít. Cường giả U Minh Giáo, Quỷ Cơ, ngươi lập tức đi kiểm tra, xem rốt cuộc tình hình thế nào, lập tức báo lại. Bạch Lưu Tiên lạnh lùng quát. Vâng, giáo chủ. Quỷ Cơ thấy tình hình không ổn, lập tức bay lên, rời khỏi vương phủ. Đoan Vương và Bạch Lưu Tiên đứng trong sân, nhưng không nói gì thêm. Chỉ một lát sau, Quỷ Cơ đã trở về. Giáo chủ vừa rồi thuộc hạ đã tra rõ tình hình. Quỷ Cơ ôm tay, giọng điệu hơi run rẩy, nói. Bạch Lưu Tiên lạnh lùng quát. Quỷ Cơ lập tức vội vàng nói, vừa rồi thuộc hạ đã tra rõ tình hình. Người chết là 3 vị quỷ vương và 1 vị hộ pháp. Giọng Quỷ Cơ có chút run rẩy. Nghe những lời này, sắc mặt Bạch Lưu Tiên càng thêm tái mét, không ngờ cường giả của U Minh Giáo vừa mới đến kinh thành không lâu, đã liên tiếp chết 4 vị, đây quả thực là tát mạnh vào mặt hắn. 3 vị quỷ vương và 1 vị hộ pháp bị giết, trong kinh thành này ngoài những đại tông sư không dễ dàng ra tay, còn ai có thực lực mạnh như vậy? Trong mắt Bạch Lưu Tiên giấy lên sát ý sắc bén. Quỷ Cơ khẽ lắc đầu nói, giáo chủ, theo thuộc hạ tra được, mấy người này hẳn là bị phục kích mà chết. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, hẳn là đã bị đối phương giết chết. Hơn nữa vết thương trên người bọn hắn đều có hình dạng chữa thập quỷ dị, và hẳn là đều do một người ra tay. Quỷ Cơ không khỏi phân tích nói. Nghe những lời này, Đoan Vương lại mở miệng, chắc chắn là tên nhóc đó, tuyệt đối là tên nhóc đó, chỉ có tên nhóc đó mới tu luyện đao pháp kinh khủng như vậy. Đoan Vương hung hăng nói. Bạch Lưu Tiên không khỏi hỏi, Đoan Vương lẽ nào biết ai đã giết cường giả của U Minh Giáo chúng ta? Đoan Vương không khỏi trả lời, còn ai nữa? Chính là tên danh bộ tên Diệp Tinh Hà. Đao pháp hắn tu luyện rất đặc biệt, sau khi giết người để lại vết đao hình chữ thập, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu bản vương không đoán sai, người phục kích cường giả U Minh Giáo chính là hắn. Nghe những lời này, sắc mặt Bạch Lưu Tiên trở nên dữ tợn. Tốt tốt tốt, lại dám phục kích thuộc hạ của bản tọa ngay dưới mí mắt của bản tọa, tên nhóc này thật là một kẻ to gan lớn mật. Nếu rơi vào tay bản giáo chủ sẽ băm hắn thành bản mảnh. Bạch Lưu Tiên bị tức giận sâu sắc, hắn bản bạn không ngờ mình vừa đến kinh thành lại bị một tên nhóc chơi bừa. Đối phương lại dám ra tay ngay dưới mí mắt hắn, đây là hoàn toàn không coi hắn ra gì. Đoan Vương lúc này nói, chính là Diệp Tinh Hà này nhiều lần đối đầu với Đoan Vương phủ, đã liên tiếp giết không ít cường giả của Đoan Vương phủ, ngay cả con trai ta cũng bị độc thủ. Giáo chủ, xin ngài lập tức giết chết kẻ này để trừ hậu họa. Đoan Vương hận hận nói. Hiện tại Diệp Tinh Hà đã trở thành một cái gai độc trong lòng hắn, không nổ được cái gai này, lòng hắn không yên. Bạch Lưu Tiên lạnh lùng cười nói, Đoan Vương yên tâm, tối nay bản tọa sẽ để tên nhóc này chết dưới vệ hồn đoạt phách của bản tọa, ta sẽ để hắn trải qua nỗi sợ hãi vô tận và sự dày vò thể xác. Trong mắt Bạch Lưu Tiên lóe lên ánh sáng xanh lục, như thể trong khoảnh khắc như ác quỷ giáng lâm nhân gian. Chương 114, âm mưu của Diệp Tinh Hà bị nhìn đấu, quỷ kế của Bạch Lưu Tiên. Chương 114, âm mưu của Diệp Tinh Hà bị nhìn đấu, ủy kế của Bạch Lưu Tiên Đoan Vương thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, lập tức nói, giáo chủ có cần gì, cứ việc nói với bản vương nhất định sẽ đáp ứng. Thấy Diệp Tinh Hà đã hoàn toàn đắc tội với Bạch Lưu Tiên, trong lòng Đoan Vương rất vui. Hắn thật sự có chút khâm phục dũng khí của tên nhóc này, lại dám phục kích cường giả của U Minh giáo ngay dưới mí mắt Bạch Lưu Tiên. Đây không nghi ngờ gì là đang kích thích mạnh mẽ Bạch Lưu Tiên. Bạch Lưu Tiên trầm tư một lát rồi nói, tối nay, bản tọa muốn biết tung tích của tên nhóc này. Bất kể hắn trốn ở đâu, đều phải tìm ra cho bản tọa nhất định phải lột ra ăn thịt hắn. Đoan Vương khẽ gật đầu nói, giáo chủ yên tâm, điểm này, bản vương vẫn có thể dễ dàng làm được. Tên nhóc này là danh bộ của Lục Phiến Môn, rất có thể là đang trốn trong Lục Phiến Môn. Chỉ là đi đến Lục Phiến Môn bắt tên nhóc này, vẫn có chút khó khăn. Đoan Vương có chút nghi ngờ, đây là âm mưu quỷ kế của tên nhóc Diệp Tinh Hà. Đoan Vương nói đến cuối có chút nghi ngờ. Nền tảng của Lục Phiến Môn không nhỏ, nếu thật sự hấp tấp xông vào Lục Phiến Môn, bên phía U Minh giáo e rằng không chiếm được lợi thế. U Minh giáo, dù sao cũng là thế lực giang hồ, tấn công Lục Phiến Môn, tuyệt đối sẽ bị đánh trả quyết liệt. Hắn sợ đây là cái bẫy mà Lục Phiến Môn đào cho U Minh giáo. Nghe những lời này, Bạch Lưu Tiên lại không mấy để tâm. Lão giả tổng thần bổ kia đã già đến mức không ra hình dạng gì rồi phải không? Một thân tu vi ước chừng cũng chỉ còn lại 7-8 phần, ngoài hắn ra, trong Lục Phiến Môn chẳng qua chỉ là những thần bổ tông sư cảnh thất bát trọng, không đáng lo ngại. Bản vương lần này vào kinh chính là để phá hủy Lục Phiến Môn, sao có thể không có chuẩn bị? Tên nhóc đó quá xem thường bản tọa rồi. Bạch Lưu Tiên lạnh lùng cười, tối nay bản tọa tự sẽ cho bọn hắn một bất ngờ lớn. Bạch Lưu Tiên lạnh lùng cười nói. Đoan Vương nghe vậy càng thêm tò mò và đắc ý vậy, bản vương xin chúc giáo chủ được như ý nguyện. Đoan Vương nói xong, vuốt râu, trong lòng lập tức cũng đầy đắc ý. Trong huyền đường, Diệp Tinh Hà miệt mài tu luyện, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới ngưng nghỉ. Tối qua hắn phục kích mấy cường giả của U Minh giáo, chắc hẳn Bạch Lưu Tiên kia chắc chắn đã có chút phát hiện. Chỉ là không biết đối phương có vì báo thù mà tối nay có hành động lớn, thậm chí là tấn công Lục Phiến Môn không. Đây tuy là một âm mưu nhỏ của hắn, người sáng suốt chỉ cần bình tĩnh một chút là có thể nhìn ra. Nhưng hắn đoán người tự phụ thông minh như Bạch Lưu Tiên, cho dù nhìn ra, e rằng cũng không để tâm. Nếu như dự liệu không sai, Bạch Lưu Tiên nhất định sẽ hành động. Một khi đối phương xuất hiện, vậy hắn phải tiêu diệt toàn bộ U Minh giáo. Đang suy nghĩ, trong huyền đường lại có hai người tới, một người là vị nữ thần bộ kia, người còn lại là Vô Tình. Các nàng đội bằng đến, ngay lập tức tìm thấy Diệp Tinh Hà. Thấy hai người này đến, Diệp Tinh Hà vẫn có chút bất ngờ. Quan thần bộ, Vô Tình danh bộ. Diệp Tinh Hà khẽ ra hiệu. Thấy vẻ mặt các nàng có phần nghiêm trọng, Tinh Hà tiếp tục hỏi: "Hai vị đại giá quan lâm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Quan thần bộ nói với giọng điệu có phần nghiêm trọng. Diệp danh bộ: "Sự việc có chút không ổn, hôm nay người nhà của mấy vị thần bổ đều nhận được thư hù dọa lấy mạng của U Minh giáo. Hiện tại mấy vị thần bổ đều mang theo thuộc hạ vội vàng về nhà, để phòng ngừa bất chắc. Bây giờ số thần bổ còn ở lại Lục Phiến Môn ít đến đáng thương, chỉ sợ đêm nay sẽ có một âm mưu lớn." Quan Thiên Ái nhìn Diệp Tinh Hà, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Nghe những lời này, Diệp Tinh Hà không khỏi cười lạnh. Điều động tất cả thần bổ đi, đúng là một âm mưu không tồi. Xem ra hắn dự liệu không sai, đêm nay Bạch Lũ Tiên nhất định sẽ hành động. Hắn im lặng một giây rồi cười nói, "Hiện tại số thần bổ còn ở lại Lục Phiến Môn, còn mấy người?" Quan thần bổ thở dài nói, "Hiện tại chỉ còn lại bản thần bổ và hổ thần bổ. Các thần bổ khác đều có gia quyến ở kinh thành, bọn hắn đã rời đi cả rồi." "Đủ rồi." Diệp Thanh Hà cười nói. Đối với hắn, có hai đại thần bổ ở bên cạnh hỗ trợ là đủ rồi. Thấy nụ cười không chút hoang mang trên mặt hắn, quan thần bổ và Vô Tình nhìn nhau, rồi đều lắc đầu. "Diệp danh bổ, ngươi chỉ sợ còn không biết tính nghiêm trọng của sự việc, ngay cả người nhà của tổng thần bổ đại nhân cũng nhận được thư hù dọa lấy mạng, hắn đã trở về nhà. Hiện tại mà nói, Lục Phiến Môn có chút trống trải." Vô Tình sắc mặt nghiêm trọng, giọng điệu càng thêm nghiêm túc. Có thể nói, chiêu này của U Minh giáo quá âm độc xảo trá. Nghe lời của Vô Tình, sắc mặt Dạ Tinh Hà cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn không ngờ tổng thần bộ đại nhân cũng nhận được thư hù dọa lấy mạng mà rời khỏi Lục Phiến Môn. Không có tổng thần bộ đại nhân trấn giữ, Lục Phiến Môn quả thực có vẻ hơi yếu. Bạch Như Tiên âm hiểm độc ác, tâm tư kín đáo, bản quan đúng là đã đánh giá thấp hắn. Tinh Hà lạnh lùng nói. Vô Tình thấy hắn cuối cùng cũng có chút không giữ được bình tĩnh, liền nói tiếp, "Diệp danh bổ, lúc này e rằng Lục Phiến Môn đã rất nguy hiểm. Ta đề nghị ngươi lập tức trốn đi, đêm nay đừng ra ngoài. Sáng mai hãy tính tiếp." Vẻ mặt Vô Tình rất nghiêm túc. Từ khi cùng Diệp Tinh Hà pha án, hắn đã rất coi trọng Diệp Tinh Hà, không muốn thấy hắn vì chuyện này mà bỏ mạng. Quan thần bổ cũng lộ ra vài phần quan tâm, nói: "Diệp danh bổ, ngươi tuy rất ưu tú, nhưng đêm nay tuyệt đối là một âm mưu cực lớn. Ngươi vẫn nên trốn đi thì hơn. Mục tiêu của Bạch Lưu Tiên là ngươi, bản thần bổ và hổ thần bổ hai người đủ để chấn giữ Lục Phiến Môn, chắc Bạch Lưu Hương sẽ không làm khó bọn ta." Diệp Tinh Hà nhìn hai người các nàng, lắc đầu cười nói: "Hai người các ngươi thật sự cho rằng Bạch Lưu Tiên không tìm thấy ta thì sẽ bỏ qua sao? Các ngươi cũng qua xem thường vị giáo chủ của U Minh giáo này rồi. Hắn vì tìm kiếm bản quan mà dùng nhiều sức lực như vậy, đêm nay không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Huống hồ với mức độ tàn nhẫn của U Minh giáo, nếu bản quan không xuất hiện, e rằng đêm nay Lục Phiến Môn sẽ rơi vào cuộc thảm sát của U Minh giáo, không biết bao nhiêu bộ khoái và bộ đầu sẽ vì thế mà có kết cục thê thảm. Bản quan tuyệt đối sẽ không bỏ trốn." Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười nói. Nghe hắn nói, sắc mặt của quan thần bổ và Vô Tình càng thêm nghiêm trọng. Lời của Diệp Tinh Hà quả thực không sai, nhưng bọn hắn cũng biết, cho dù Diệp Tinh Hà ở lại đây, e rằng cũng vô ích. Không có tổng thần bổ đại nhân trấn giữ, bất cứ ai e rằng cũng khó đối phó với giáo chủ U Minh giáo. "Dạ danh bổ, ngươi tuy tu vi cao thầm, nhưng cho dù ngươi ở đây, e rằng cũng khó xoay chuyển tình thế. Hay là đợi đến ngày mai tổng thần bộ đại nhân xử lý xong mọi việc, có lẽ sự tình còn có chuyển biến. Vô Tình khuyên nhủ. Quan thần bộ cũng phụ hòa nói. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng có ngốc vào lúc này. Nếu bản thần bộ thật sự chết, ngươi phải báo thủ cho bản thần bộ. Nói đến câu này, trong mắt quan thần bộ có chút oán giận. Chương 115, sự quan tâm từ hai nàng, Diệp Tinh Hà chấn giữ lục phiến môn. Chương 115, sự quan tâm từ hai nàng, Diệp Tinh Hà chấn giữ lục phiến môn. Nhìn ánh mắt oán giận của nữ thần bộ này, Diệp Tinh Hà không khỏi có chút động lòng. Hắn không ngờ quan thần bộ lại vì bảo toàn cho hắn mà đưa ra quyết định như vậy. Thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Xem ra đối phương không chỉ biết sự lợi hại của U Minh giáo, mà còn biết lần này nếu thật sự chấn giữ lục phiến môn, rất có thể sẽ có kết cục đầu lìa khỏi cổ, thậm chí là bị lăng nục tàn nhẫn. Người của U Minh giáo lòng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua một nữ thần bộ xinh đẹp như hoa. Quan thần bộ, lời này nghiêm trọng rồi. Bản danh bộ đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không bức bỏ lục phiến môn mà một mình bỏ trốn. Huống hồ, tổng thần bộ đại nhân không có ở đây, ta càng nên chấn giữ lục phiến môn. Ánh mắt Diệp Tinh Hà sắc bén, không hề có ý lay động. Lúc này rời đi, không phải là phong cách hành sự của hắn. Huống hồ đêm qua hắn đã nhìn ra tu vi thật sự của Bạch Lũ Tiên ở đâu, trong lòng hắn rất rõ nên làm thế nào. Nếu không, hắn thật sự không dám to gan như vậy. Thấy giọng điệu nghiêm túc của Diệp Tinh Hà, ánh mắt của Vô Tình và quan thần bộ lại thay đổi một chút. Diệp danh bổ, bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi không hiểu sao? Đến lúc này, bọn hắn muốn bảo toàn mầm non cho lục phiến môn, mà ngươi là danh bổ được lục phiến môn coi trọng nhất, tương lai thăng lên làm thần bổ, không có vấn đề gì. Bản thần bổ không muốn thấy ngươi cứ thế bỏ mạng. Quan thần bổ nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Vô Tình ở bên cạnh cũng phụ họa. Cho dù đêm nay bọn hắn đều chết cả, chỉ cần ngươi còn sống, vẫn còn cơ hội đưa giáo chủ U Minh giáo ra trước công lý. Với tu vi và thiên phú của ngươi, đột phá tông sư cảnh chắc không phải là vấn đề. Đến lúc đó, ngươi có thể báo thù cho bọn hắn, e rằng chỉ có ngươi. Nói xong, ánh mắt Vô Tình hơi đỏ lên. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc coi cái chết như không. Thấy thái độ của hai nàng, Diệp Tinh Hà không khỏi khẽ thở dài. Hai vị, chẳng lẽ thật sự cho rằng bọn ta đã đến đường cùng rồi sao? Tình hình hiện tại mà nói, vẫn chưa đến mức tuyệt vọng đó. Các ngươi à, không cần quá căng thẳng như vậy. Nói thật với các ngươi, có ta ở đây, hai người các ngươi đại khái sẽ không có vấn đề gì. Diệp Tinh Hà cười tủm tỉm nói với hai nàng. Hai nàng này cũng quá không coi hắn ra gì, cũng quá không có lòng tin vào hắn rồi. Nói thật, tuy thực lực của U Minh giáo rất phi thường, nhưng đêm qua hắn đã trừ khử 4 cường giả của U Minh giáo, số cường giả còn lại của U Minh giáo chắc sẽ không nhiều. Với tính cách của Bạch Lưu Tiên, hắn đoán y sẽ không dễ dàng ra tay, còn phải xem chiến tích của thuộc hạ. Như vậy, hắn có thể nhân cơ hội giết thêm nhiều cường giả hơn. Huống hồ, U Minh giáo còn phải phái người đi quấy rối mấy vị thần bộ khác và tổng thần bộ đại nhân. Tuy ai cũng nhìn ra đây là một âm mưu, nhưng e rằng U Minh giáo sau lưng vẫn sẽ diễn một chút kịch. Hơn nữa, tổng thần bộ đại nhân chưa chắc đã bỏ rơi lục phiến môn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ sâu một lượt, càng thêm bình tĩnh. Nghe lời hắn nói, trong mắt hai nàng vẫn có chút căng thẳng. Diệp danh bổ, chẳng lẽ ngươi thật sự có cách đối phó với Bạch Lưu Tiên? Trong mắt quan thần bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai. Diệp Tinh Hà gật đầu mạnh. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Diệp Tinh Hà cũng không muốn giải thích nhiều, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, phối hợp với bảo đao trên người, đủ để đối phó với Bạch Lưu Tiên. Quan thần bộ thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra, Diệp Tinh Hà không phải đang giả bờ. Tên nhóc này chẳng lẽ thật sự có thể chống lại một đại cường giả như Bạch Lưu Tiên? Ánh mắt quan thần bộ nhìn Diệp Tinh Hà, lập tức có vẻ không thể tin nổi. Vô Tình thì đã từng làm việc chung với hắn, nên nàng liếc mắt một cái đã nhận ra lời nói của Diệp Tinh Hà lần này không phải là khoác lác. Trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ khác lạ, thầm nghĩ, chẳng lẽ tổng thần bộ đại nhân sớm đã nhìn ra Diệp Tinh Hà có thể đối phó với giáo chủ U Minh giáo, nên mới để hắn chấn giữ toàn bộ lục phiến môn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vô Tình lập tức lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Chẳng trách tổng thần bộ đại nhân gạt bỏ mọi ý kiến, để Diệp Tinh Hà phụ trách xử lý vụ án lớn của U Minh giáo này. Diệp danh bổ, ta tạm thời tin ngươi một lần, nhưng nếu ngươi thật sự không thể đối phó với Bạch Lưu Tiên, ngươi phải lập tức rời đi, bọn ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Quan thần bộ lộ ra vài phần tin tưởng. Vô Tình lập tức cũng gật đầu. Tốt, nếu đã các ngươi đã tin tưởng bản danh bổ, vậy tiếp theo hãy theo bản quan đi bắt những kẻ đại gian đại ác của U Minh giáo này. Diệp Tinh Hà lập tức vui mừng nói. Hắn cuối cùng cũng thuyết phục được hai nàng. Nói thật, vừa rồi hắn thật sự có chút bị thái độ của hai nàng làm cho cảm động. Hai nữ tử này có thể kết giao. Quan thần bộ và Vô Tình nhìn nhau, vẻ mặt hơi thả lỏng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào một giọng nói trầm hùng. Diệp danh bổ, đã ngươi muốn chấn giữ lục phiến môn, làm sao có thể thiếu hổ này? Người nói chính là hổ thần bộ. Hắn vừa nói vừa bước lớn vào huyền đường. Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt Diệp Tinh Hà sáng lên. Lần trước hắn đã từng giao đấu với hổ thần bộ, bá vương chân khí mà người này tu luyện rất bá đạo, đối phó với những người của U Minh giáo thì rất thích hợp. Chỉ thấy hổ thần bộ lần này trên lưng đeo hai cây búa lớn vô cùng sắc bén, nên ngang đi vào, mỗi bước một dấu chân trông rất uy mãnh. Hổ thần bộ. Diệp Tinh Hà khẽ chắp tay nói. Hổ thần bộ lập tức chắp tay với Diệp Tinh Hà, nói, dạ danh bộ, không cần khách sáo. Sau đó hắn lại khách sáo với quan thần bộ và Vô Tình. Chư vị, đêm nay bản thần bộ đã trang bị đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể là Bạch Lưu Tiên hay những vị vật của U Minh giáo, thần bộ, đêm nay nhất định phải bắt hết bọn hắn về quy án, để bọn hắn biết sự lợi hại của lục phiến môn. Hổ thần bộ nói có phần bá khí. Diệp Tinh Hà cũng cười nói, có hổ thần bộ ở đây, đêm nay Bạch Lưu Tiên e rằng không chiếm được lợi thế. Hiện tại mà nói, những người đến từ U Minh giáo đều là cường giả, còn những danh bổ, bộ đầu và bộ khoái, căn bản không thích hợp ra nên chiến, nếu không chính là đi nộp mạng. Cho nên người có thể ra tay cũng chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi. Chư vị, đêm nay chúng ta toàn lực ứng phó. Diệp Tinh Hà nói với bọn hắn. Nhất định toàn lực ứng phó. Mấy người đều trầm giọng hô lên. Tiếp theo, mấy người ngồi trong huyền đường, yên lặng chờ đợi. Diệp Tinh Hà nhìn ánh trăng trên trời, đoán rằng rất nhanh sẽ có cường giả của U Minh giáo xuất hiện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đột nhiên, trên bầu trời đêm truyền đến mấy tiếng cười quái dị như tiếng cú mèo, nghe mà da đầu tê dại. Trên gương mặt xinh đẹp của Quan Thần Bổ và Vô Tình không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi. Âm thanh này quá đáng sợ. Bọn hắn đến rồi. Diệp Tinh Hà bình tĩnh cười nói, mấy thứ quỷ quái của U Minh giáo này thật biết làm ra vẻ. Bên cạnh, Hổ Thần Bộ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức đứng dậy, rồi bước lớn ra ngoài. Chương 116, đại chiến bắt đầu, trong nháy mắt giết chết mấy tên quỷ vật của U Minh giáo. Chương 116, đại chiến bắt đầu, trong nháy mắt giết chết mấy tên quỷ vật của U Minh giáo. Kiệt kiệt kiệt. Lục Phiến môn đường đường là thế, hóa ra lại yên tĩnh như vậy. Đây còn là Lục Phiến môn khiến ác nhân giang hồ nghe tin đã sợ mất mặt sao? Ha ha. Lục Phiến môn, đêm nay nhất định sẽ bị phá. Đêm nay ta muốn Lục Phiến môn trở thành U Minh địa ngục, không một sinh vật nào được sống. Giết, giết, giết. Dưới bầu trời đêm, mấy giọng nói tà ác vang lên, ngay sau đó, liền thấy mấy bóng đen lao vào Lục Phiến môn, đáp xuống mái nhà, mỗi người đều tỏa ra âm thanh âm u kinh khủng. Hổ Thần Bộ liếc nhìn mấy cường giả U Minh giáo trên mái nhà, lạnh lùng quát: "Quỷ vật của U Minh giáo đều đến nộp mạng đi, đêm nay bản thần bộ sẽ bắt hết các ngươi về quy án, hầu hạ cho tốt." Giọng của Hổ Thần Bộ vô cùng trầm hùng, lời nói ra như trống lớn, trực tiếp bùng nổ, gây ra động tĩnh rất lớn. Nghe thấy giọng của hắn, mấy cường giả U Minh giáo cười quá dị. Ngay lập tức, bọn hắn liền tìm theo tiếng mà đến. Một lát sau, bọn hắn đã đáp xuống gần huyền đường nơi Hổ Thần Bộ đang ở kiệt kiệt kiệt. Hóa ra trong Lục Phiến môn vẫn còn thần bộ, thật không ngờ, vẫn còn kẻ không sợ chết. Khí huyết rất dồi dào, cũng rất tinh thuần, đêm nay bản tọa phải bồi bổ rồi. Ôi ôi, gã đại hán vạm vỡ này, nhất định rất uy mãnh, để lão nương hưởng dụng một đêm trước, vắt cạn nguyên khí trên người hắn, các ngươi hãy hưởng dụng sau cũng không muộn. Mấy quỷ vật của U Minh giáo nhìn Hổ Thần Bộ, trong ánh sáng xanh lục, lộ ra vẻ trêu chọc. Hổ Thần Bộ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại có chút kiêng dè, mấy quỷ vật đến đêm nay, tu vi thấp nhất cũng tương đương với hắn. Huống hồ còn có mấy người, chỉ một mình hắn căn bản không đánh lại. Hổ Thần Bộ nhíu mày, không dám ra tay. Sao thế, thần bộ của Lục Phiến môn không phải luôn muốn bắt bọn ta sao? Bây giờ bọn ta đến rồi, lại không dám động thủ. Một đám phế vật cáo mượn oai hùng. Không có lao giả tổng thần bộ kia trấn giữ, các ngươi những phế vật này cũng dám đến bắt bọn ta. Đêm nay ta muốn các ngươi những phế vật này đều phải chết. Thấy Hổ Thần Bộ không động thủ, một giọng nữ âm trầm lại vang lên, trong giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Đúng lúc này, trong huyền đường một bóng người quỷ mị rời đi, rồi nhanh chóng đáp xuống bên cạnh nữ tử vừa nói, vung đao chém xuống. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nhanh đến mức gần như không ai có thể nhận ra. Cho dù nữ tử kia tu vi rất cao, cũng chỉ nhận ra được một chút vào khoảnh khắc đao rơi xuống, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng. Lại bị một đao này trực tiếp chém vỡ hộ thể cương khí, một đao trực tiếp từ trên đầu nàng chém xuống, trong nháy mắt chém nàng thành hai nửa. Một đao này căn bản không có ý định nương tay. Diệp Tinh Hà liếc nhìn cường giả U Minh giáo bị hắn chém giết, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lấy ra mấy thanh phi đao, trực tiếp bắn về phía mấy cường giả U Minh giáo gần đó. Mấy người này đều là những kẻ ra đánh tiên phong của U Minh giáo, tu vi đều có khoảng 7-8 phần tông sư cảnh, đối với hắn căn bản không gây ra uy hiếp. Một khi đã tự mình một mạng, hắn sẽ không chút do dự diện sát toàn bộ, để tránh sau này gây họa cho Lục Phiến môn. Tiếng phi đao xé gió gần như không có, chỉ còn lại một chút ánh sáng lạnh. Mấy cường giả U Minh giáo kia chỉ cảm thấy có chút không ổn, vừa định bỏ đi, lại bị phi đao trực tiếp đánh xuyên qua hộ thể cương khí. Chưa kịp rời đi, đã bị phi đao trực tiếp xuyên qua cơ thể. Sau đó, liền thấy những cơ thể này từng cái một ngã xuống dưới. Phịch phịch mấy tiếng, liền không còn động tĩnh. Trong khoảnh khắc này, mấy cường giả U Minh giáo liền bị Diệp Tinh Hà dùng hai chiêu giết chết toàn bộ. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, không khỏi khẽ gật đầu. Thực lực của những người này cũng không tệ, nhưng gặp phải hắn thì thật sự không có cơ hội sống sót. Đặc biệt là tiểu lý phi đao của hắn, theo tu vi của hắn tăng vọt, uy lực càng lên một tầm cao mới, giết chết cường giả tông sư cảnh cũng đã đến mức không trượt phát nào. Hổ Thần Bộ thấy từng cái xác ngã xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, mấy cường giả U Minh giáo này lại bị người ta giết chết trong mấy mắt. Hơn nữa hắn còn không nhìn ra đối phương ra tay như thế nào, chỉ thấy đối phương dùng một đao. Đối phương rốt cuộc là ai? Hổ Thần Bộ thậm chí còn chưa nhận ra người ra tay là ai. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã quỷ mị đáp xuống bên cạnh hắn. Hổ Thần Bộ, mấy người này đã bị bản quan trừ khử. Tiếp theo, cường giả thật sự của U Minh giáo sắp ra tay rồi. Phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà nói với vẻ mặt có phần nghiêm túc. Nghe những lời này, mắt Hổ Thần Bộ càng trợ to. Nếu không phải thấy mấy người kia lần lượt ngã xuống, hắn căn bản không tin là Diệp Tinh Hà đã giết chết bọn hắn trong nháy mắt. Phải biết rằng tu vi của bọn hắn tương đương với mình, lại không chịu nổi một hai chiêu của Diệp Tinh Hà. Tu vi của vị Diệp danh bổ trước mắt này rốt cuộc đã đến mức nào? Chẳng lẽ là đại tông sư? Trong mắt Hổ Thần Bộ lóe lên vẻ không thể tin nổi. Bây giờ hắn mới nhận ra thực lực của Diệp Tinh Hà mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Diệp danh bổ, tu vi của ngài chẳng lẽ đã đến mức đại tông sư? Hổ Thần Bộ không nhịn được hỏi. Diệp Tinh Hà nghe vậy chỉ cười, không nói nhiều, lúc này hắn vẫn phải giữ lại một chút bí ẩn. Lúc này, Quan Thần Bộ và Vô Tình cũng đi ra. Các nàng vừa thấy Diệp Tinh Hà đột nhiên lóe lên rồi biến mất, liền biết đối phương đã ra tay. Chỉ không ngờ vừa ra tay đã giải quyết được mấy cường giả của U Minh giáo trong nháy mắt. Quá chấn động. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, các nàng vạn lần không dám tin. Bọn hắn đoán tu vi của Diệp Tinh Hà, chỉ sợ đã đến tông sư cảnh thập trọng, thậm chí là nửa bước đại tông sư. Chẳng trách tên nhóc Diệp Tinh Hà này đêm nay lại bình tĩnh như vậy, không hề có ý lùi bước, hóa ra hắn căn bản là có chỗ dựa nên mới không sợ hãi. Quan Thần Bổ và Vô Tình nhìn nhau, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười đắc ý, xem ra đêm nay là các nàng quá lo lắng rồi, Lục Phiến Môn có Diệp Tinh Hà ở đây. Hiệu chết về tay ai, còn chưa biết. Quan Thần Bổ mang theo vài phần tức giận, nói với Diệp Tinh Hà, "Diệp Danh Bổ, ngươi cũng quá không nể tình rồi, tu vi cao như vậy, giấu sâu như vậy, lại không tiết lộ trước một câu. Hại bọn ta lo lắng sợ hãi như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm." Quan Thần Bổ nói đến cuối, lại có vài phần giọng điệu mờ mờ. Diệp Tinh Hà liếc nhìn các nàng, chỉ nhàn nhạt cười nói, "Quan Thần Bổ, cho dù bản quan nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin. Chỉ có bản quan tự mình động thủ mới khiến các ngươi tin phục. Đúng rồi, tu vi của bản quan không mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu." Cùng lúc đó, bên ngoài Lục Phiến Môn, Bạch U Tiên đang chắp tay sau lưng, đứng trên mái nhà, lạnh lùng quan sát. Đột nhiên, khí tức của mấy cường giả U Minh giáo bỗng nhiên biến mất, điều này mới khiến hắn cảnh giác. Đây chẳng lẽ trong Lục Phiến Môn còn có đại cường giả? Quỷ Cơ đứng bên cạnh Bạch U Tiên nhận ra tình hình không ổn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 117, đối chiến giáo chủ U Minh, Diệp Tinh Hà bùng nổ. Chương 117, đối chiến giáo chủ U Minh, Diệp Tinh Hà bùng nổ. Vừa rồi mấy người đó đều là cường giả cấp bậc Quỷ Vương trong U Minh giáo, tu vi hoàn toàn có thể sánh ngang với thần bổ của Lục Phiến Môn, thậm chí còn vượt qua thần bổ. Lại bị tiêu diệt toàn bộ trong nháy mắt. Đây rốt cuộc là thủ đoạn của ai? Trừ phi là đại tông sư ra tay. Nhưng cho dù là đại tông sư, cũng không thể không có chút động tĩnh nào. Trong mắt Bạch Vũ Tiên bắn ra sát ý lạnh lẽo. Hắn đã đánh ra thấp Lục Phiến Môn này. Giết! Bạch Vũ Tiên sát tâm mừng mừng, hóa thành một đám xương trắng, nhanh chóng bay lên, lao vào Lục Phiến Môn. Quỷ Cơ thấy vậy, thi triển pháp môn, giống như quỷ vật màu đỏ lao về phía Lục Phiến Môn. Hai luồng khí tức mạnh mẽ áp chế Lục Phiến Môn, Hổ Thần Bộ lập tức sắc mặt nghiêm trọng, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, thân hình bốn cường tráng lại một lần nữa biến đổi. Bá Vương Chi Khu. Hổ Thần Bộ gầm lên một tiếng, khí tức uy mãnh, đồng thời lấy ra hai cây búa lớn sắc bén trên lưng, trông như một vị cự nhân. Quan Thần Bộ nhìn một cái, trong mắt cũng bắn ra ánh sáng quỷ dị, toàn thân lại trong nháy mắt bao phủ một luồng sát khí vô cùng quỷ dị, một đôi mắt tỏa ra sát khí vô cùng lạnh lẽo, đứng xung quanh nàng đều có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ trên người nàng. Vô Tình rút thanh kiếm trong tay ra, gương mặt vô cùng lạnh lùng. Đến lúc này, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Đây thấy sự thay đổi của mấy người này, Diệp Tinh Hà lập tức có chút bất ngờ, không ngờ Hổ Thần Bổ và Quan Thần Bổ lại sở hữu tu vi phi phạm như vậy. Xem ra, hắn vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của Thần Bổ. Người có thể thăng lên làm Thần Bổ, nhất định có thủ đoạn mạnh mẽ. Ngay cả Vũ Thần Bổ bị hắn bắt lần trước, một thân Long Trảo Công và Long Ngâm Kiếm cũng vô cùng xuất sắc. Mà tu vi của hai vị Thần Bổ trước mắt này còn mạnh hơn cả Vũ Thần Bổ. Xem ra, đêm nay Bạch Vũ Tiên chạy đến Lục Phiến Môn gây rối, là tự chuốc lấy khổ rồi. Thấy mọi người đều đã lộ ra thực lực sở trường của mình, Diệp Tinh Hà cũng lấy ra Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Đúng lúc này, bóng dáng của Bạch Vũ Tiên xuất hiện trên huyền đường, hắn dường như lơ lửng trong hư không, toàn thân bùng nổ uy áp mạnh mẽ, làm cho cây cỏ bên dưới đều bị biến dạng. Diệp Tinh Hà nhìn, không khỏi nhíu mày. Khí thế thật mạnh. Thực lực của Bạch Vũ Tiên này quả nhiên rất mạnh. May mà, mấy đại thần công của hắn đều đã tu luyện đến một mức độ nhất định, dưới uy áp mạnh mẽ này, hắn phát hiện mình không bị ảnh hưởng. Đối phó với vị Bạch giáo chủ này, hắn vẫn có cơ hội. Hổ Thần Bổ, Quan Thần Bổ và Vô Tình ba người dường như bị ảnh hưởng không nhỏ. Đúng lúc này, lại có một luồng sương mù màu đỏ nhanh chóng áp sát Vô Tình ở bên cạnh. Vô Tình dường như hoàn toàn không nhận ra. Nhưng cảnh này, sao có thể thoát khỏi sự quan sát của hắn? Vung tay ba mũi tiểu lý phi đao trực tiếp bắn ra. Luồng sương mù kia hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại một chút, lộ ra bóng dáng của Quỷ Cơ. Đôi mắt âm lạnh của nàng lóe lên hàn ý oán độc, trong lòng bàn tay nắm hai thanh phi đao, lạnh lùng hừ nói, "Nhóc con, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, lại có thể dưới uy áp của giáo chủ, vẫn giữ được sức chiến đấu như vậy." Quỷ Cơ có chút kiêng dè nói, nàng dường như không ngờ, vừa rồi mình đánh lén lại không thành công. Diệp Tinh Hà liếc nhìn đối phương, cười lạnh, ngươi là quỷ gì của U Minh giáo? Bản tọa U Minh giáo tả hộ pháp Quỷ Cơ, ngươi chính là danh bổ liên tục đối phó với U Minh giáo. Quỷ Cơ tò mò nói, chính là bản quan. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, không hề có ý sợ hãi. Rất tốt, nhóc con, ngươi đối phó với U Minh giáo thì phải nhận sự trừng phạt của U Minh giáo, chịu U Minh chi hình. Quỷ Cơ cười quái dị một tiếng, thân hình lóe lên, biến thành một đám sương mù màu đỏ biến mất. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, nhàn nhạt cười lạnh. Quỷ vật nhỏ bé, chúng phi đao của bản quan, còn muốn kiêu ngạo. Diệp Tinh Hà biết rõ, hắn đã bắn ra 3 mũi tiểu lý phi đao, Quỷ Cơ chỉ có thể đỡ được 2 mũi, mũi còn lại tuyệt đối đã trúng Quỷ Cơ. Lúc này, Vô Tình mới hiểu ra chuyện gì, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Vừa rồi nếu không có Diệp Tinh Hà, nàng e rằng đã chết dưới đòn đánh lén của Quỷ Cơ kia. Trong hư không, Bạch Vũ Tiên túi nhìn xuống dưới, đôi mắt lạnh lùng lóe lên ánh sáng u lạnh sâu thẳm. Một lát sau, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Diệp Tinh Hà. Ngươi chính là tên bộ đầu nhỏ của Lục Phiến Môn luôn nhắm vào U Minh giáo. Bạch Vũ Tiên nói với giọng điệu lạnh như băng. Bộ đầu nhỏ, những kẻ trang bức trước mặt bản danh bổ đều chết rất nhanh, ngươi tưởng treo mình trong hư không, bản danh bổ sẽ không làm gì được ngươi sao? Bạch Vũ Tiên, đêm nay ngươi chết chắc rồi. Diệp Tinh Hà ngay từ lúc đối phương xuất hiện đã chú ý đến Bạch Vũ Tiên, lạnh lùng cười một tiếng, vung tay năm mũi tiểu lý phi đao hầu hạ. Phi đao vừa ra, lập tức chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất. Bùm bùm. Trong hư không vang lên mấy tiếng kim loại va chạm, xương trắng trên người Bạch Lưu Tiên lại gần như chặn được hết tiểu lý phi đao. Chỉ còn lại một thanh, đâm xuyên qua xương trắng trên người Bạch Lưu Tiên. Tuy nhiên, một lát sau, lại bay ngược trở lại. Diệp Tinh Hà nhíu mắt, vung đao một cái, liền chém bay thanh tiểu lý phi đao bắn tới. Chết. Bạch Lưu Tiên lạnh lùng quát, thân hình nhanh chóng lao xuống. Diệp Tinh Hà nhíu mắt, vung tay nói, "Hổ thần bổ, quan thần bổ, vô tình, các ngươi đối phó với quỷ cơ, nàng đã trúng phi đao của bản quan, không đáng lo ngại, vị này, bản danh bổ đối phó." Nói xong, hắn bay lên không, vận chuyển thập tự đao pháp phá không mà đi, trong nháy mắt bùng nổ hơn 10 đạo đao khí mạnh mẽ của Diệt Tuyệt thập tự đao. Bạch Lưu Tiên kinh thường, thúc dục xương trắng trên người, trong nháy mắt hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, hung hăng va chạm, liền chấn vỡ toàn bộ đao khí. Chỉ là một tiểu đối chưa đến tông sư cảnh thập trọng, cũng dám ra tay với bản tọa, không biết tự lượng sức mình. U Minh Quỷ Trảo. Bạch Lưu Tiên vung tay chỉ một cái, từ trong xương trắng trên người hắn lao ra một cái quỷ trảo màu trắng khổng lồ, lao về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chém một đao từ trên không xuống, ken một tiếng, liền chém đôi quỷ trảo. Bạch Lưu Tiên, bản lĩnh của ngươi cũng không mạnh lắm nhỉ? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Pháp môn mà Bạch Lưu Tiên này nắm giữ, trông rất quỷ dị khó lường, nhưng thực tế không mạnh như tưởng tượng. Chương 118, U Minh Đại Pháp, Hàn Băng Luyện Ngục. Chương 118, U Minh Đại Pháp, Hàn Băng Luyện Ngục. Có thể nói, qua một phen thăm dò vừa rồi, Diệp Tinh Hà phát hiện thực lực của Bạch Lưu Tiên này yếu hơn mình tưởng tượng một chút. Nếu tu vi của đối phương chỉ có chừng này, thì đêm nay Bạch Lưu Tiên căn bản khó thoát khỏi cái chết. Phải biết rằng, hiện tại hắn đã nắm giữ Bắc Minh Thần Công và Long Thần Công, nếu phối hợp với nhau, đủ để đạt đến thực lực của tông sư cảnh. Bạch Lưu Tiên nhíu mắt, dường như không ngờ trong Lục Phiến môn lại có một nhân vật như Diệp Tinh Hà. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang u lạnh, cười như không cười nói, thật không ngờ, trong Lục Phiến môn lại có một thiên kiêu như ngươi. Tuổi con nhỏ đã đạt được tu vi như vậy, đủ để tiêu hãnh cả giang hồ rồi. Chỉ tiếc ngươi không nên đắc tội với U Minh giáo của ta. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập U Minh giáo, bản tọa có thể cho ngươi địa vị một người dưới, vạn người trên, còn có thể trường sinh, thế nào? Thấy Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, Bạch Lưu Tiên muốn chiêu mộ Diệp Tinh Hà về dưới chúng mình. Phải biết rằng, nếu một thiếu niên tiên kiêu như vậy có thể đấu quân cho U Minh giáo sẽ phát dương quang đại, thậm chí không bao lâu nữa có thể trở thành môn phái đỉnh cao trong giang hồ. Diệp Tinh Hà nghe vậy không khỏi ngẩn hai, hắn có chút kỳ quái nhìn Bạch Lưu Tiên. Bạch giáo chủ, chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi mà muốn chiêu mộ bản quan, ngươi cũng không tự soi gương xem mình có bao nhiêu cân lượng. Nói thật, Diệp Tinh Hà rất rõ, gia nhập U Minh giáo, đó là tự hủy tiền đồ. Ma giáo trên giang hồ, trông thì phong quang, nhưng thực tế là đối tượng bị các phe phái hô hào đánh giết, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ. Một thế lực như vậy mà bảo hắn đầu quân, đối phương không phải đầu góc có bệnh, thì cũng là đầu góc có vấn đề. Bạch Lưu Tiên bị hắn chế giễu một trận, trên mặt lập tức lộ ra vài phần sắc khí. Bản tọa cho ngươi một cơ hội sống, nhưng ngươi lại không cần. Hôm nay bản tọa sẽ giết ngươi trước, sau đó giết sạch Lục Phiến môn, để tế luyện U Minh đại pháp của ta. Bạch Lưu Tiên nói xong, thúc dục chân khí trên người, toàn thân tỏa ra từng luồng u linh quỷ khí, trong quỷ khí này xen lẫn tiếng quỷ khóc sói tru, trông vô cùng quỷ dị. Nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống không ít. Cảm nhận được sự lạnh lẽo này, sắc mặt Diệp Tinh Hà lập tức ngưng trọng vài phần, giáo chủ U Minh giáo này cuối cùng cũng sắp bùng nổ rồi. May mà hắn sớm đã có chuẩn bị, hàn khí mà đối phương tỏa ra, trước mặt Bắc Minh thần công căn bản không là gì. Cộng thêm hắn có Long thần công, loại thần công nghịch thiên này hộ thể, căn bản không cần lo lắng bị U Minh quỷ khí này làm tổn thương. U Minh đại pháp, Hàn Băng Luyện Ngục. Bạch Lưu Tiên lạnh lùng quát, trong đáy mắt hư không xung quanh như bị đóng băng. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chú, cảm thấy pháp môn mà Bạch Lưu Tiên này thi triển quả thật có chút bất thường, lại có thể đóng băng cả một vùng hư không này. Công pháp này có thể đóng băng chân khí trong cơ thể người, bất kể là ai, chỉ cần ở trong Hàn Băng Luyện Ngục này, đều phải chịu ảnh hưởng. Nếu hắn không phải tu luyện Bắc Minh thần công, căn bản không sợ ảnh hưởng của cái gọi là U Minh chân khí, e rằng lần này thật sự phải ngã ngựa trong tay đối phương. Nhóc con, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt bản tọa cầu xin tha thứ, bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội. Bạch Lưu Tiên thấy Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi ngưng trọng, lập tức đắc ý nói. Bên ngoài huyền đường, Hổ Thần Bổ, Quan Thần Bổ và Vô Tình ba người thấy tình hình trên mái nhà, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cả ba người bọn hắn đều cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ đó. Bọn hắn chưa từng thấy loại thần công đáng sợ như vậy, ngưng kết không khí, hình thành Hàn Băng Luyện Ngục đáng sợ, đặt người vào trong Hàn Băng Luyện Ngục, đây quả thực là công pháp chưa từng nghe, chưa từng thấy. Thực lực của Bạch Lưu Tiên này quả nhiên rất phi thường. Giáo chủ U Minh giáo này có thể tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thất bại, không phải không có lý do. Diệp Tinh Hà lần này xem ra đã gặp phải phiền phức lớn, nhưng cho dù là bọn hắn cũng không thể chống lại sự xâm thực của Hàn Băng Luyện Ngục này. Cho dù bọn hắn lên rút, e rằng cũng chỉ là lên nộp mạng mà thôi. Thực lực của Bạch Lưu Tiên, e rằng chỉ có Tổng Thần Bộ đại nhân mới có thể phá được. Quan Thần Bộ nói với giọng điệu nghiêm túc. Đến lúc này, nàng có cảm giác bất lực, nếu là cường giả bình thường, nàng còn có thể liều chết một phen, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình bất lực. Hổ Thần Bộ cũng nhíu mày nói, cứ tưởng tên nhóc này đêm nay có thể xoay chuyển tình thế, bây giờ xem ra là bọn ta đã đánh giá thấp thực lực thật sự của Bạch Lưu Tiên. Dưới loại công pháp này, bọn ta căn bản không có sức chống cự. Trên mặt Vô Tình càng thêm lo lắng, nàng rất muốn xông lên rút, nhưng nàng hiểu, mình lên chỉ là nổ mạng, vô ích. Đột nhiên, Vô Tình lại nhận ra tình hình có biến, lập tức vung kiếm đâm ra. Một bóng người màu đỏ mang theo nụ cười giữ tận lập tức lùi lại. "Hê hê hê, các ngươi những kẻ ngu ngốc, lại dám ra tay với giáo chủ, bây giờ hiểu ra thì đã muộn rồi, đêm nay tất cả các ngươi đều phải chết trong tay giáo chủ. Các ngươi mấy danh bổ, thần bổ này, cứ chờ bị ăn tươi nuốt sống đi. Đêm nay bản tọa sẽ chơi đùa với các ngươi cho thỏa thích, đặc biệt là hai tiểu nương tử các ngươi. Giọng của Quỷ Cơ lanh lảnh truyền đến. Vừa rồi nàng định đánh lén Vô Tình, lại bị đối phương phát hiện, ngay lập tức liền bỏ chạy. Nếu không phải bị tên nhóc Diệp Tinh Hà kia đánh lén một đao, nàng cũng không đến nỗi cẩn thận như vậy. Quan thần bổ thấy động tĩnh, lập tức có chút nhíu mày, các nàng suýt nữa quên mất còn có cường giả như Quỷ Cơ rình rập xung quanh. Đêm nay Lục Phiến môn thật sự sắp gặp đại nạn rồi sao? Trên mái nhà, Diệp Tinh Hà lúc này lại cất lên tiếng cười lớn trong trẻo. Chỉ có thế, cái gì mà Hàn Băng luyện ngục, U Minh đại pháp, chẳng qua chỉ là một trò cười. Còn nữa, pháp môn của ngươi lừa người khác thì được, nhưng trong mắt bạn quan chẳng là gì cả. Bạch Vũ Tiên, ngươi thật sự không ra gì. Diệp Tinh Hà nói xong, không nói nhiều nữa, vận chuyển Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp phát động công thế mạnh nhất về phía Bạch Vũ Tiên. Thấy Bạch Vũ Tiên đã lộ ra con bài tẩy của mình, hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Dưới một đao, uy lực của Diệt Tuyệt Thập Tự Đao được nâng lên mức mạnh nhất, cả hư không đều thấy ánh đao hình chữ thập đáng sợ nổ tung. Tiếng xe do không lướt bên hai. Sao cơ? Bạch Vũ Tiên thấy Diệp Tinh Hà ra tay mạnh mẽ, trong mắt lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc. Phải biết rằng dưới Hàn Băng luyện ngục do U Minh đại pháp của hắn thi triển, cho dù là cường giả đại tông sư cảnh, để chống lại U Minh chân khí, tu vi cũng sẽ bị tổn hại, tên nhóc này lại như không có chuyện gì. Chẳng lẽ tên nhóc này căn bản không sợ ảnh hưởng của U Minh chân khí? Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Vũ Tiên lập tức âm trầm không ít, trên đời này lại có thể có thần công khắc chế U Minh đại pháp. Lai lịch của tên nhóc này tuyệt đối không đơn giản. Bạch Vũ Tiên thấy U Minh đại pháp của mình không thể khống chế được Diệp Tinh Hà, hắn lập tức điều động U Minh chân khí toàn thân hình thành rào chắn, định bảo vệ mình. Dưới sự bùng nổ mạnh mẽ của Diệp Tinh Hà, U Minh vị khí của hắn trực tiếp bị chém vỡ một ít. Diệt Tuyệt Thập Tự Đao trực tiếp lao về phía trước mặt hắn. Dưới thanh bảo đao này, cái gọi là U Minh chân khí căn bản không có tác dụng phòng ngự lớn. Bạch Vũ Tiên hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng một đôi U Minh quỷ chảo này là xương trắng nếu, lại lớn hơn móng đuốt người thường mấy lần. Đây là binh khí mà hắn cố ý chế tạo. Hắn lập tức giao chiến kịch liệt với Diệp Tinh Hà. Sau một hồi giao chiến, Diệp Tinh Hà lập tức nhận ra, tu vi thật sự của Bạch Vũ Tiên, xem ra chỉ là nửa bước đại tông sư, chưa đến cảnh giới đại tông sư. Xem ra, hắn thật sự có chút đánh giá cao đối phương. Bạch Vũ Tiên cũng nhận ra, thực lực của Diệp Tinh Hà lại ngang ngửa với hắn. Vạn lần không ngờ, thực lực của Diệp Tinh Hà lại đến mức nửa bước đại tông sư. Đêm nay là hắn đã sơ suất. Chỉ qua mấy giây, Bạch Vũ Tiên đã phát hiện U Minh quỷ trảo của mình dưới đao pháp của đối phương căn bản không phát huy được ưu thế. Tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Tên nhóc này quá biến thái. Chương 119, uy lực của Long Thần Công, bắt giữ Bạch Vũ Tiên. Chương 119, uy lực của Long Thần Công, bắt giữ Bạch Vũ Tiên. Diệp Tinh Hà lúc này cũng phát hiện, công pháp của hắn hoàn toàn có thể khắc chế U Minh đại pháp mà Bạch Vũ Tiên tu luyện. Pháp môn mà đối phương thi triển, có lẽ trước mặt các cường giả khác sẽ có uy hiếp rất lớn, nhưng trước mặt hắn lại căn bản không có tác dụng. Có thể thấy, sự tự tin của Bạch Vũ Tiên bên này đã không còn. Diệp Tinh Hà quyết định bắt Bạch Vũ Tiên về quy án, kết thúc vụ án lớn này. Ý đã quyết, đao pháp của Diệp Tinh Hà lập tức càng thêm mãnh liệt, hắn nâng uy lực của Diệt Tuyệt Thập Tự Đao lên mức mạnh nhất, trực tiếp điên cuồng tấn công. Đồng thời, âm thầm vận chuyển Hấp Công Đại Pháp, định hóa giải tu vi của Bạch Vũ Tiên. Bạch Vũ Tiên lập tức nhận ra sát khí trong mắt Diệp Tinh Hà. Thần công của hắn hiện tại đã bị khắc chế, nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ rơi vào tay đối phương. Nhóc con, tu vi của ngươi quả thật rất phi thường, nhưng muốn đối phó với bản tọa vẫn chưa đủ. Bạch Vũ Tiên cười gần một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, chỉ để lại một bóng trắng hư ảo. Tinh Hà hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh. Pháp môn biến mất tại chỗ này trông rất phi thường, nhưng muốn thoát khỏi khả năng cảm nhận của hắn không dễ dàng như vậy. Từ khi Long Thần Công của hắn tu luyện đến một mức độ nhất định, lại nâng khả năng cảm ứng trong cơ thể lên một cảnh giới mới. Hắn dường như sở hữu khả năng cảm nhận phi thường. Giây tiếp theo, trên người hắn phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm, thân hình bay lên, lượn lờ trong hư không. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra bóng dáng của Bạch Vũ Tiên. Đối thủ căn bản không có ý định luân chiến, mà là đang bỏ chạy. Bạch Vũ Tiên, ngươi còn muốn chạy? Pháp môn của ngươi tuy quỷ dị, nhưng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản danh bổ, không dễ dàng như vậy. Đêm nay, bản danh bổ sẽ bắt ngươi về quy án, nghiêm trị theo luật pháp, để an ủi thiên hạ chúng sinh. Giọng của Diệp Tinh Hà vang vọng. Hắn rất rõ những việc các mà U Minh giáo của Bạch Vũ Tiên đã gây ra, đặc biệt là tà pháp mà y tu luyện, chắc hẳn đã hại chết hàng ngàn hàng vạn sinh mạng vô tội. Huống hồ Bạch Vũ Tiên còn là chỗ rửa cuối cùng của Đoan Vương phủ, trừ khử Bạch Vũ Tiên, Đoan Vương phủ sẽ không còn gây ra sóng gió gì nữa. Thấy Diệp Tinh Hà đuổi theo, trong mắt Bạch Vũ Tiên càng thêm kinh ngạc. Đây là bí pháp trốn thoát mà hắn dựa vào để sinh tồn. Ngay cả đại tông sư cũng không thể trong thời gian ngắn phát hiện ra phương vị của hắn. Tên nhóc này lại đuổi theo nhanh như vậy. Đêm nay, hắn coi như đã gặp phải đối thủ thật sự rồi. Bạch Vũ Tiên không chút do dự nữa, trực tiếp lao ra ngoài kinh thành. Hắn phải lập tức rời đi nơi thị phi này. Chỉ cần hắn có thể trở về U Minh giáo, cho dù tên nhóc này đuổi theo, cũng chỉ có một con đường chết. Không lâu sau, hai người bọn hắn một trước một sau đã bay ra khỏi kinh thành của Đại Minh. Dưới bầu trời đêm, Bạch Vũ Tiên có vẻ hơi chật vật. Diệp Tinh Hà đuổi sát không ngừng, rõ ràng là không có ý định để hắn rời đi. Nhóc con, hà tất phải bước người? Bản giáo chủ đã rời khỏi kinh thành, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể bắt được bản giáo chủ? Bạch Vũ Tiên thấy Diệp Tinh Hà đuổi sát không ngừng, cười gần nói: "Vậy sao? Bạch giáo chủ, đêm nay ngươi không thoát được đâu." Diệp Tinh Hà nói một cách mạnh mẽ. Nói xong, hắn nhìn xung quanh, hiện tại bốn phía đã không còn cường giả nào khác, hắn định không giữ lại gì nữa, quyết định thi triển uy lực của Long Thần Công. Vận chuyển thần công, từng tiếng rồng ngâm từ trên người hắn bùng nổ, ngay sau đó từ trên người hắn liền xuất hiện bóng dáng của một con rồng khổng lồ, bùng nổ uy áp vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hắn liền bay lên không, với sức mạnh không thể tưởng tượng, xuất hiện trước mặt Bạch Vũ Tiên. Ngay lập tức, bóng dáng của con rồng khổng lồ liền hung hăng lao vào người Bạch Vũ Tiên. Đây là Bạch Vũ Tiên kinh hãi, vội vàng bay lùi lại. Tuy nhiên, tốc độ của Long Ảnh còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã va vào người Bạch Vũ Tiên. Gần như cùng lúc, sức mạnh trên người hắn bị nhanh chóng đánh tan. Bạch Vũ Tiên ngay lập tức cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ xuyên qua cơ thể, khiến tu vi của hắn sụp đổ trong nháy mắt. Bạch Vũ Tiên muốn vận công chống cự, lập tức phát hiện U Minh chân khí trong cơ thể lại không thể ngưng tụ. Trong một thoáng, sắc mặt Bạch Vũ Tiên vô cùng kinh hãi, vạn lần không ngờ tên nhóc này lại còn có con bài tẩy mạnh mẽ như vậy chưa dùng đến. Nhóc con, ngươi rốt cuộc tu luyện tuyệt thế thần công gì? Bạch Vũ Tiên vô cùng kinh hãi nói. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đứng trước mặt đối phương, cười lạnh một tiếng, rồi vung tay đặt lên đỉnh đầu hắn, thi triển hấp công đại pháp. Trong một khoảnh khắc, U Minh chân khí trong cơ thể Bạch Vũ Tiên liền bị hút ra. U Minh chân khí này lạnh lẽo âm u, khiến người ta có cảm giác dùng mình, nhưng dưới chân khí hùng hậu của Bắc Minh thần công lại bị dễ dàng hóa giải. Bạch Vũ Tiên cảm nhận được tu vi của mình đang nhanh chóng biến mất, sắc mặt hắn càng thêm kinh hãi. Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu tại sao Diệp Tinh Hà có thể dễ dàng giết chết nhiều cường giả U Minh giáo như vậy. Hóa ra thực lực của tên nhóc này mạnh đến mức này. Diệp Tinh Hà, tha cho bản tọa, U Minh giáo của bản tọa có thể để ngươi sử dụng. Vì ngươi chiêu mộ mỹ nữ, tài phú trong thiên hạ, và cả Bạch Vũ Tiên lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Bạch giáo chủ, lúc này còn nghĩ đến việc cầu xin tha thứ, không phải là muộn rồi sao? Diệp Tinh Hà căn bản không ăn chiêu này. Hắn không phải là Đoan Vương, không cần dựa vào ma giáo như U Minh giáo để làm việc. Mặt Bạch Vũ Tiên xám như tro, hắn cực kỳ muốn dùng U Minh đại pháp để chống lại pháp môn của Diệp Tinh Hà, chỉ tiếc, căn bản vô ích. Vừa rồi bị Long Ảnh Bí Ẩn kia va chạm, nhâm đốc nhị mạch, kỳ kinh bát mạch của hắn gần như đều bị khóa chặt, căn bản không thể vận công. Diệp danh bổ, chỉ cần ngươi chịu tha cho bản giáo chủ sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Bạch Vũ Tiên đành phải khúm núm, tiếp tục cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà không hề động lòng. Đối phó với những cường giả của U Minh giáo này, hắn căn bản không cần nương tay, thậm chí còn tăng cường hấp công đại pháp thêm một chút. Bạch Vũ Tiên hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy. U Minh chân khí trên người hắn biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong một lúc, Bạch Vũ Tiên càng liên tục hét lên thảm thiết. Diệp Tinh Hà thấy cảnh tượng trước mắt, khẽ gật đầu. Dưới hấp công đại pháp, Bạch Vũ Tiên không cầm cự được bao lâu. Đêm nay, Bạch Vũ Tiên chết chắc rồi. Một lát sau, Bạch Vũ Tiên đã mềm nhũn như chó chết, tóc bạc trắng, da rẻ toàn thân khô gắt, căn bản không còn vẻ thần khí như trước nữa. Không lâu sau, tu vi trong cơ thể Bạch Vũ Tiên đã không còn bao nhiêu, trông như một ông lão 80 tuổi, căn bản không còn chút sức lực nào. Bạch Vũ Tiên, quy án đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc nhìn Bạch Vũ Tiên, đưa tay ra tóm lấy, liền nhấc Bạch Vũ Tiên lên, đi về phía Lục Phiến Môn.